Chương 199, Thanh đế biến hóa. Lần này đến đây là vì cảm tạ đại đế, may mắn mà có đại đế, ta mới có thể thuận lợi sống thêm đời thứ hai. Thanh đế mở miệng nói, nếu như muốn sống thêm đời thứ hai, đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là vận dụng bất tử dược. Nhưng hắn tình huống lại cùng những thứ khác cổ hoàng cùng đại đế khác biệt, bản thân hắn là từ bất tử dược thuế biến mà đến. Chính vì vậy, hắn tự nhiên không cách nào thông qua phục dụng bất tử dược tới sống thêm đời thứ hai, muốn sống thêm đời thứ hai, cũng chỉ có thể thông qua chính mình. Cho dù hắn đối với thiên phú của mình mười phần tự tin, nhưng muốn bằng vào năng lực của mình sống thêm đời thứ hai, hắn lại không có niềm tin quá lớn. Đi qua hai đời tu hành, cùng không ngừng nghiên cứu, hắn đã phát hiện biển kia tinh thạch chỗ thần kỳ. Chỉ cần không ngừng luyện hóa vật này, hắn liền có thể không ngừng tiến hành thuế biến. Hắn vốn cho là, cái này kỳ vật mặc dù tương đối đặc thù, nhưng tối đa cũng chỉ là giúp hắn sống thêm đời thứ hai. Mà theo hắn không ngừng luyện hóa tinh thạch, hắn càng ngày càng biết rõ viên kia tinh thạch bất phàm cỡ nào. Cho đến ngày nay, hắn đã tới hai thế lúc tuổi già, nhưng bởi vì luyện hóa vật này, hắn lại có lòng tin có thể sống ra đời thứ ba. Công hiệu cường đại như thế, thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí đánh vỡ hắn nhận thức. Hắn thấy, chỉ cần không ngừng luyện hóa tinh thạch, mượn nhờ tinh thạch ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn liền có cực lớn hy vọng sống ra một thế lại một thế. Mặc dù không phải 100% có thể nghịch sống cửu thế, đạt đến hồng trần tiên viên mãn, nhưng cũng có khả năng cực lớn. Càng là như thế, thì càng hiện lộ rõ ràng ra cái này tinh thạch chân quý. Mà ban cổ đại đế lại đem chân quý như vậy tinh thạch đưa cho chính mình, càng là vì hắn chỉ rõ hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Đối với hắn mà nói, cái này không khác nào ân tái tạo, vô luận như thế nào cảm tạ bản cổ đại đế cũng không tính là quá mức. Ơn nghĩa như thế, hắn thật không biết phải làm thế nào hoàn lại. Không cần khách khí, bản đế đã sớm nói, vật này cùng ngươi hữu duyên, cho dù không có vật này, ngươi cũng có thể sống ra đời thứ hai. Dương Bàn mở miệng cười đạo, cho tới nay, hắn đem hồng hoang thế giới ban thưởng đưa cho những đại đế này, cũng chỉ là muốn để cho thế gian thêm ra càng nhiều khả năng. Vô luận là một lần nào đưa ra ban thưởng, những phần thưởng này bản thân đều tương đối thích hợp những đại đế này. Cũng tỉ như Hằng Vũ đại đế lấy được Thái Dương chi tinh, Cơ Hư không lấy được Đế Giang tinh huyết, giữa hai bên đều mười phần phù hợp. Hơn nữa, hắn vốn là cực kỳ xem trọng Thanh Đế, dù sao đây là một vị duy nhất bất tử dược hóa hình tu sĩ. Hắn thấy, cho dù không có Tiên Thiên Quỷ Thủy chi tinh, Thanh Đế dù là đi ở trên con đường sai lầm, vẫn như cũ có thể sống ra đời thứ hai. Đại đế quá mức khách khí, vạn bối lần này đến đây, cũng là muốn để cho đại đế làm chứng cho ta, hôm nay ta đem chặt đứt tiên tâm ấn ký. Thanh Đế lại độ cung kính mở miệng nói, bởi vì cái kia đặc thù tinh thạch tồn tại, hắn muốn sống ra đời thứ ba tự nhiên không có gì khó. Nếu như hắn từ đầu đến cuối trường tồn tại thế, kẻ đến sau liền không có cơ hội thành đạo. Bây giờ hắn đã trưởng tồn tại thế 3 năm, hắn tự nhiên không muốn ngăn trở kẻ đến sau con đường. Đối với ngươi mà nói, đây không phải việc khó gì, ngươi lại đi làm đi. Dương Bàn mở miệng cười nói, bây giờ Thanh Đế mặc dù chỉ là hai thế lúc tuổi già, nhưng thực lực cũng đạt tới thiên đế cấp, kiềm chế tự thân chi đạo tự nhiên không phải việc khó gì. Hơn nữa, tại hắn từng trợ giúp những đại đế này, hắn cũng càng xem trọng Thanh Đế. Sở dĩ như thế, là bởi vì Thanh Đế tình huống cùng những thứ khác đại đế có chỗ khác biệt. Tại trong hắn trợ giúp những đại đế này, cơ hồ mỗi một vị đều tại hồng hoang khen thưởng dưới sự giúp đỡ bước vào hồng trần tiên thuế biến bên trong. Nhưng những người này vận dụng đại bộ phận cũng là tinh huyết, càng giống là linh đan diệu dược, luyện hóa về sau có thể cường hóa tự thân, từ đó xúc tiến tự thân lột xác ra mới một thế. Thanh Đế căn cơ vẫn là bất tử dược, tiên thiên quỷ thủy chi tinh cùng cực độ phù hợp, nói là luyện hóa, kỳ thực càng giống là tiên thiên quỷ thủy chi tinh đang để cho Thanh Đế thuế biến. Tại tiên thiên quỷ thủy chi tinh dưới sự giúp đỡ, Thanh Đế là từ trên căn bản phát sinh thay đổi, từ trên bản chất phát sinh thuế biến. Cái này đã để cho Thanh Đế tự thân sinh ra biến hóa kỳ diệu, nếu như là tại trong hồng hoang thế giới, cái này đã xem như thay đổi Thanh Đế căn cước. Bây giờ Thanh Đế, kỳ thực cùng Hằng Vũ đại đế tình huống tương tự, mà biến hóa như thế, vô cùng kỳ diệu, đối với hắn sẽ có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Hắn thấy, Thanh Đế tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí muốn vượt qua những thứ khác đại đế. Tại tiên thiên quỷ thủy chi tinh thoải mái phía dưới, Thanh Đế tư chất thậm chí sẽ tăng lên đến tiên thiên hỗn độn thánh thể đạo thai trình độ, nói không chừng có tiên đế chi tư. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, Thanh Đế không có chút gì do dự, trước tiên ra tay. Sau một khắc, hắn đã đem tự thân đạo gò bọt tại thể nội, hơn nữa chặt đứt thiên tâm ấn ký, để cho hắn quay về thiên địa. Trong chốc lát, thiên địa vạn đạo chu chéo, khí tức kinh khủng hiện lên ở trong vũ trụ. Chặt đứt thiên tâm ấn ký sau đó, Thanh Đế lần nữa đối với bản cổ đại đế biểu đạt cảm tạ. Sau đó, hắn cũng không có tiếp tục quấy rầy, trước tiên rời đi hoang cổ cấm khu, vì sống ra đời thứ ba làm chuẩn bị. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Đưa mắt nhìn Thanh Đế rời đi, Dương Bàn tự lẩm bẩm. Thanh Đế sắp sống ra đời thứ ba, tính toán thời gian, khoảng cách thành tiên lộ mở ra càng ngày càng gần. Mặt ngoài, toàn bộ giữa vũ trụ một mảnh yên tĩnh, sinh mệnh cấm khu phảng phất đã trở thành lịch sử. Bất quá, các đại sinh mệnh cấm khu mặc dù đã tiêu thất, bỏ chạy đến vũ trụ bên ngoài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các chí tôn đều đã chết. Sau khi chịu đựng qua tháng năm dài đằng đẵng, khoảng cách thành tiên lộ mở ra chính xác thời gian đã càng ngày càng gần, các chí tôn sẽ không thờ ơ, đây chính là các chí tôn tâm tâm niệm niệm thành tiên hy vọng, các chí tôn vì thế chờ đợi bạn cổ Tuyết Nguyệt, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn 20 trong thời gian và năm, bởi vì hắn tồn tại, sinh mệnh cấm khu cũng không dám lộ diện. Nhưng hắn có thể chắc chắn, xem như tiên lộ sau khi mở ra, sinh mệnh cấm khu tất nhiên sẽ quay về, những chí tôn kia cũng biết tái hiện thế gian. Hơn nữa, sinh mệnh cấm khu bị áp chế nhiều năm, những thứ này chí tôn tất nhiên sẽ lựa chọn liên thủ. Kia sẽ là sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc, cũng là vũ trụ gian nan nhất thời kỳ. Có thể đoán trước đến, tại thành tiên lộ mở ra thời điểm, một hồi kinh thế đại chiến nhất định không cách nào tránh khỏi. Nhưng cái này đồng dạng là hắn mong đợi sự tình, hắn bình sinh mong muốn chính là bình định các đại sinh mệnh cấm khu, đem các chí tôn đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn cũng tập trung ý chí, tiếp tục bế quan tu luyện, luyện hóa còn lại tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt lại là gần 2 vạn năm đi qua. Tại trong lúc này, cho dù thiên tâm ấn ký đã quay về, hoàng kim đại thế vẫn không có xuất hiện, thiên địa vẫn như cũ còn tại yên lặng. Mà trong đoạn thời gian này, Dương Bàn từ đầu đến cuối đều tại tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem 2 giọt tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Một ngày này, Dương Bàn lòng có cảm giác, chậm rãi mở 2 mắt ra, ánh mắt đã rơi vào hoàng cổ cấm khu phía trên tòa thần miếu. Chỉ thấy một thân ảnh tại cựu thiên chi thượng hiển hóa, quanh thân ngưng tụ khí tức kinh khủng, khó có thể tưởng tượng uy năng tràn ngập, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào, phảng phất tại tuyên cáo một vị cường giả cái thế quay về. Chương 200, phục sinh quân bằng, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cuối cùng viên mãn, Dương Bàn mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, đã tới côn bằng thần miếu phía trước. Hắn cảm nhận được trong thần miếu biến hóa, nhìn xem trong thần miếu tụ tập ý chí, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Cho đến ngày nay, trong thần miếu tụ tập ý chí không còn tàn phá, đã khôi phục hoàn chỉnh. Cửu Thiên chi thượng, đạo kia tản ra khí tức khủng bố thân ảnh, cũng đủ để lời thuyết minh hết thảy. Thời cơ đã đến, côn bằng đường quy. Dương Bàn hét lớn một tiếng. Sau một khắc, phong thần bảng đã hiện lên ở bọn họ trước mặt, côn bằng 2 cái chữ to này lập lòe thiên quang. Vẹn vẹn thiết lập thần miếu, đắp nặng tín ngưỡng chi thân, tự nhiên không cách nào làm cho 2 vị nhân hoàng ý thức quay về. Đây là thiên địa một loại hạn chế, chết đi sinh linh chính là mất đi, muốn để cho sống lại, chỉ có để cho tiên đế cường giả chiếu rọi chư thiên. Mà phong thần bảng cái này tiên thiên linh bảo, để cho hắn phá vỡ quy tắc hạn chế. Nhiều năm trước tới nay, thần miếu vẫn luôn tại sưu tập côn bằng tán lạc tại trong thiên địa ý chí. Hơn 1 vạn năm thời gian trôi qua, côn bằng tàn phá ý thức cuối cùng toàn bộ quay về, bây giờ cũng chỉ còn lại cuối cùng một bước. Lấy phong thần bảng sức mạnh cái thế, tỉnh lại côn bằng ý thức, tái tạo côn bằng nguyên thần, để cho vị này thượng cổ thập hung tái hiện thế gian. Tâm niệm khẽ động, phong thần bảng lóe ra càng thêm sáng chói tia sáng, côn bằng 2 chữ lóa mắt tới cực điểm. Sáng chói tiên quang đem hết thảy bao phủ, rộng rãi lại khí tức thật lớn xuyên qua cổ kim tương lai, xuyên thủng thời gian và không gian. Uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ, đã vượt qua cổ hoàng cùng đại đế cấp độ, trấn áp thế gian. Ngay sau đó, phong thần bảng bên trong một vệt kim quang bắn ra, cùng trên 9 tầng trời thân ảnh dung hợp. Đạo thân ảnh kia từ hư hóa thực, nó hình thái không đang không ngừng biến hóa. Một hồi toàn thân kim hoàng bên trong mang theo màu đen đường vân, giống như một đầu đại bàng, hình quán trong tinh hà, khổng lồ vô biên. Một hồi nó vừa trầm vào trong hỗn độn, tương tự một đầu cá lớn, toàn thân đen nhánh, có rộng cũng không biết mấy vạn dặm, mênh mông băng ngát. Côn bằng hư ảnh lập thân cựu thiên chi thượng, cái kia giống như 2 vầng mặt trời con mắt màu vàng nóng đã khôi phục linh động. Âm dương chi lực lưu chuyển, trong khi chớp con mắt, vô tận thần uy hạo đãng, khí thế kinh khủng để cho tinh không vì đó dao động. Khó có thể tưởng tượng mênh mông uy năng tái hiện, liên lụy toàn bộ vũ trụ, để cho vô số sinh linh không ngừng rung động, chư thiên tinh thần đều đang run lẩy bẩy. Nhìn thấy trên 9 tầng trời côn bằng hư ảnh, cảm nhận được cái kia khó có thể tưởng tượng khí tức, vũ trụ vạn linh đều trợn mắt hốt mồm. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn bằng sao? Côn bằng thế mà cũng có thể khởi tử hồi sinh, vậy mà cũng có thể tái hiện thế gian. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bản cổ đại đế thậm chí ngay cả côn bằng đều có thể phục sinh. Sớm tại phía trước, bọn hắn liền từng nghe nói bản cổ đại đế có thể để người ta phục sinh trở về. Thái Âm Nhân Hoàng cùng người mặt trời hoàng liền từng tại bản cổ đại đế dưới sự giúp đỡ tái hiện thế gian. Bất quá, nghe được dạng này nghe đồn, cùng tận mắt chứng kiến hết thảy phát sinh có khác biệt về bản chất, cũng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn rung động. Hơn nữa, lần này xuất hiện vẫn là côn bằng, đây chính là trong truyền thuyết sinh linh. Lâu đời tuế nguyện trước đây sinh linh có thể tái hiện, vũ trụ vạn linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đã lật đổ bọn hắn nhận thức, rung động trong lòng bọn họ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Côn bằng thân ảnh ngay tại hoang cổ cấm khu, tất cả mọi người đều tin tưởng, đây hết thảy cũng là bản cổ đại đế làm. Trước đây không lâu, đây là bản cổ đại đế vì côn bằng đắp nặn tín ngưỡng thân. Bây giờ, côn bằng có thể nghịch thiên trở về, tất nhiên là bản cổ đại đế làm. Tất cả mọi người đều không khỏi đang suy nghĩ một vấn đề, bản cổ đại đế thực lực đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Phục sinh 2 vị nhân hoàng còn chưa đủ, bây giờ còn có thể phục sinh trong truyền thuyết côn bằng, bản cổ đại đế đến cùng là thế nào làm đến đây hết thảy? Giờ này khắc này, từ tinh vực bắt đầu đến toàn bộ vũ trụ, ước vạn sinh linh trong lòng trừ khiếp sợ ra, đã không có bất kỳ những thứ khác cảm xúc. Đương nhiên, nếu như nói ai kinh hại nhất hoang cổ cấm khu phía trên phát sinh hết thảy, vậy dĩ nhiên là Linh Bảo Thiên Tôn cùng hư không đại đế bọn người. Bản cổ đại đế đến cùng là làm sao làm được? Giờ khắc này, vô luận là Linh Bảo Thiên Tôn vẫn là hư không đại đế bọn người, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem trên 9 tầng trời côn bằng hư ảnh, bọn hắn thậm chí có loại cảm giác không chân thật, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình. Bọn hắn hoàn toàn có thể xác định, trong truyền thuyết côn bằng thật sự phục sinh trở về. Bất quá, cái này sao có thể? Không giống với vũ trụ vạn linh tình huống, bọn hắn đã sớm biết, bản cổ đại đế đã thành tiên. Tại bản cổ đại đế trên thân, cũng chính xác xuất hiện rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, càng là sáng tạo ra vô số kỳ tích. Nhưng côn bằng có thể cùng 2 vị nhân hoàng khác biệt, đây chính là đã đạt đến tiên cấp độ. Cho dù bản cổ đại đế đã thành tiên, cũng không khả năng phục sinh một vị trong truyền thuyết tiên. Bản cổ đại đế đến cùng là thế nào làm đến đây hết thảy? Chẳng lẽ bản cổ đại đế đã không phải là tiên, mà là đạt đến trên tiên cảnh giới? Ngoại trừ lý do như vậy, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, bản cổ đại đế vì cái gì có thể làm đến đây hết thảy? Hoang cổ cấm khu bên trong, bế quan nhiều năm ngoan nhân đại đế cũng đã thức tỉnh, nhìn qua trên 9 tầng trời côn bằng. Ca ca vậy mà thật sự làm được. Ngoan nhân đại đế tự lẩm bẩm nói. Tại ca ca ngưng kết côn bằng tín ngưỡng thân thời điểm, nàng liền đã chú ý đến nơi này chuyện. Hơn nữa, từ ca ca trong miệng nàng sớm đã biết được, ca ca muốn đem trong truyền thuyết côn bằng phục sinh. Nhưng bây giờ, khi nàng tận mắt thấy côn bằng tái hiện thế gian thời điểm, vẫn là có loại không hiểu rung động. Đây chính là trong truyền thuyết côn bằng, thế mà thật sự bị ca ca phục sinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến chỗ này chuyện vậy mà thật sự có thể thành công. Nàng biết ca ca trên thân có không ít bí mật, nhưng có thể làm cho trong truyền thuyết tiên phục sinh, vẫn là để nàng bất ngờ. Suy tính đồng thời, hoang cổ cấm khu phía trên côn bằng đống nhiên phát sinh biến hóa. Côn bằng một hồi hóa thành đại bàng chìm vào hỗn độn, một hồi hóa thành cá lớn, xông vào cửu thiên chí thượng. Nương thị trên 9 tầng trời côn bằng, ngoan nhân đại đế trong mắt tinh quang thoáng qua, lòng có đạt được. Nàng đã từng lấy được ca ca truyền thụ cho côn bằng bảo thuật, hơn nữa đem môn này bảo thuật dung nhập vào chính mình đạo cùng pháp bên trong. Bây giờ, tận mắt nhìn đến côn bằng, nàng đã có chỗ hiểu ra. Côn bằng hai hình không ngừng chuyển hóa, cảnh tượng như vậy rõ ràng không bàn mà hợp âm dương chi biến hóa, để cho nàng đối với côn bằng bảo thuật có hiểu hoàn toàn mới. Không chỉ là côn bằng bảo thuật, côn bằng biến hóa không khác một hồi giảng đạo, để cho nàng đối với chính mình đạo cùng pháp cũng có sâu hơn lý giải. Cho đến ngày nay, khoảng cách nàng lần tiếp theo thuế biến đã càng ngày càng gần. Có cái này một phần cảm ngộ, đối với nàng thuế biến có lợi ích to lớn, lột xác ra đời sau cũng biết càng thêm thuận lợi. Ngay tại ngoan nhân đại đế cảm ngộ đồng thời, cửu thiên chi thượng, côn bằng đã hóa thành một đạo hình người, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, côn bằng thân ảnh đã biến mất ở cửu thiên chi thượng, xuất hiện tại dương bàn trước người. Chương 201, không thể nào hiểu được, không hiểu rung động. Côn bằng tâm niệm khẽ động, trong thiên địa đạo ngân đã bị nàng bắt giữ, nàng đã hiểu rõ trước mắt phát sinh hết thảy. Thời gian qua đi vô tận năm tháng, nàng vậy mà phục sinh trở về, từ trong tịch diệt khôi phục, từ trong tử vong quay về thế gian. Đa tạ đạo hữu. Côn bằng cung kính mở miệng nói. Cảm thụ được trong cơ thể mình không ngừng phun trào sinh cơ, nàng vẫn có loại cảm giác không thật. Tưởng tượng năm đó, nàng đã đạt đến nửa bước cảnh giới của tiên vương, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến cảnh giới cao hơn. Mà nàng lại gặp đến 4 vị chân tiên an toán, càng là thân chúng gãy tiên chú, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đang chạy trốn tới cựu thiên thập địa sau đó, nàng cũng không sợ hãi cái chết, nhưng nàng duy nhất không bỏ xuống được chính là mình hải tử. Cũng chính là khi đó, nàng gặp trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi người, trên người phun trào thời không khí tức. Nàng vốn là còn thập phần lo lắng, cái này đến từ thời không khác nhau người sẽ đối với con của mình bất lợi. Nhưng người trước mắt lại chủ động biểu đạt thiện ý, chỉ là muốn nàng một giọt tinh huyết. Nàng lúc đó đã cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì cái gì cái này đến từ người đời sau tại sao muốn lấy nàng một giọt máu. Bất quá, bởi vì bận tâm con của mình, lại thêm người trước mắt cũng không ác ý, nàng vẫn là đưa ra một giọt tinh huyết. Đương nhiên, cho dù đưa ra một giọt tinh huyết, nàng cũng không có quá mức để ý thân chúng chết tiên nguyện rủa nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, một giọt tinh huyết lại có thể có bao lớn tác dụng. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, cũng là bởi vì giọt máu tươi này, người trước mắt vậy mà có thể để hắn phục sinh trở về. Đây chính là phục sinh. Dù cho nàng đã từng đạt đến qua nửa bước tiên vương cấp độ, cái này cũng là chuyện bất khả tư nghị, bởi vì thời kỳ đỉnh phong nàng cũng không cách nào làm đến. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như nàng đã đạt đến tiên vương cảnh giới, cũng không khả năng làm đến chuyện này. Nàng thực sự khó có thể lý giải được, người trước mắt đến cùng là làm sao làm được. Nàng thậm chí hoài nghi, người trước mắt có thể là tiên vương phía trên cường giả. Chỉ có cảnh giới cao thâm hơn cường giả, mới có khả năng có thể làm cho nàng phục sinh trở về. Nhưng mà, thông qua trong tiên địa lạc văn, nàng đã biết thế gian bộ phận tình huống, cũng biết người trước mắt thân phận chân thật. Cái này được xưng là bản cổ đại đế kẻ đến sau, tuyệt không có khả năng là tiên vương phía trên cường giả. Nay phương vũ trụ bên trong, chân tiên cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, bản cổ khí tức của đại đế mặc dù hết sức đặc thù, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tiên cấp độ. Tình huống như vậy, cũng làm cho nàng càng nghi hoặc không hiểu. Nếu như tu vi cao thâm còn có thể giảng giải, nhưng mẹn mẹn chỉ là chân tiên, vì cái gì có thể làm cho nàng phục sinh trở về? Mặc dù trong lòng có của nàng rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mỗi người đều có bí mật của mình, có một số việc không cần biết đến rõ ràng như vậy, nếu không thì hội thích đắc hắn phản. Bây giờ, nàng có thể phục sinh trở về, đã là một kiện chuyện bất khả tư nghị, tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ một phen. Không cần nói cảm ơn, bản đế như thế, chỉ là muốn cho thế gian nhiều một ít khả năng. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Cho dù hắn đã đem côn bằng phục sinh, hắn cũng không có rảnh công tự ngạo. Hắn sở dĩ đem côn bằng phục sinh, càng nhiều là vì nếm thử một loại khả năng. Thành công phục sinh côn bằng, cũng làm cho hắn thấy được phục sinh những người khác hy vọng. Đương nhiên, côn bằng mặc dù đã phục sinh, nhưng mà côn bằng thực lực cũng không có khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ côn bằng muốn so lớn bình thường đế cùng cổ hoàng muốn mạnh, còn xa xa không có đạt đến tiên trình độ. Sở dĩ như thế, là bởi vì côn bằng vừa mới phục sinh, còn cần thời gian nhất định tới khôi phục. Đương nhiên, coi như côn bằng có thể khôi phục, tối đa cũng chỉ là chân tiên cấp độ, xa xa không đạt được thời kỳ đỉnh phong nửa bước tiên vương. Đây là bởi vì phương thiên địa này hạn chế, phương thiên địa này quy tắc cũng không hoàn thiện, tối đa cũng chỉ có thể dung nạp chân tiên, tự nhiên không đủ để chèo chống côn bằng hoàn toàn khôi phục. Nếu như thân ở tiên vực bên trong, đem côn bằng phục sinh, như vậy côn bằng cho dù vừa mới khôi phục, ít nhất cũng có thể đạt đến tiên cấp độ. Đạo hữu quá mức khách khí, hôm nay có thể phục sinh hoàn toàn là dựa vào đạo hữu, xin hỏi đạo hữu, có gì cần ta làm sao? Côn bằng mở miệng dò hỏi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Bàn vậy mà lại là như vậy trả lời. Thông qua trong thiên địa lạc văn, nàng đã biết thế gian bộ phận tình huống, biết được Dương Bàn cũng từng phục sinh qua nhân tộc hai vị cổ hoàng. Nàng hết sức rõ ràng, Dương Bàn lời nói này cũng không phải đang làm giả. Sau khi sống lại hai vị nhân hoàng, Dương Bàn cũng không sợ cầu. Cùng hai vị kia nhân hoàng một dạng, đem nàng phục sinh, chỉ là vì hướng thế gian thêm ra một chút khả năng, đây là bực nào khí phách. Đương nhiên, Dương Bản không có yêu cầu gì, không có nghĩa là nàng không cần báo đáp Dương Bản. Nàng càng muốn biết Dương Bản phục sinh mục đích của nàng, cũng nghĩ mượn cơ hội này hoàn lại Dương Bản ân tình. Có thể đem nàng phục sinh, ân đồng tái tạo, cho dù là đi theo làm tùy tùng, cũng ở đây không chối từ. Đạo Hưu chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức liền có thể, đến lúc đó tự sẽ có dùng đến lấy đạo Hưu thời khắc. Dương Bản mở miệng cười đạo: "Bây giờ Côn Bằng đã tái hiện thế gian, đủ để chứng minh hắn đủ loại ý nghĩ là có thể được. Tin tưởng ngày sau tiến vào tiên vực, Côn Bằng không những có thể triệt để khôi phục, hơn nữa còn có cơ hội tiến thêm một bước, thậm chí là bước vào cảnh giới của tiên vương. Lấy thực lực của hắn, tại trong vũ trụ đã là gần như tồn tại vô địch, tiến vào tiên vực đã là một kiện chuyện sớm hay muộn. Bất quá, này phương vũ trụ bên trong vô địch, không có nghĩa là tiên vực bên trong cũng đồng dạng vô địch. Chỉ có hắn tin tưởng, tiên vực bên trong có cái gì, tương lai bọn hắn đem đối mặt kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Chỉ dựa vào bọn hắn cái này một số người, cùng hắn trợ giúp những cái kia đại đế, còn chưa đủ đối diện với mấy cái này địch nhân đáng sợ. Cho dù không có tiến vào tiên vực, hắn cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, phục sinh Côn Bằng, chỉ là hắn làm ra chuẩn bị một bộ phận mà thôi." Sau khi đơn giản hàn huyên, Dương Bản lại cùng Côn Bằng luận đạo một phen, riêng phần mình trình bày tự thân đạo. Cả hai vốn cũng không thuộc về một thời đại, hệ thống tu luyện vốn cũng không cùng, giữa hai bên đều có nhất định thu hoạch. Một phen luận đạo sau, Côn Bằng cũng bắt đầu bế quan, khả năng lớn nhất để chính mình khôi phục. Đến nội Dương Bản, cũng trước tiên trở về chính mình bế quan chi địa, sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi sống lại Côn Bằng, khoảng cách lần trước mô phỏng cũng đi qua năm và năm, một vòng mới mô phỏng sắp bắt đầu. Mỗi một lần hồng hoang mô phỏng đều mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, càng là có thể thu được không tầm thường ban thưởng. Chỉ là không biết, lần này hồng hoang mô phỏng, hắn lại có thể tiến vào dạng gì mô phỏng chẳng cảnh, được cái gì dạng ban thưởng. Đinh. Hồng hoang cơ hội mô phỏng đã đổi mới, thỉnh tốc chủ mau chóng tiến hành hồng hoang mô phỏng. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bản trong đầu vang lên, trong lòng của hắn chỉ có đối với lần sau mô phỏng chờ mong. Hệ thống, tiến hành mô phỏng. Dương Bản trong lòng nói thầm. Tiếng nói vừa ra, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, trời đất quay cuồng, Dương Bản cũng cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ý thức của hắn cuối cùng khôi phục, cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Khi hắn tiêu hóa trong đầu khổng lồ ký ức sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch, thì ra hắn lần này mô phỏng tràng cảnh lại là. Chương 202, mô phỏng, địa hoàng thần ông. Ta vậy mà trở thành thần ông. Dương Bản âm thầm nghĩ tới. Căn cứ vào trong đầu ký ức, đối với một lần này hồng hoang mô phỏng hắn đã nhất thanh nhị sở. Không tệ. Hắn xuyên qua trở thành thần ông. Căn cứ vào trong đầu ký ức, Thiên Hoàng Phục Hy đang diện hóa bắt quái không lâu về sau công đức viên mãn, sớm đã phi thăng động hỏa vân nhiều năm. Mà hắn hóa thân thần ông, bây giờ mới vừa vặn trưởng thành, vẫn chỉ là nhân tộc trong bộ lạc phổ thông một thành viên. Nghĩ tới đây một lần mô phỏng bên trong thân phận, trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ. Cùng lần trước mô phỏng tình huống một dạng, hắn bây giờ đã không có tiếp tục thôi diễn công pháp tất yếu. Đã như vậy, hắn lần này mô phỏng mục đích, tự nhiên cũng cùng lần trước mô phỏng mục đích giống nhau. Đó chính là hết khả năng để cho chính mình mô phỏng càng thêm viên mãn, từ đó hết khả năng thu được khen thưởng phong phú. Lần trước hệ thống ban thưởng, hắn lấy được tiên thiên linh bảo Côn Luân Kính, món pháp bảo này thế nhưng là cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Nếu là lần này mô phỏng đồng dạng 10 phần viên mãn, lại sẽ có được dạng gì ban thưởng đâu? Lần này hắn đã hóa thân thần ông, hồng hoang mô phỏng chỗ mấu chốt không cần nói cũng biết. Đơn giản là thôi động nhân tộc chỉnh thể phát triển, làm ra cùng Phục Hy tương tự cống hiến to lớn, từ đó phi thăng động hỏa vân. Bây giờ, hắn còn không phải nhân tộc thủ lĩnh, còn cần từ từ trưởng thành. Bất quá, hắn đã biết chính mình nên làm cái gì, một cách tự nhiên bắt đầu hành động. Tại Phục Hy dẫn dắt nhân tộc mở rộng, hơn nữa diễn hóa tiên tiên bắt quái sau đó, nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn vẫn như cũ 10 phần đáng liệt. Mặc dù nhân tộc cũng có số lượng nhất định người tu hành, nhưng người bình thường số lượng cuối cùng chiếm giữ số đông. Những này nhân tộc chẳng những phải đối mặt thiên tai địa họa, càng là phải đối mặt hoàn cảnh mang tới uy hiếp, thậm chí bụng ăn không no. Ý thức được nhân tộc là vấn đề chỗ, hắn cũng có một chút giải quyết những vấn đề này ý nghĩ. Đương nhiên, tự thân tu vi cũng là quan trọng nhất, hắn muốn công đức viên mãn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đang tự hỏi giải quyết những chuyện này phương pháp thời điểm, hắn cũng không có quên tu hành. Một ngày này, hắn đầu tiên là chế tạo ra cái cày, dạy bảo mọi người loại ngũ cốc. Tình huống như vậy có công với nhân tộc, để nhân tộc bên trong người bình thường không còn dựa vào đi săn mà sống, mà là bắt đầu làm việc. Thiên địa càng là hạ xuống công đức, để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện tăng thêm một bước. Cùng lúc đó, hắn cũng thu được cực lớn hy vọng, thu được nhân tộc tán thành, chính thức tiếp nhận Phục Hy vị trí, trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh, nhân tộc khí vận gia thân. Sau đó, hắn càng là chế tạo ra đồ gốm, đồng thời đem phương pháp này mở rộng, cải thiện nhân tộc hoàn cảnh, hy vọng của hắn đã như mặt trời ban trưa. Bất quá, vẹn vẹn là những thứ này, còn chưa đủ để cho hắn công đức viên mãn. Phổ thông nhân tộc gặp phải vấn đề lớn nhất chính là tật bệnh, khắp nơi có thể thấy được thảo dược, mới là những này nhân tộc đối kháng đủ loại tật bệnh mấu chốt. Trừ cái đó ra, sau khi trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh, hắn cũng tại mức độ lớn nhất truyền bá ngũ cốc trồng trọt chi pháp. Dân dĩ thực vi thiên, ngũ cốc trồng trọt chi pháp để nhân tộc có đặt chân gốc rễ, nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn cũng sẽ không hạn chế tại tài nguyên phong phú chi địa. Nhân tộc số lượng giống như giếng phun, bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng, trải rộng hồng hoang đại địa, dần dần có hưng thịnh dấu hiệu. Mà ở trong quá trình này, Dương Bản vừa tu luyện đồng thời, cũng tại làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Nhiều năm trước tới nay, hắn không ngừng hồng hoang bên trong lòng đất không ngừng hành động. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã qua mấy chục năm, Dương Bản gần như đi khắp hồng hoang đại địa mỗi một chỗ xó xỉnh. Mà nhân tộc bản thân, tại Dương Bàn dẫn dắt phía dưới, cơ hồ đã trải rộng Hồng Hoang đại địa mỗi một cái xó xỉnh, có thể nói là chưa từng có hưng thịnh. Bây giờ nhân tộc, vô luận là về số lượng, vẫn là tại trên chất lượng sinh hoạt, đều vượt xa phía trước. Bất quá, bình thường nhân tộc trung quy là trong nhân tộc số đông, nhân tộc có thụ tật bệnh cũng nhiều. Dương Bàn cố gắng phương hướng, chính là vì nhân tộc giải quyết ẩn hoạn này, nhiều năm trước tới nay nếm hết bách thảo, biết được đủ loại dược thảo đặc tính. Một ngày này, Dương Bàn trụ sở bên trong, theo cuối cùng một bút văn tự bị phát họa, trong tay của hắn đã có một bản thư tịch hiện lên. Ta đạo thành đã. Dương Bàn cao giọng nói, khắp khuôn mặt là kích động. Chỉ thấy, sách phía trên, rõ ràng viết thần nông bách thảo kinh cái này nằm cái chữ lớn. Tiếng nói vừa ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, sách bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, sau đó lơ lửng giữa không trung phía trên. Trong khoảnh khắc, sách phía trên ngưng tụ khó có thể tưởng tượng nhân tộc khí vận, dị tượng xuất hiện. Nhưng mà, dạng này trên ý nghĩa vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên ảm đạm, tia sáng trên không trung tạo thành một tấm sách hình dạng, một cái tản ra tinh mang đại thủ đang chậm rãi đọc qua sách. Rõ ràng là một bộ tiên nhân lật sách cảnh tượng. Nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng, Dương Bàn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là đây hết thảy nguyên bản đều nằm trong dự đoán của hắn. Đi qua nhiều năm cố gắng, hắn đi khắp Hồng Hoang đại địa, nghiên cứu bách thảo đặc tính cùng tác dụng. Lại đi qua nhiều năm thời gian biên soạn, hắn cuối cùng sửa sang lại hết thảy, hoàn thành cái này thần nông bách thảo kinh. Quyển sách này ý nghĩa phi phàm, cũng không chỉ là mang ý nghĩa hắn đạo thành, đối với tương lai nhân tộc cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bách thảo tác dụng, đề cao nhân tộc tại Hồng Hoang bên trên đại địa sinh tồn khả năng, càng làm cho trong nhân tộc thêm ra thầy thuốc cái này chăm sóc người bị thương nghề nghiệp. Này đối cả nhân tộc đều có ý nghĩa phi phàm, vì nhân tộc sau này chân chính đại hưng cung cấp cơ sở. Cứ như vậy, lại qua thời gian mấy chục năm, trong khoảng thời gian này, thần nông bách thảo kinh tại trong nhân tộc đông đảo truyền bá. Thầy thuốc cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện, nhân tộc cũng có đối kháng tận bệnh phương pháp, nhân tộc số lượng bắt đầu rõ rệt tăng trưởng, cả nhân tộc đều có dấu hiệu hưng thịnh. Một ngày này, Dương Bàn đã cảm nhận được khí tức vô hình, bây giờ nhân tộc hưng thịnh, hắn cũng nên đón công đức viên mãn thời khắc. Đột nhiên ở giữa, thiên địa chấn động, vô biên dị tượng liên tiếp hiện lên, dáng lành ngàn vạn. Khí tức vô hình ngưng kết tại trong nhân tộc, hấp dẫn vô số sinh linh ánh mắt. Thần nông đến bách thảo, cứu người vô số có công đức lớn, hôm nay công đức viên mãn, khi phi thăng động hỏa vân. Theo đoạn này âm thanh vang lên, ánh sáng óng ánh vòng bao phủ tại Dương Bàn trung quanh, vô biên công đức chậm chậm rơi xuống. Tại vô số nhân tộc chăm chú, Dương Bàn bay về phía Cửu Thiên tri thượng, hướng về động hỏa vân phương hướng mà đi. Theo công đức viên mãn, hắn lần này Hồng Hoang mô phỏng cũng đồng dạng đã kết thúc mỹ mãn. Mà trong mắt của hắn một màn cuối cùng, đúng là hắn đến động hỏa vân cảnh tượng. Ngay sau đó, trước mắt của hắn tối sầm, đã mất đi ý thức của mình. Đợi đến ý thức của hắn lại độ khôi phục, một lần này mô phỏng đã triệt để kết thúc, hắn cũng đã quay về giả thiên thế giới bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành lần này mô phỏng đánh giá là hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, lần này đánh giá cũng tại trong dự đoán của hắn. Chương 203, Thiên Thiên Chi Linh, cỏ cây chi tinh. Làm âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên, Dương Bàn trong đầu không khỏi hiện ra lần này mô phỏng cảnh tượng. Cùng lần trước mô phỏng một dạng, tại trong một lần này Hồng Hoang mô phỏng, hắn đem lực chú ý đặt ở mô phỏng bản thân bên trên. Nguyên nhân chính là như thế, lần này mô phỏng bên trong, dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc không ngừng hưng thịnh. Hắn đầu tiên là chế cái cày, loại ngũ cốc, để cho phổ thông nhân tộc nơi cung cấp thức ăn được bảo đảm. Sau khi trở thành nhân tộc thủ lĩnh, hắn càng làn đến mách ảo, chứ y kinh, để cho phổ thông nhân tộc có lý giải quyết bệnh hoạn năng lực. Nhân tộc phát triển bởi vậy nên đón hoàn toàn mới đỉnh phong, hắn cũng có thể công đức viên mãn, phi thăng động hỏa vân bên trong. Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều đã làm xong thần nông phải làm đến hết thảy, thậm chí càng vượt qua nguyên bản thần nông. Căn cứ vào lúc trước hắn kinh nghiệm, hắn đã làm được bản thân có thể làm được hết thảy. Một lần này mô phỏng lấy viên mãn kết thúc công việc, hắn có thể được đến hoàn mỹ đánh giá, tự nhiên cũng tại trong dữ liệu. Đương nhiên, đánh giá đã đạt đến hoàn mỹ, hắn bây giờ càng hiếu kỳ hơn chính là, chính mình sau đó muốn lấy được Hồng Hoang ban thưởng lại là cái gì? Lần trước lấy được Tiên Thiên Linh Bảo Côn Luân Kính, thế nhưng là mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Lần này, lại sẽ là gì chứ? Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ngẫu nhiên Tiên Thiên Linh Bảo một kiện. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Tiên Thiên Chi Linh, Bách Thảo Chi Tinh. Lần sau mô phỏng thời gian cụ độ, 5 và 5. Mô phỏng thời gian cũng độ như trước vẫn là 5 và 5, nhưng đây chỉ là thứ nhất ban thưởng, liền đã để cho hắn vui mừng quá đỗi. Cùng lần trước mô phỏng một dạng, hệ thống lần này đồng dạng phần thưởng hắn một kiện ngẫu nhiên Tiên Thiên Linh Bảo. Lần trước lấy được là Côn Luân Kính, để cho hắn có xâm nhập thời gian trường hà năng lực, như vậy lần này hắn lại sẽ có được một kiện dạng gì Tiên Thiên Linh Bảo đâu? Tâm niệm khẽ động, hệ thống đã bắt đầu rút ra một lần này Tiên Thiên Linh Bảo. Vô số hình ảnh chợt lóe lên, cuối cùng, hệ thống hình ảnh dừng lại tại một tôn phía trên chiếc đỉnh lớn. Đại đỉnh cổ pháp mà thần bí, trong đỉnh trung tâm dưới đáy vì thái cực đồ, từ hai đầu âm dương ngư vây quanh, thân đỉnh cạnh ngoài vì tám mặt, từ ký hiệu bát quái cùng chữ viết tạo thành. Lại là Càn Khôn đỉnh. Dương Bàn cẩn thận quan sát trước mắt tôn này đại đỉnh, đỉnh này chính là Càn Khôn đỉnh. Tại trong Hồng Hoang thế giới, Càn Khôn đỉnh vốn là Càn Khôn đạo nhân phối hợp linh bảo, sau thành đạo tổ Hồng Quân đạt được. Về sau tại trên phần bảo nham, đạo tổ Hồng Quân lại đem bảo vật này bàn cho nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương tại luyện thạch bổ thiên thời, chính là dùng cái này Càn Khôn đỉnh tới giá luyện ngũ thải thần thạch, cuối cùng thành công bổ thiên. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Càn Khôn đỉnh có luyện hóa vật vật, phản bản quy nguyên công hiệu, có thể chuyển hậu thiên vi tiên thiên, cũng có thể xem như phòng ngự chí bảo. Có vận dụng Côn Luân kính kinh nghiệm, hắn biết Càn Khôn đỉnh tại phương này trong vũ trụ cũng có thể phát huy cực lớn công hiệu. Nếu như làm phòng ngự chí bảo, cái này tiên tiên linh bảo năng lực phòng ngự liền đã vượt xa này phương vũ trụ tất cả pháp bảo. Hắn thấy, cho dù tiến vào tiên vực sau đó, càn khôn đỉnh năng lực phòng ngự cũng vẫn như cũ hết sức giỏi. Đương nhiên, đây chỉ là đối với càn khôn đỉnh đơn giản nhất vận dụng. Càn khôn đỉnh xem như tiên tiên linh bảo, luyện hóa vật, phản bản quy nguyên, mới là món pháp bảo này tác dụng lớn nhất. Công hiệu như vậy, không hề yếu tại côn luân kính xuyên tòa thời không năng lực. Đến nỗi khen thưởng thứ hai, nhưng là tiên thiên chi linh, bách thảo chi tinh. Vật này hắn ngược lại là chưa nghe nói qua, dựa theo hệ thống giới thiệu, hắn cuối cùng hiểu rồi vật này lai lịch. Vật này là thần nông nếm bách thảo chi sau, tụ tập bách thảo chi tinh hoa, tụ tập thiên địa chi công đức, dựng dục ra kỳ vật. Mà vật này công hiệu có lại chỉ có một loại, đó chính là nghịch chuyển hậu thiên vi tiên thiên, để cho hậu thiên chi sinh linh hóa thành tiên thiên sinh linh. Tại trong hồng hoang thế giới, sinh linh có tiên thiên hậu thiên phân chia, vừa vặn cùng tư chất cũng có chỗ khác biệt. Tiên thiên sinh linh số đông cũng là thiên địa dựng dục mà ra, vừa vặn cực mạnh, tư chất cũng muốn vượt qua hậu thiên sinh linh. Cũng tỷ như Nguyên Thủy Tiên Tôn Thu Đồ, liền cực kỳ chú trọng xuất thân, môn hạ đệ tử phần lớn cũng là tiên thiên sinh linh. Căn cứ hắn biết, tại trong hồng hoang thế giới, hậu thiên sinh linh căn bản không có trở thành tiên thiên sinh linh khả năng. Lịch chuyển hậu thiên vi tiên thiên, để thăng sinh linh vừa vặn, cái này khen thưởng giá trị bất khả hạn lượng. Trọng yếu nhất là, vô luận là càn khôn đỉnh, vẫn là tiên thiên chi linh, bách thảo chi tinh, đều cùng muội muội của hắn bây giờ vô cùng phù hợp. Cho tới nay, hắn đều muốn vì muội muội cung cấp trợ giúp, nhưng khổ vì không có đồ thích hợp. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ là truyền thụ muội muội một chút công pháp và bảo thuật. Bây giờ, có thể có được cái này hai cái ban thưởng, xem như giải quyết xong mình một cọc tâm nguyện. Muội muội bản thân liền là nhất giai phàm thể, bằng vào kinh tài tuyệt diễm tài hoa, mới từng bước một bước lên đỉnh cao, lột vỏ thành hỗn độn thể. Nhưng muội muội cho dù đã lột vỏ thành hỗn độn thể, ban sơ vẫn là nhất giai phàm thể, dù thế nào thủy biến, cuối cùng vẫn là có chỗ khuyết điểm. Nếu như có thể luyện hóa tiên thiên chi linh, bách thảo chi tinh, để cho muội muội có thể thủy biến, liền có thể bù đắp muội muội không đủ. Định chuyển hậu thiên vi tiên thiên, muội muội căn nguyên cũng có thể tại trên căn bản nhận được đề thăng. Đương nhiên, muốn luyện hóa bách thảo chi tinh, còn cần thời gian nhất định. Bất quá, càn khôn đỉnh có luyện hóa vạn vật chi năng, hoàn toàn có thể tăng tốc muội muội luyện hóa bách thảo chi tinh tiến độ. Chỉ cần có thể đem bách thảo chi tinh triệt để luyện hóa, muội muội thể chất sẽ có bay vọt về chất. Dựa theo phán đoán của hắn, thậm chí có thể siêu việt hỗn độn thể, thậm chí đạt đến tiên tiên hỗn độn đạo thể thánh thai trình độ như vậy. Bây giờ chính là muội muội sắp thuế biến theo bản năng thời khắc mấu chốt, đem cái này hai cái vật phẩm cùng nhau giao cho muội muội, tin tưởng đối với muội muội thuế biến cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, Dương Bản không có chút gì do dự, bước ra một bước, đã tới Ngoan Nhân Đại Đế bế quan chi địa. Ngoan Nhân Đại Đế vốn là còn đang hiếu kỳ, ca ca là cái gì lại đột nhiên xuất hiện. Không đợi đến nàng mở miệng, Dương Bản đã trước tiên đem tiên thiên chi linh, bách thảo chi tinh lấy ra, đưa vào trong tay nàng. Vật này đối với ngươi có tác dụng lớn, thuế biến trước khi bắt đầu, nhanh chóng đem hắn phục dụng. Dương Bản mở miệng nói, hắn thấy mặc dù luyện hóa bách thảo chi tinh cần hao phí thời gian nhất định, nhưng mà có càn khôn đỉnh cái này tiên thiên linh bảo, có lẽ lần này thuế biến sau đó, muội muội liền có thể hoàn toàn đem bách thảo chi tinh luyện hóa. Chỉ cần đem bách thảo chi tinh luyện hóa, muội muội cân cước liền có thể phát sinh biến hóa cực lớn, nghịch hậu thiên vi tiên thiên. Cái này là từ trên bản chất biến hóa, muội muội sở dĩ có thể một đường hát vang tiến mạnh, là bởi vì cái kia kinh tài tuyệt diễm tài hoa. Mà muội muội bản thân thiên phú kỳ thực cũng không mạnh, nếu là có thể nghịch hậu thiên vi tiên thiên, muội muội bản thân thiên phú sẽ có bay vọt về chất. Trừ cái đó ra, càn khôn đỉnh xem như tiên thiên linh bảo, trong đó càng là ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Trong quá trình lột xác, muội muội cũng có thể mượn cơ hội này cảm ngộ càn khôn đỉnh bên trong đại đạo pháp tắc. Kaka, này, đây là Ngoan Nhân Đại Đế không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Nàng vốn là còn hết sức tò mò, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị tiên tiên chi linh, bách thảo chi tinh hấp dẫn. Vẹn vẹn gặp được vật này, nàng liền cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, giống như là trong nội tâm nàng thiếu khuyết cái này đồ vật. Giờ này khắc này, trong lòng có của nàng lại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhận được trước mắt kiện vật phẩm này. Kaka đưa ra kiện vật phẩm này đến cùng là cái gì? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy lực hấp dẫn mạnh mẽ như vậy? Nàng từ nơi sâu xa có loại cảm giác, chỉ cần có thể nhận được vật này, nàng tự thân sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, vật này tuyệt đối là một kiện cực kỳ chân quý kỳ vật, có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Chương 204, bế quan, mục tiêu trực chỉ Hồng Trần Tiên. Đa tạ ca ca. Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng nói, từ cái này kỳ vật đối với nàng lực hấp dẫn không khó phán đoán, cái này kỳ vật tất nhiên là vật chân quý. Nếu như là người bên ngoài đưa ra vật này, nàng tự nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt. Mà bây giờ cái này kỳ vật là Kaka tự mình đưa ra, đại biểu cho Kaka tâm ý sống chung nhiều năm, nàng mười phần hiểu rõ Kaka. Dưới cái nhìn của nàng, Kaka tất nhiên là bỏ ra cực lớn cố gắng mới có được cái này kỳ vật. Lần này nàng không có cự tuyệt, mà là vui vẻ đón nhận vật này. Sau đó nàng trước tiên nuốt cái này kỳ vật cửa vào, một dòng nước nóng tại trong thân thể nàng chảy xuôi. Vừa mới nuốt vật này, nàng liền đã cảm thấy vật này bất phàm. Nhìn xem Ngoan Nhân Đại Đế đã phục dụng bách thảo chi tinh, Dương Bản cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Phối hợp vật này sử dụng, ngươi lần này thủy biến sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Tiếng nói vừa ra, càn khôn đỉnh đồng dạng bị hắn đưa ra, tiện đưa Ngoan Nhân Đại Đế trong tay. Bách thảo chi tinh giao cho muội muội, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Lại thêm càn khôn đỉnh công hiệu, lần này thủy biến, muội muội sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, hắn càng thêm mong đợi là, muội muội đem bách thảo chi tinh hoàn toàn luyện hóa về sau, tương lai lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Muội muội tài hoa đã cực kỳ đỉnh tiêm, cho dù tư chất không đủ, sau này cũng có thể đăng lâm tế đạo chi cảnh. Bây giờ, có Bách Thảo chi tinh, muội muội tư chất sẽ nên đón bay vọt về chất. Càng thêm lịch thiên tư chất, lại thêm cái kia đỉnh cấp tài hoa, muội muội lại có thể đi đến một bước kia. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Càn Khôn đỉnh, Ngoan Nhân đại đế đồng dạng không có cự tuyệt, nàng biết ca ca là vì tốt cho nàng. Mặc dù còn không rõ ràng lắm món kia kỳ vật cùng cái này đại đỉnh có cái gì cụ thể tác dụng, nhưng đối với nàng mà nói, hai món đồ này tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Ngay sau đó, ca ca cũng nói cho nàng cái này đại đỉnh tên, cùng với cái này đại đỉnh cách dùng. Lần nữa cảm tạ ca ca sau đó, Ngoan Nhân đại đế cùng ca ca cáo biệt, chuẩn bị mở ra chính mình mới một thế thuế biến. Bế quan chi địa, Ngoan Nhân đại đế tại luyện hóa trong thân thể kỳ vật đồng thời, đã xếp bằng ở trong Càn Khôn đỉnh. Mà chính là ở trong quá trình này, nàng cuối cùng ý thức được kỳ vật có bao nhiêu lạ thường, Càn Khôn đỉnh lại có bao nhiêu sao nghịch thiên công hiệu. Vật này đến cùng là cái gì? Càn Khôn đỉnh lại có dạng lai lịch gì? Vậy mà lại có công hiệu như vậy? Ngoan Nhân đại đế tự lẩm bẩm. Trước đó, nàng liền cảm nhận được cái này kỳ vật lực hấp dẫn, biết cái này kỳ vật đối với nàng có chỗ tốt rất lớn. Mà theo nàng không ngừng luyện hóa cái này kỳ vật, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhận thức đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Đầu tiên, cái này kỳ vật luyện hóa độ khó cực lớn, vẹn vẹn luyện hóa bộ phận, liền để nàng được ích lợi không nhỏ, tu vi không ngừng tăng bọn. Phải biết, nàng bây giờ đã sống tới đời thứ 6, muốn tăng lên thực lực, trừ phi có thể sống ra mới một thế. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là luyện hóa nhỏ không nhỏ bộ phận, liền có thể để cho tu vi của nàng để thăng, cái này đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Quan trọng nhất là, tu vi để thăng ngược lại không tính là cái gì, đây chỉ là luyện hóa vật này mang tới một phần nhỏ chỗ tốt. Sau khi nàng luyện hóa vật này, nàng ngạc nhiên phát hiện, tư chất của mình vậy mà xảy ra thuế biến. Cho đến tận này, nàng đã sống tới đời thứ 6, tự thân tư chất cũng sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo đạo lý, tư chất như vậy đã là thế gian cấp cao nhất tồn tại, thậm chí càng vượt qua hỗn độn thể. Chỉ có như vậy tư chất, sau khi luyện hóa vật này, vẫn là có thể tiến hành thuế biến, cái này thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa, ca ca đưa ra Càn Khôn đỉnh, càng là giống như là chế tạo riêng. Thân ở Càn Khôn đỉnh bên trong, nàng luyện hóa Bách Thảo chi tinh tốc độ vậy mà tại tăng tốc. Trừ cái đó ra, Càn Khôn đỉnh bản thân cũng cực kỳ lạ thường, trong đó càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại đạo quy tắc. Coi như không thể tăng tốc luyện hóa Bách Thảo chi tinh tiến độ, vẹn vẹn là ẩn chứa trong đó đại đạo, cũng đủ để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Lấy nàng thực lực bây giờ, kỳ thực đã có thể tế luyện tiên khí, nhưng liền xem như tiên khí, cũng xa xa không cách nào cùng Càn Khôn đỉnh sánh vai. Nàng có nghĩ qua ca ca đưa ra kỳ vật cùng Càn Khôn đỉnh cực kỳ chân quý, nhưng nàng không nghĩ tới, hai món đồ này đã vậy còn quá chân quý. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng thậm chí cảm thấy phải, hai món đồ này đã không thuộc về tiên phạm chủ, thậm chí khả năng cùng trên tiên có liên quan. Mặc dù có chút hiếu kỳ ca ca đến cùng như thế nào lấy được những vật này, nhưng nàng lại không có hỏi thăm ý nghĩ. Nàng đã sớm biết, ca ca trên thân có khó có thể tưởng tượng bí mật. Dưới mắt, nàng cùng ca ca trên lệch đã càng lúc càng lớn, có vật như vậy, cũng có thể bù đắp mình cùng ca ca trên lệch. Bây giờ, nàng chỉ muốn cố gắng luyện hóa kỳ vật, tiến một bước thuế biến, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp ca ca. Không lâu về sau, Ngoan Nhân đại đế cuối cùng tiến nhập một thế này lúc tuổi già, mở ra lại một lần thuế biến. Một bên khác, nhìn xem muội muội tiến vào đời sau thuế biến, Dương Bản cũng thu hồi ánh mắt của mình. Bây giờ, muội muội cũng tại luyện hóa Bách Thảo chi tinh, càng có Càn Khôn đỉnh trợ giúp hắn luyện hóa. Tại Càn Khôn đỉnh dưới sự giúp đỡ, cũng không biết muội muội có thể hay không lần này thuế biến kết thúc về sau, đem Bách Thảo chi tinh triệt để luyện hóa. Một khi có thể luyện hóa, đối với muội muội mà nói, sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng thuế biến. Dưới mắt muội muội đã bắt đầu một vòng mới thuế biến, hắn cũng nên lấy tay chính mình, bắt đầu chính mình bế quan. Căn cứ vào hắn suy tính, khoảng cách thành tiên lộ mở ra, cũng chỉ còn lại hơn 4 vạn năm thời gian. Đợi đến thành tiên lộ mở ra thời điểm, một hồi đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Hắn bây giờ đã nhục thân thành tiên, cựu chuyển kim thân tại đột phá đệ tứ chuyển sau đó, cũng lại không ngừng tiến bộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tổ Long tinh huyết cùng Nguyên Phượng tinh huyết còn không có triệt để biến hóa, còn thừa lại một bộ phận. Lần bế quan này, hắn phải toàn lực luyện hóa còn lại tinh huyết. Mặc dù những thứ này tinh huyết không đủ để đem cựu chuyển kim thân đẩy lên đệ ngũ chuyển cấp độ, nhưng hẳn là đủ để hắn đạt đến đại thành hoặc viên mãn. Trừ cái đó ra, hắn Hồng Trần Tiên Chi lộ cũng không có viên mãn, bởi vì con đường của hắn hết sức đặc thù, hơn 20 vạn năm thời gian bên trong, hắn vẫn không có già yếu. Mà hắn tình huống hiện tại, tương đương với đời thứ 8, khoảng cách Hồng Trần Tiên viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Lần bế quan này, hắn vừa muốn đem còn lại tinh huyết toàn bộ luyện hóa, cũng muốn để cho chính mình Hồng Trần Tiên Chi lộ triệt để đạt đến viên mãn. Sau đó, Dương Bản cũng bắt đầu bế quan, rất nhanh liền xa vào đến cấp độ sâu trong tu luyện. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hắn cũng sớm đã hiểu rõ tu hành bản chất, nhục thân càng là đã thành tiên. Khi hắn bắt đầu tu luyện, hai giọt tinh huyết đang không ngừng luyện hóa, không ngừng bị hắn đặt vào trong thân thể của mình. Cựu truyền kim thân không ngừng vận chuyển, để cho nhục thể của hắn không ngừng cường đại, hướng về tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Trừ cái đó ra, hắn ngũ đại bí cảnh cũng tại cùng nhau tỏa sáng, tựa như nhận lấy tầm bổ. Tổ Long hư ảnh cùng Nguyên Phượng hư ảnh không ngừng vận quanh, Long Phượng chỉnh tường, kèm theo từng trận long ngâm vận minh. Thuế biến đang tại trong cơ thể của hắn tiến hành, nhưng cũng chỉ là còn chưa đủ như thế, hắn còn muốn chính là cấp độ càng sâu thuế biến. Chương 205, Hồng Trần Tiên thuế biến viên mãn. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân trên mặt đất, cả người đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Tại khổ hải của hắn phía trên, đại nhật cùng hạ nguyệt treo cao, trong mơ hồ có tổ long cùng Nguyên Phượng bay lượn trên mặt biển. Cái này luận đại nhật cùng hạ nguyệt, chính là tổ long tinh huyết cùng Nguyên Phượng tinh huyết biến thành. Cùng lúc trước bất đồng chính là, cái này luận đại nhật cùng hạ nguyệt cũng đã trở nên ảm đạm tối tăm. đây là hai giọt tinh huyết sắp bị hắn triệt để luyện hóa dấu hiệu. Bế quan nhiều năm, hắn từ đầu đến cuối đều tại đem hết toàn lực luyện hóa hai giọt tinh huyết, khoảng cách triệt để đem luyện hóa đã càng ngày càng gần. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, đại nhật cùng hạo nguyệt không ngừng tung xuống quang huy rực rỡ. Quang huy chính là hai giọt tinh huyết tinh hoa chỗ, đang không ngừng bị hắn luyện hóa, tiếp đó không ngừng đặt vào trong nội thân. Trong quá trình này, cửu chuyển kim thân không ngừng mà vận chuyển, vẩy xuống hào quang chiếu sáng toàn thân của hắn. Nhục thể của hắn đang không ngừng cường đại, hướng về tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Tại thân thể của hắn bên ngoài, huyền diệu khó giải thích khí tức không ngừng phóng thích, có từng trận long ngâm cùng tiếng vượng hót không ngừng vang lên. Long vượng hư ảnh bờn quanh hắn quanh thân, long vượng hòa minh. Không thể tưởng tượng nổi tạo hóa tại trong thân thể của hắn sinh ra, để cho thân thể của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, để cho thân thể của hắn xảy ra cấp độ càng sâu thuế biến. Tuế nguyệt ung dung, trong nháy mắt đã qua vài vạn năm thời gian, Dương Bàn đem tinh huyết trong cơ thể triệt để luyện hóa. Tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, cửu chuyển kim thân đệ tứ chuyển đại thành. Dương Bàn mở hai mắt ra, một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, triệt để luyện hóa hai giọt tinh huyết sau đó, cửu chuyển kim thân cũng đạt tới đệ tứ chuyển đại thành. Tại thời khắc này, toàn thân hắn đều có loại không nói được thoải mái cảm giác, đó là nhục thân cường đại đến trình độ nhất định biểu hiện. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình đã cường đại đến cực hạn, thậm chí đã tiếp cận thế giới này cực hạn. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, vô luận là cùng như thế nào chân tiên đối cứng, hắn cũng không sợ chút nào. Thậm chí thời kỳ đỉnh phong Côn Bằng đánh với hắn một trận, coi như hắn đứng bất động ở nơi đó, Côn Bằng cũng không cách nào thương hắn một chút. Đây chính là cựu chuyển kim thân đệ tứ chuyển đại thành sau đó công hiệu, để cho nhục thể của hắn đạt đến chân tiên cảnh giới cực hạn, vạn kiếp bất hủ, bất tử bất diệt. Đông nhiên ở giữa, tiếng long ngâm cùng tiếng vượng hót đồng thời trong cơ thể hắn vang lên, Dương Bàn trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Tổ Long tinh huyết cùng Nguyên Phượng tinh huyết không chỉ là rèn luyện nhục thể của hắn, càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Tại đem hai giọt tinh huyết triệt để luyện hóa về sau, nhục thể của hắn đạt đến đệ tứ chuyển đại thành, tu vi của hắn cũng nên đón đột phá thời khắc. Cuối cùng sắp viên mãn. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, gần 30 vạn năm lắng đọng, lại thêm rất nhiều tinh huyết luyện hóa, hắn cũng sớm đã tính trước. Trong quá trình luyện hóa tinh huyết, hắn chưa bao giờ từ bỏ đối với ngũ đại bí cảnh khai phát, điều này cũng làm cho tu vi của hắn đột phá trở nên thuận lý thành trương. Luân hải bên trong bí cảnh, bể khổ vô biên vô hạn, giống như một thế giới hùng vĩ, so thành đế thời điểm không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Mệnh tuyền không ngừng dâng trào, tràn ngập vô biên tinh khí, rực rỡ giống như quan vũ. Thần kiêu tựa như một đạo thần hồng, nối liền trời đất, bị ngạn cao ngất cửu thiên chí thượng. Đạo cung bên trong bí cảnh, ngũ đại thần tàng không ngừng diễn hóa, diễn sinh ra vô số thần chi, mỗi một vị phảng phất đều có trấn áp thế gian hết thảy chí năng. Tứ cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh cùng Tiên Đài bí cảnh đều là như thế, kinh nghiệm một lần lại một lần thay biến, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ, hắn lại một lần nữa nên đón lột xác thời khắc mấu chốt, ngũ đại bí cảnh nâng cao một bước, tu vi của hắn cũng tại nhanh chóng kéo lên. Giờ này khắc này, Dương Bàn vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cả người đã hoàn toàn ở vào vật ngã lương vong cảnh giới, đối với tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không biết gì cả. Cả người hắn ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong, hôn nguyên một thể, tuyệt không thể tả. Tại trong cái này trạng thái kỳ diệu, cả người hắn đều đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đó là một loại hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến. Đủ loại tinh huyết sức mạnh cái thế đan vào một chỗ, hóa thành một đạo tinh khí, từ từ chạy về hắn ngũ đại bí cảnh. Huyền diệu khó giải thích tinh khí tư dưỡng ngũ đại bí cảnh, để cho ngũ đại bí cảnh thêm một bước quyết trường, hướng về tầng thứ cao hơn từng bước thuế biến. Luân hải vô biên, đạo cung minh ông, tứ cực tiếp thiên, hóa long nhảy bọn, tiên đài luyện thần. Theo ngũ đại bí cảnh hợp thành một thể, trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy được nhân thể đệ lục đại bí cảnh. Giờ khắc này, ngũ đại bí cảnh phóng ra hào quang sáng chói, dung hợp quy nhất, toàn bộ chỉnh thể hoàn toàn hợp thành một thể. Thuế biến đến cao nhất cấp độ. Một ngày, Dương Bàn quanh thân khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, lại không bất luận cái gì khí tức kinh người hiện lên. Thời khắc này Dương Bàn giống như là một người bình thường, ngay cả khi xưa cái thế phong thái cũng biến mất không thấy gì nữa. Phản pháp quy chân, hắn chân chính làm được hôn nguyên một thể, thuế biến đến hồng trần tiên viên mãn cấp độ. Trải qua mấy chục năm, cuối cùng bước ra một bước này. Cho đến ngày nay, Dương Bàn tu vi cũng cuối cùng đạt đến hồng trần tiên viên mãn. Hắn hiện tại cường đại trước nay chưa từng có, đã đạt đến phiến thiên địa này có khả năng dung hạ cực hạn. Dù là đến tiên vực bên trong, hắn cũng là đứng tại đỉnh phong phía trên cường giả, đây chính là Hồng Trần Tiên chỗ cường đại. Hồng Trần Tiên mặc dù là tiên, ở vào chân tiên cấp độ, nhưng chiến lược kinh thiên, xưng là chuẩn tiên vương cũng không quá đáng chút nào. Tiên cổ thời đại thập hung, không sai biệt lắm chính là như vậy cấp độ, chỗ bất đồng là Hồng Trần Tiên tiềm lực càng lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại so với bình thường Hồng Trần Tiên còn cường đại hơn. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn cựu chuyển kim thân đã đạt đến đệ tứ chuyển đại thành, nhục thân đồng dạng đạt đến chân tiên cực hạn. Nhục thân cùng tu vi song song đạt đến chân tiên cực hạn, đã tương đương với song đạo quả gia thân. Hắn có loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, hắn thấy, cho dù là đối mặt chân chính tiên vương, hắn cũng có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thủng trọng trọng hư không, đã rơi vào một cái tinh cầu màu xanh lam phía trên. Hắn lần này bế quan đột phá, thời gian đã qua hơn 4 vạn năm thời gian, khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã càng ngày càng gần. Tâm niệm khẽ động, hắn rũa ra đại thủ, thôi động 9 con rồng kéo hồng quan tài xuyên qua trọng trọng hư không, hướng về một khỏa tinh cầu màu xanh lam mà đi. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, rất nhiều chuyện cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn chưa chết, muội muội của hắn Ngoan Nhân Đại Đế đương nhiên sẽ không có cái gì chấp niệm, không cần lại chờ đợi một đông hoa tương tự. Đã như thế, 9 con rồng kéo hồng quan tài liền không khả năng ra hiện tại địa cầu bên trên, Diệp Phàm chỉ có thể trên địa cầu phí thời gian tuế nguyệt. Sự tình dù sao vẫn cần có người tới làm. Tương lai Diệp Thiên Đế tự nhiên không thể phai mở tại đám người, đã như vậy, vậy thì do hắn đem Diệp Phàm dẫn lên con đường tu luyện. Giờ này khắc này, tại hắn chăm chú, chín con rồng kéo hòm quan tài hành độ hư không, xuyên qua vô số tinh vực, cuối cùng rơi vào trên địa cầu. Đối với Diệp Phàm mà nói, cái này chính là một hồi kỳ diệu lữ trình. Chương 206, Đoàn đạo trưởng, bản đế tới đón ngươi. Trong vũ trụ nào đó khỏa cổ tinh bên trên, một chỗ phi phàm địa thế, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, cả thế gian hiếm thấy. Ở chỗ này lạ thường địa thế khu vực hải tâm, có một ngụm cổ quan, trong đó nằm một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo. Giờ khắc này, đạo sĩ béo đột nhiên mở hai mắt ra, xúc động một khối thần tinh sau, khi xưa ý thức bắt đầu khôi phục. Đại mộng bạc cổ, thế gian phong vân biến ảo, không biết trước kia những người kia còn thừa lại mấy cái. Đạo sĩ béo một bên tự lẩm bẩm, một bên xốc lên quan tài. Nhưng ngay tại sau một khắc, hắn liền sững sờ tại chỗ, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị, khắp khuôn mặt là không thể tin. Bởi vì hắn thấy được một người, một cái hắn nhận biết hơn nữa lưu lại cực sâu ấn tượng người. Quỷ a! Đạo sĩ béo hoảng sợ nói. Trước mắt người này hắn có thể nào quên? Người này chính là cái kia thiên phú khó có thể tưởng tượng Dương Bản. Trước kia, Dương Bản cùng với Dương Bản muội muội hai người thế nhưng là để lại cho hắn cực lớn ấn tượng. Nhất là Dương Bản, dưới tình huống ngoan nhân đại đế đã chứng đạo thành đế, cưỡng ép chứng đạo, sáng tạo ra hai đế cùng tồn tại một thế tình huống. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của hắn, cách hắn ngủ say đã qua tiếp cận 30 năm. Theo lý thuyết, hắn nhận biết người sớm liền nên chết, làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt hắn? Huống chi, hắn mới vừa vặn khôi phục, bất luận nhìn thế nào, Dương Bản đều giống như sớm biết hắn ở chỗ này đã sớm chờ lấy hắn. Đừng xem, ta chưa chết, chẳng lẽ không biết cố nhân? Dương Bản vừa cười vừa nói. Trước mắt cái này đạo sĩ béo, tự nhiên là ngủ say sau khi tỉnh dậy Đoạn Đức. Vẹn vẹn một mắt, hắn ngay tại trong cơ thể của Đoạn Đức thấy được bốn đạo trắng loãng luân hồi ấn, điều này nói rõ Đoạn Đức đã sống tới đời thứ 5. Đây chính là Đoạn Đức thuế biến Hồng Trần Tiên biện pháp, trong tháng năm dài đằng đẵng không ngừng ngủ say thuế biến, từ đó tập hợp đủ 9 đạo luân hồi ấn thành Hồng Trần Tiên. Bất quá, lần này hắn đã không có nghiên cứu luân hồi ấn dự định. Bây giờ, hắn đã Hồng Trần Tiên viên mãn, tự nhiên không cần lại quan sát Đoạn Đức Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ. Không phải chứ? Ngươi thế mà thật sự sống đến nay, làm sao có thể? Đoạn Đức trợn mắt há hốc mồm mà nói. Đang cùng Dương Bản cáo biệt sau đó, hắn liền đã lâm vào ngủ say, ngủ một giấc vượt qua hơn 20 vạn năm thời gian. Đây là bực nào dài dằng dặc một khoảng thời gian. Dương Bản chính xác đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, hắn thấy, Dương Bản coi như có thể sống ra đời thứ hai hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng liền xem như đời thứ hai, nhiều nhất lại cũng chỉ là hơn 3 vạn năm thời gian. Dương Bản là thế nào sống vượt qua 20 vạn năm? Chẳng lẽ, Dương Bản cuối cùng lựa chọn trí tốt lộ, tự chém một đao, cho nên mới có thể cùng thế trường tồn? Không. Lấy hắn đối với Dương Bản hiểu rõ, Dương Bản tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Bản xem trí tôn vì sinh tử cựu địch, tự nhiên không có khả năng biến thành trí tôn. Vậy bây giờ cũng chỉ có một loại khả năng, Dương Bản giống như hắn, đã đi lên con đường người tiên, tại vạn trượng trong hồng trần lộ sắc thành tiên. Giống như ngươi, đi lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Dương Bản chuyện đương nhiên nói. Nghe được Dương Bản một phen, Đoạn Đức thầm nghĩ trong lòng quả là thế, cùng hắn đoán một dạng. Ngươi bây giờ sống ra thứ mấy thế? Đoạn Đức mở miệng hỏi. Đã cách nhiều năm, hắn cảm giác Dương Bản ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Tựa như có thể nhìn thấu trên người hắn tất cả bí mật, để cho hắn có loại trong suốt cảm giác. Năm đó Dương Bản đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ Dương Bản càng đáng sợ hơn, hắn coi như có ngốc cũng biết, Dương Bản thực lực nhất định không cách nào tưởng tượng. Đối với Dương Bản có thể đi lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ chuyện này, hắn cảm thấy chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Dương Bản vốn là kinh tài tuyệt diễm người, thậm chí không kém gì năm đó đế tôn cùng bất tử thiên hoàng. Đương nhiên, càng làm hắn hơn hiếu kỳ chính là, Dương Bản hiện tại đi đến một bước nào? Ta đã thành tiên. Đây cũng là ta một lần cuối cùng nên đón ngươi. Dương Bản hồi đáp. Đối với Đoạn Đức, hắn tự nhiên không có cái gì dễ giấu giếm, chỉ là nói ra chân tướng. Con đường của hắn cực kỳ đặc thủ, đã sớm đi ở bất luận người nào phía trước. Hắn đã Hồng Trần Tiên viên mãn, cũng nên vì mình cao nhất mục tiêu cố gắng, mở ra hành trình mới. Bây giờ Đoạn Đức mới vừa vặn đời thứ 5, còn cần thời gian dài dằng dặc ngủ say, đợi đến Đoạn Đức viên mãn thời điểm, hắn có thể đã rời đi thế giới này. Đoạn Đức lập tức trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Dương Bản. Hắn nguyên bản là cảm thấy có chút kỳ quái, giống như thiếu khuyết sự tình gì. Bây giờ mới rốt cục biết rõ, trước kia Dương Bản thế nhưng là nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, chỉ vì nhìn trộm luân hồi ấn huyền bí. Nhưng lần này cũng không một dạng, Dương Bản ánh mắt rất bình thản, mặc dù phảng phất có thể nhìn thấu hắn, nhưng không có chút nào nghiên cứu trong cơ thể hắn luân hồi ấn dự định. Đây chính là một đạo mới luân hồi ấn, nhưng Dương Bản lại không có bất kỳ hứng thú gì. Lại nhìn Dương Bản, trên thân đã không có khi xưa tài năng tuyệt thế, cả người trở nên vô cùng phổ thông, đã phản phát quy chân. Nay liền thành tiên. Đoạn Đức trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Dương Bản tổng cộng mới thuế biến bao nhiêu năm? Cái này liền thành Hồng Trần Tiên. Hắn từ thần thoại thời đại bắt đầu thuế biến, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ mới kết xuất 4 đạo luân hồi ấn, sống đến đời thứ 5. Dương Bản chỉ dùng ngắn ngủi hơn 20 năm, vậy mà đã thành tiểu Hồng Trần Tiên. Trong chấp nhoáng này để cho hắn có loại thời gian sống đến trên thân chó đi cảm giác, hắn đây chính là mấy trăm vạn năm cố gắng, vậy mà không sánh bằng Dương Bản. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Hoàn toàn không tiếp thụ được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút chán nản, chẳng lẽ chính mình thật sự quá kém? Không sao, một thế này ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Dương Bản nói. Đoạn Đức thức tỉnh, hắn tới đón tiếp Đoạn Đức. Đoạn Đức một thế này lúc kết thúc, hắn còn có thể vì Đoạn Đức tiễn đưa, cũng coi như là viên mãn. Ngắn ngủi gặp nhau sau đó, Đoạn Đức lần nữa thức tỉnh chính là 5 tháng dài đằng đẵng sau đó. Khi đó hắn chỉ sợ đã rời đi này phương vũ trụ, tiến vào trong tiên vực. Ngươi thật đúng là một cái biến thái. Đoạn Đức vô lực chửi bậy. Trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, thật lâu không cách nào lắng lại. Dương Bàn trở thành hồng chân tiên, dẫn đầu hắn một bước dài cũng coi như, lại còn nghĩ tiến hắn tự thân lên lộ. Cùng Dương Bàn so sánh, hắn giống như là một chuyện cười, cố gắng thời gian dài như vậy, cũng coi như tập hợp đủ 4 đạo luân hồi ấn. May mắn, thế gian chỉ có Dương Bàn cái này một cái biến thái, cùng những người khác so ra hắn nhưng là không kém chút nào. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Tại cùng Đoạn Đức ôn chuyện một phen sau, Đoạn Đức liền chém tới qua lại ký ức, lại một lần bắt đầu một thế này lữ trình. Dương Bàn đối với cái này cũng không lo lắng, Đoạn Đức đã sống năm thế, như thế nào có thể một điểm thủ đoạn cũng không có lưu lại. Trước kia, hắn cũng tại Đoạn Đức trong miệng biết không ít bí mật sự tình, cái này đủ để chứng minh Đoạn Đức cũng không phải đối với khi xưa hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vô cùng rõ ràng, Đoạn Đức vẹn vẹn chỉ là Tào Vũ Sinh một đạo phân hồn, bản thân cũng rất đặc thù. Thông qua Đoạn Đức cái này cầu đối, lúc tương lai, hắn nói không chừng còn có thể tìm được Tào Vũ Sinh, thậm chí là tìm được Hoàng Thiên Đế dấu vết. Đương nhiên, đây đều là sau này, theo Đoạn Đức bắt đầu mới một thế, ánh mắt của hắn cũng đã rơi vào trên địa cầu. Chương 207, 9 con rồng kéo hòm quan tài, nhìn thấy tiên duyên. Tại Dương Bàn chăm chú, 9 con rồng kéo hòm quan tài buông xuống Thái Sơn, mang theo Diệp Phàm cùng hắn những bạn học kia cùng một chỗ hành độ hư không. 9 con rồng kéo hòm quan tài hành độ hư không, mà quan tài buông xuống trạm thứ nhất chính là Hình Hoặc Cổ Tinh. Tại hành tinh cổ này, còn có Linh Sơn di chỉ, có 18 tầng địa ngục. Nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử, Hàng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Đạo Đức Tiên Tôn Đế thi tại táng nhập địa cầu sau, đều sinh ra mới linh trí. Mà cái này một số người đều ở địa cầu trong lịch sử lưu lại không thiếu vết tích. Nhưng mà tại một thế này, bởi vì Dương Bàn xuất hiện, Hàng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế cũng chưa từng mất đi. Bất quá, A Di Đà Phật Đại Đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn Đế thi y nguyên còn tại, hơn nữa thông linh hóa thành Thích Giả Man Ni cùng lão tử. Hình Hoặc Cổ Tinh bên trên Linh Sơn, chính là khi xưa Thích Giả Man Ni lưu lại. Đương nhiên, bây giờ đã là mạt pháp thời đại, toàn bộ hết thảy đều hoang vu. Hình Hoặc Cổ Tinh bên trên là có Ngạc Tổ tồn tại, bất quá, sớm tại 9 con rồng kéo hòm quan tài đến Hình Hoặc Cổ Tinh phía trước, hắn liền đã tiễn đưa Ngạc Tổ lên đường. Không có Ngạc Tổ uy hiếp, Diệp Phàm bọn người đương nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại có một chút thu hoạch. Mà khi Diệp Phàm lại độ quay về, giống như lịch sử một dạng tại quan tài đồng nghe được đến đại đạo thiên âm sau, hắn cũng không thể không cảm thán một phen. Diệp Phàm quả nhiên không lỗi chính là trời sinh nhân vật chính mệnh, chỉ có đại đế mới có thể nghe được đại đạo thiên âm, Diệp Phàm lại có thể nghe được. Dù là lịch sử đã xảy ra thay đổi, Diệp Phàm y nguyên vẫn là như vậy thiên phú dị bẩm. Sau đó, 9 con rồng kéo hòm quan tài lại độ lên đường hành độ hư không, xuyên qua ngàn vạn tinh vực, đi tới bắt đầu tinh vực. Cuối cùng, 9 con rồng kéo hòm quan tài buông xuống ở hoang cổ cấm địa bên trong, khi Diệp Phàm một đoàn người lơm lớm lo sợ đi ra quan tài đồng sau đó, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây là một mảnh cực kỳ sáng chói chỗ, phong cảnh tú lệ, lâm vũ ở giữa có tầng tầng sương mù lở lở. Sơn nhạc phía trên càng là có đại đạo quang huy hiện lên, tiên vụ tràn ngập, giống như trong truyền thuyết như tiên cảnh. Diệp Phàm một nhóm chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, chợt nhìn thấy giống như trong truyền thuyết thần thoại cảnh tượng, toàn bộ đều kinh điệu cái cảm. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có tiên cảnh tồn tại? Diệp Phàm tự lẩm bẩm nói. Những người khác mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng toàn bộ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Hôm nay phát sinh hết thảy, quả thật tính là bên trên kinh thế hai tục, đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Bay vào vũ trụ, đi tới một khoảng xa lạ cổ tinh, còn thấy được giống như tiên cảnh địa điểm, toàn bộ hết thảy đều giống như trong mộng đồng dạng. Đây hết thảy đến cùng là tốt là xấu, dù ai cũng không cách nào xác định, liền trước mắt mảnh này tiên cảnh, nói không chừng liền có không lường được nguy hiểm. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền thấy suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy tiên quang hiện lên, như có bạch hổ hiện lên, càng có phượng hoàng xoay quanh tại cửu thiên chi thượng, càng có chân long bay trên không. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm bọn người lần nữa miễn cho trận mắt hốt mồm, nhìn xem trước mắt cái này giống như là trong truyền thuyết thần thoại một màn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chúng ta chẳng lẽ là đi tới tiên cảnh, ở đây tuyệt đối không phải phàm trần. Chân long, phượng hoàng, bạch hổ, những thứ này đều là trong truyền thuyết thần thú, ở đây không phải tiên cảnh lại là cái gì? Không tệ, ở đây chỉ sợ thật là tiên cảnh, chúng ta chẳng lẽ có cơ hội trở thành tiên. Tất cả mọi người đều đang thán phục, cảm giác trước mắt phát sinh hết thảy khó có thể tin. Tiến vào tiên cảnh, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, bọn hắn có thể đến chỗ này, chẳng lẽ là có cơ hội trở thành tiên hay sao? Không ít người trở nên vô cùng kích động, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng chính mình sau này bái sư thành tiên. Bất quá, Diệp Phàm lại phát hiện những thần thú này sau lưng chân tướng. Không, những thứ này đều không phải là thần thú. Diệp Phàm mở miệng nói. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những thứ này cái gọi là thần thú cũng không phải thật sự là thần thú, rõ ràng là từng cây khó có thể tưởng tượng thực vật biến thành. Bất quá, coi như không phải chân chính thần thú, vẻn vẹn cảnh tượng như vậy cũng triệt để phá vỡ hắn nhận thức. Ở đây coi như không phải cái gì tiên cảnh, cũng là khó có thể tưởng tượng khu vực, chỉ là không biết bọn hắn vì sao lại đến chỗ này. Liên tại bọn hắn kinh nghi bất định thời điểm, một thanh âm lại vang vọng bốn phía, quanh quẩn tại sơn dạ ở giữa. Người cũng không tệ, vậy mà biết đây không phải là thần thú. Đám người lần theo nơi phát ra âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửu thiên chi thượng có một đạo cái thế thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này từng bước một hạ xuống, dưới chân rõ ràng là hư không, liền phảng phất có cái này đến cái khác một loại nấc thang. Trong khoảnh khắc, thân ảnh này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Phàm cùng bọn họ các bạn học lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn như vậy, để cho bọn hắn càng kiên định, bọn hắn chính xác đi tới tiên cảnh, gặp tiên nhân chân chính. Bái kiến tiên nhân, nơi đây là nơi nào? Chúng ta vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi có thể hay không tiễn đưa chúng ta về nhà? Diệp Phàm trong đám bạn học, một người trong đó trước tiên kìm nén không được, mở miệng dò hỏi. Có người muốn thành tiên, tự nhiên cũng có người không muốn. So với hư vô mở miệng thành tiên, hắn càng muốn làm rõ ràng tình huống, càng muốn trở về địa cầu. Như các ngươi thấy, đây là một cái tu hành thế giới, trong truyền thuyết. Dương Bàn chủ động mở miệng giải thích. Nghe được Dương Bàn một phen giảng thuật, Diệp Phàm bọn người đối với thế giới mình đang ở có bước đầu tìm hiểu. Dựa theo trước mắt vị tiên nhân này nói tới, đây là một cái tu hành thế giới, trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, đàng vân giá vũ cũng là tồn tại. Thậm chí, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không những có thể hoành độ hư không, coi như đưa tay phá hủy tinh thần, cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vị tiên nhân này cũng nói cho bọn hắn chân tướng, bước vào con đường tu luyện, cũng không có nghĩa là thành tiên có thể nói là vạn người không được một. Bất quá, chỉ cần bước vào tu hành một đạo, chẳng những có thể nắm giữ lực lượng cường đại, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nắm giữ dài dằng dặc thọ nguyên. Hết thảy đều không có tốt đẹp như vậy, ở đây cũng không phải cái gì tiên cảnh, cái gọi là tiên, cũng chỉ là sinh linh càng mạnh mẽ mà thôi. Ta đưa các ngươi một cái ngọc bội, các ngươi nếu là muốn trở về, ta bây giờ liền có thể tiễn đưa các ngươi trở lại địa cầu. Nếu là không muốn trở về, chỉ cần bóp nát ngọc bội, liền có thể trở lại nơi đây, ta cũng có thể để các ngươi bước vào con đường tu hành. Dương Bàn mở miệng nói ra. Lúc 9 con rồng kéo hòm quan tài khởi hành, lấy thủ đoạn của hắn, tự nhiên có thể làm cho Diệp Phàm một mình lên đường, sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Phàm đồng học. Nhưng hắn vẫn cũng không thay đổi lịch sử, mà là đem Diệp Phàm cùng hắn những bạn học này cùng một chỗ mang đến bắt đầu tinh vực. Đây cũng là đưa cho bọn họ một hồi cơ duyên to lớn, có thể được hắn chỉ đạo, nếu là bị người tu hành khác nếu là biết, tất nhiên sẽ 10 phần hâm mộ. Đương nhiên, hắn cho tất cả mọi người cơ hội lựa chọn, nếu là lựa chọn lưu lại, vậy dĩ nhiên có thể bước vào con đường tu luyện, nắm giữ vô hạn khả năng tương lai. Nếu như không tuyển chọn lưu lại, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh bọn hắn hữu duyên vô phận, không thích hợp bước vào con đường tu hành. Nói đi, hắn tâm niệm khẽ động, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác đều đã bị hắn đưa về địa cầu bên trong. Thấy vậy tình huống, Diệp Phàm ngu ngơ tại chỗ, nhìn xem ngọc bội trong tay, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Đây là cái tình huống gì? Trước mắt cái này tiên nhân đem những người khác đều đưa đi, vì cái gì chỉ để lại một mình hắn? Chương 208, Diệp Phàm con đường tu luyện. Xin hỏi tiên nhân, vì cái gì không tiễn ta quay về địa cầu? Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Nhìn mình đồng học đều biến mất hết không thấy, hắn cuối cùng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. So với những người khác, hắn kỳ thực càng muốn trở về địa cầu. So với hư vô mở mịt tu tiên, trên địa cầu chẳng những có chính mình lớn lên chỗ, càng có thân nhân của hắn. Tu tiên có thể có mọi loại chỗ tốt, nhưng dù sao tại dị địa tha hương, mà không phải tại phụ mẫu bên người. Hắn phụ mẫu đã cao tuổi, nếu là thật có thể tu tiên, đợi đến hắn trở về lúc, phụ mẫu chỉ sợ đã không biết bộ dạng gì. Là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, nếu như hắn trở lại địa cầu sau đó, hắn phụ mẫu đã hóa thành một đống xương khô, hắn khổ cực tu luyện lại có cái tác dụng gì? Hắn không rõ, vì cái gì trước mắt vị tiên nhân này đã đem đồng học đều đưa về địa cầu, lại duy trì có lưu hắn lại một người. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa mới khám phá những cái kia bạch hổ, chân hoàng tình huống, đưa tới trước mắt vị tiên nhân này coi trọng. Sở dĩ như thế, là bởi vì thể chất của ngươi cùng bọn hắn khác biệt, thể chất của ngươi chính là thánh thể. Dương Bàn mở miệng giải thích. Đối với Diệp Phàm, hắn tự nhiên không có giấu giếm, mà là cáo chi Diệp Phàm hắn thể chất tính đặc thù. Xin hỏi tiên nhân, thánh thể có cái gì chỗ đặc thù? Diệp Phàm mở miệng dò hỏi. Nghe được Dương Bàn một phen, Diệp Phàm trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Thì ra vị tiên nhân này không có tiễn hắn rời đi, là bởi vì thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Đối đãi khác biệt như thế, hắn coi như có ngốc cũng biết rõ, trước mắt vị tiên nhân này hẳn là 10 phần coi trọng hắn. Chỉ là hắn không rõ, thánh thể đến cùng có cái gì tính đặc thù, làm sao lại gây nên trước mắt vị tiên nhân này coi trọng? Thánh thể khoáng cổ tuyệt luân, là thế gian cấp cao nhất thể chất một trong, một khi có tu luyện hành, đem cái thế vô địch. Dương Bàn mở miệng giải thích. Hắn cũng là thánh thể, đối với thánh thể cường đại tự nhiên cũng không lạ lắm. Thế gian một mực lưu truyền một câu nói, thánh thể đại thành tựu có thể khiêu chiến đại đế, đây cũng không phải là cái gì nói ngoa. Hắn có thể thuận lợi trưởng thành, hồng hoang mô phỏng cực kỳ trọng yếu, cũng cùng hắn thánh thể thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, hắn không có nói cho Diệp Phàm chính là, thánh thể mặc dù khoáng cổ tuyệt luân, nhưng cũng là tại tu luyện có thành sau đó. Đến bây giờ thời đại này, cả phiến tiên địa quy tắc đã phát sinh thay đổi, chẳng những tiên địa yên lặng, liền thánh thể lộ đều đoạn mất. Đây là thiên địa quy tắc hạn chế, ở thời đại này thánh thể đã là không thích hợp tu luyện thể chất. Nhưng mà, nghe được Dương Bàn một phen, Diệp Phàm liền càng lo lắng. Hắn thấy, thể chất của mình càng đặc thù, trước mắt vị tiên nhân này lại càng không muốn thả hắn bay về địa cầu. Xin hỏi tiên nhân, nếu như ta vẫn không đồng ý, ngươi có thể hay không thả ta trở lại địa cầu? Đang trầm mặc hồi lâu sau, Diệp Phàm vẫn là lấy dũng khí mở miệng hỏi. Bởi vì, hắn thật sự là không bỏ xuống được trên địa cầu phụ mẫu. Tự nhiên có thể, bất quá, trước đó, ta dẫn ngươi đi gặp một lần những người khác. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Hắn tự nhiên biết Diệp Phàm ý tưởng nội tâm, đơn giản là không bỏ xuống được cha mẹ của mình. Đối với chuyện này, hắn tự nhiên có thể lý giải, cũng không có ý định cưỡng cầu Diệp Phàm. Bất quá, lấy hắn đối với Diệp Phàm hiểu rõ, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không tình nguyện bình thường. Mà hắn muốn làm, chính là tại Diệp Phàm trong lòng chôn xuống một quả hạt giống, chờ đợi hạt giống này mọc rễ nảy mầm. Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, đã cùng Diệp Phàm tại chỗ biến mất. Thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa, đã tới vị thứ nhất thánh thể bế quan chi địa. Diệp Phàm vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy một thân ảnh, quanh thân tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Vẹn vẹn là cố khí tức này, liền để thân thể của hắn không cầm được run rẩy. Mà tại đạo thân ảnh này trên thân, hắn càng là thấy được cơ hồ hóa thành thực chất ngút trời huyết khí. Vẹn vẹn quan sát từ đằng xa, liền để hắn không thể chịu được. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần đạo thân ảnh này hơi động đậy, liền có thể sụp đổ thế giới. Bất quá, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, cái này tiên nhân vì cái gì dẫn hắn đến chỗ này, lại vì cái gì muốn gặp người này? Người này đồng dạng là thánh thể. Dương Bàn mở miệng giải thích, để cho Diệp Phàm mở mang kiến thức một chút thánh thể cường đại, chính là của hắn ý đồ chân chính. Nghe được Dương Bàn giảng giải, Diệp Phàm nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh này. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, vậy mà nắm giữ cùng hắn giống nhau thể chất. Nếu như mình đạp vào con đường tu hành, cũng biết biến thành tồn tại mạnh mẽ như vậy sao? Gặp gỡ là hữu duyên, ta không muốn ngươi hoang phế thể chất của mình, hôm nay chuyển cho ngươi một vài thứ, cụ thể lựa chọn như thế nào, hay là muốn xem chính ngươi. Dương Bàn lần nữa mở miệng nói. Hắn một chỉ điểm ra, một vệt kim quang đã chạm vào Diệp Phàm trong mi tâm, một cây kỳ phiên cũng bị hắn đưa vào Diệp Phàm trong tay. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, Diệp Phàm đã bị hắn đưa về địa cầu bên trong. Hắn truyền cho Diệp Phàm chính là bát cửu huyền công cùng với thích hợp các đại bí cảnh đế kinh. Trừ cái đó ra, hắn còn đem thần sát phiên cùng thập nhị đô tiên thần sát đại trận cùng nhau đưa cho Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm cũng không có quyết định chuyện này, nhưng hắn tin tưởng Diệp Phàm sẽ không tình nguyện bình thường. Sau khi thấy được đại thành thánh thể, Diệp Phàm nội tâm đã chôn xuống một quả hạt giống. Coi như Diệp Phàm sẽ không lập tức quay về, sau khi thu xếp tốt phụ mẫu, cũng biết lại độ quay về nơi đây. Lấy Diệp Phàm tiên phú, nguyên bản là có thể trở thành tiên đế, bây giờ lại có trợ giúp của hắn, tương lai Diệp Phàm sẽ có khả năng vô hạn. Trên địa cầu, Diệp Phàm nhìn trong tay mình kỳ phiên cùng ngọc bội, cùng với trong đầu phun trào tin tức, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn thậm chí có loại cảm giác không chân thật, giống như là một giấc mộng dài. Nhưng trong tay kỳ phiên, cùng với trong đầu tin tức lại không làm giả được. Hắn thật sự gặp tiên cảnh, cũng gặp phải tiên nhân. Chỉ cần hắn bóp nát ngọc bội, hắn liền có thể lại độ đi tới tiên cảnh, đặt vào con đường tu hành. Sau khi thấy được vị kia cường giả cái thế, hắn kỳ thực đã tâm động, nhưng hắn vẫn là không có bóp nát ngọc bội trong tay. Bởi vì, thật sự là hắn không bỏ xuống được cha mẹ của mình. Cứ như vậy, hắn hảo hảo thu về kỳ phiên cùng ngọc bội trong tay, lựa chọn quay về ở trong nhà làm bạn cha mẹ của mình, hắn quyết định xong tốt làm bạn một chút cha mẹ của mình. Mà ở trong quá trình này, Diệp Phàm mặc dù không có đi tới thời gian tu luyện, nhưng mượn nhờ vị thần bí nhân kia lưu lại công pháp, hắn đã bước lên con đường tu luyện. Thời gian vội vàng mà qua, trong mấy mắt đã qua thời gian mấy chục năm. Nhiều năm như vậy thời gian bên trong, hắn vẫn luôn đang bồi bạn cha mẹ của mình. Cho đến ngày nay, hắn cuối cùng tận hiếu, đem cha mẹ của mình đưa tiễn. Đương nhiên, nhiều năm như vậy bên trong, hắn cũng có lưu ý những bạn học kia tình huống. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, đã có bộ phận đồng học rời đi địa cầu, đi đến chỗ kia tu hành thế giới. Liên bằng hưu tốt nhất của hắn Bàng Bác, cũng đồng dạng rời đi địa cầu. Đối với Bàng Bác cách làm, hắn cũng không kỳ quái, dù sao Bàng Bác vẫn luôn hướng tới tu tiên, có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, liền chính hắn, sau khi kiến thức đến vị kia cường giả cái thế, cũng là tâm động không ngừng. Bây giờ, hắn phụ mẫu đã rời đi, rất tự nhiên cũng không lo lắng. Ngay sau đó, hắn lấy ra đạo kia ngọc bội, trước tiên bóp nát ngọc bội. Hư không xé mở một lỗ hổng khổng lồ, giống như tinh không chi môn. Thấy vậy tình huống, Diệp Phàm không có nửa điểm do dự, vượt qua tinh không chi môn, mở ra chính mình con đường tu hành. Chương 209, thánh thể xung quan, lộ đánh gây tứ cực hoàng cổ cấm khu, Dương Bàn nhìn xem chính thức bước vào con đường tu hành Diệp Phàm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Cùng hắn dự liệu đồng dạng, Diệp Phàm trời sinh vì tu luyện mà sinh, cuối cùng vẫn rời đi địa cầu, đi tới bắt đầu tinh vực. Mặc dù cùng trong lịch sử rời đi địa cầu thời gian có điều khác biệt, nhưng từ ấy năm tới nay như vậy, Diệp Phàm cũng không có sống ngủ thời gian. Dù là thân ở trên địa cầu, Diệp Phàm cũng tại tu hành hắn truyền thụ cho công pháp, không ngừng mà góp nhặt nội tình. Bây giờ Diệp Phàm đi tới thế giới này, cũng coi như là hậu tích bạc phát. Bằng vào Diệp Phàm bản thân thiên phú, lại thêm hắn truyền thụ công pháp, đuổi kịp mấy thập niên này tiến độ, hẳn không phải là việc khó gì. Hơn nữa, có hắn truyền thụ cho công pháp, Diệp Phàm tương lai bất khả hạn lượng. Thành tiên lộ liền muốn mở ra. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Theo Diệp Phàm rời đi địa cầu, khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã càng ngày càng gần, nhiều nhất bất quá mấy trăm năm thời gian. Cho tới nay, đối thủ của hắn không phải là những cái kia chí tôn, cũng không phải những sinh mạng kia cấm khu. Đương nhiên, hắn mặc dù tự tin vô địch, nhưng mà tại trong thế giới này, hắn cũng không phải không có đối thủ. Tại thành tiên lộ mở ra phía trước, hắn hay là muốn sớm chuẩn bị một phen. Đến nỗi Diệp Phàm, hắn không có ý định quá nhiều can dự Diệp Phàm trưởng thành, Diệp Phàm có thuộc về mình lộ. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách Diệp Phàm rời đi địa cầu đã qua một đoạn thời gian. Tinh vực bắt đầu bên trong, Diệp Phàm cũng sớm đã chính thức bước lên con đường tu hành, cũng dần dần hiểu được một chút tình huống. Tại người tu hành khác trong miệng, hắn biết thánh thể mặc dù là thủ, nhưng mà thánh thể tu hành cực kỳ gian khổ. Hơn nữa, cùng với những cái khác người tu luyện so sánh sau, hắn càng là phát hiện chính mình công pháp tu hành cùng thần thông cực kỳ đặc thù. Trước kia vị thần bí nhân kia đưa cho hắn công pháp tu hành, rõ ràng là đế kinh, mà truyền thụ cho hắn bát cửu huyền công, càng là khó có thể tưởng tượng công pháp, đến nỗi thần sắc kỳ, càng là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Nguyên nhân chính là bởi vì những này công pháp cùng thần sắc kỳ, hắn mới qua không ít lần nguy cơ, đang tu hành trên đường bước lên trời. Cũng chính bởi vì những này công pháp, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ lạ thường, trong khoảng thời gian ngắn liền đã đạt đến đạo cung bí cảnh viên mãn. Tại sao cái này, Diệp Phàm càng là tại dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập Tử Sơn, cứu 4000 năm trước Khương gia thần vương Khương Thái Hư. Mà theo Khương Thái Hư còn sống tin tức truyền ra, toàn bộ tinh vực bắt đầu đều gió nổi mây phun. Khương Thái Hư chỗ bên trong tòa thần thành, thế cục càng trở nên quỷ dị, các phương vận động, tâm tư khó lường. Mà tại bên trong tòa thần thành, Dương Bàn lại cùng một người không việc gì mở dạng, hành tẩu ở trong đó, cảm khái mấy chục vạn năm tuế nguyệt biến thiên. Đương nhiên, lần này đến đây thần thành, tự nhiên là vì Diệp Phàm mà đến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào Khương gia địa cung Hóa Long trì bên cạnh, rơi vào hình dung tiểu tụy Khương Thái Hư trên thân. Hàng Vũ có thể có như thế hậu đại, còn tính là không tệ. Nếu như những người khác nhìn thấy lúc này Khương Thái Hư bên cạnh, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến vị này Khương gia thần vương đã thời gian không nhiều. Bất quá, hắn đã nhìn ra, tại Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ, vị này Khương gia thần vương đã không có gì trở ngại. Có thể tại thiên địa yên lặng thời đại tu luyện tới thần thể đại thành, vị này Khương gia thần vương đã cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, Khương gia thần vương còn tại trong Tử Sơn chống nổi 4000 năm không chết, cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm. Đây đã là cực cao đánh giá, trong mắt hắn, tu vi cao thấp kỳ thực đã không có khác nhau quá lớn. Thiên phú mới là mấu chốt, Khương Thái Hư thiên phú cũng rất ưu tú, thậm chí có chứng đạo thành đế khả năng. Bây giờ thần thành đã trở thành trung tâm phong bạo, lấy Khương Thái Hư tình huống hiện tại đến xem, những người khác coi như dù thế nào dày vò, cũng bất quá là uổng phí hết thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tình huống cũng đúng như hắn dự đoán đồng dạng. Sau khi một đám cường giả giết vào Khương gia địa cung, Khương Thái Hư thuận lợi khôi phục như lúc ban đầu, quét ngang quần địch. Chiến lược như vậy, cũng dẫn tới các đại thánh địa thánh chủ đến đây tiếp kiến. Diệp Phàm bởi vì tương trợ Khương Thái Hư, lấy được Khương Thái Hư phù hộ, thiên hạ các đại thánh địa cũng không còn dám khó xử Diệp Phàm. Mà tại giải quyết cùng các đại thánh địa mâu thuẫn sau đó, đêm trăng tròn, Diệp Phàm cũng mở ra chính mình sông quan chi lộ. Diệp Phàm xếp bằng ở trong Hóa Long trì, toàn thân tinh khí sôi trào, huyết khí trùng thiên, hóa thành cột khí hình rồng, quán xuyên thiên địa. Diệp Phàm bắt đầu xung quan, nhưng mà sau một khắc lại có thiên kiếp buông xuống. Nói như vậy, từ đạo cung bí cảnh đột phá đến tứ cực bí cảnh, rất nhiều người cũng sẽ không tao ngộ thiên kiếp. Chỉ có thiên phú dị bẩm hạng người mới có thiên kiếp hạ xuống, nhưng dù sao tự thân tu vi không cao, thiên kiếp uy lực không có khả năng rất khủng bố. Nhưng Diệp Phàm cũng không một dạng, thiên kiếp chẳng những thanh thế hùng vĩ, hơn nữa kinh khủng vô biên. Đệ nhất trọng lôi kiếp chính là cửu trọng thiên lôi, đệ nhị trọng lôi kiếp càng là 9 lần tự hải lôi triều. Lựa thiên kiếp thứ 3 càng là hóa thành 9 đạo hư ảnh sen lẫn điện mang, giống như 9 vị như thần linh. Mỗi một trọng lôi kiếp đều kinh khủng vô biên, để cho vây xem cường giả các phương nhóm âm thầm kinh hãi. Dù là thực lực cùng Diệp Phàm tương đối các thiên tài, cũng kinh ngạc tại cái thiên kiếp này kinh khủng. Nhưng chỉ có Dương Bản tin tưởng, những thiên kiếp này nhìn rất khủng bố, nhưng căn bản không tính là cái gì. Lấy Diệp Phàm thực lực, vượt qua thiên kiếp cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng thánh thể sở dĩ sẽ lộ đánh gãy tứ cực, cũng không phải là bởi vì thiên kiếp, mà là thiên địa không đồng ý tại Dương Bản chăm chú, Diệp Phàm một cách tự nhiên trải qua thiên kiếp, thoát thai hoàn cốt, phá quan tứ cực. Nhưng không đợi đến Diệp Phàm cao hứng, hư không bắt đầu run run, cả mảnh trời vũ giống như là sụp đổ xuống, để cho vô số tu sĩ dùng mình. Chỉ thấy, dưới bầu trời đêm, từng cái tiên thiên đường vân hiện lên, tại trên bầu trời đan vào một chỗ, tạo thành một bộ đạo đồ. Tiên thiên đạo đồ hướng về Diệp Phàm chấn áp xuống, mặc dù chậm chạp, nhưng lại ép tới hư không run run, muốn phá thoái, để cho người ta ngạt thở, linh hồn đều đang run rẩy. Khó trách, đây chính là thánh thể không cách nào tu luyện nguyên rủa. Xem ra thánh thể chắc chắn phải chết. Kiếp nạn này như thế nào vượt qua? Dù thế nào kinh tài tuyệt diễm lại như thế nào? Đối mặt tử kiếp, ngoại trừ hôi phi yên diệt, tuyệt không loại khả năng thứ hai. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người cười lạnh liên tục, có tâm tình người ta vui vẻ, cũng có người vì thánh thể cảm thấy tiếc hận. Nhưng đều không ngoại lệ chính là tất cả mọi người đều cho rằng thánh thể Diệp Phàm lại không cơ hội. Tiên thiên đạo đồ huyền ảo khó lường, đại biểu cho thiên địa ý chí, nhân lực lại há có thể người tiên. Là thiên địa không đồng ý thánh thể, cho nên thánh thể chú định không cách nào tu hành, cưỡng ép đột phá, chỉ có một con đường chết. Đặc biệt là những cái kia cùng Diệp Phàm có thù người, đều âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn thật sự không hy vọng Diệp Phàm trưởng thành. Nếu như Diệp Phàm tương lai thánh thể lại thành, bọn hắn sẽ cảm thấy áp lực lớn lao, nếu không phải Khương Thái Hư che chở, bọn hắn đã sớm ra tay. Bây giờ, thánh thể không bị thiên địa tán thành, Diệp Phàm chú định không cách nào tu hành. Đối với bọn hắn mà nói, quả thực là thiên đại hảo sự a. Thấy vậy tình huống, Khương Thái Hư cần phải ra tay, vì Diệp Phàm kế tục thánh thể chặn đường cất của. Nhưng sau một khắc, một thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Diệp Phàm trước người. Người này là ai? Bây giờ, vô luận là Khương Thái Hư vẫn là những người khác, tất cả đều nhìn hướng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Tiên Thiên Đạo Đồ biết bao khủng bố, đại biểu trời mà ý chí, ai dám đối mặt đạo đồ? Người này chủ động ngăn tại Diệp Phàm trước người, đây là không muốn sống nữa sao? Chương 210, một tay ma diệt Tiên Thiên Đạo Đồ. Tiền bối, nguyên lai là ngươi. Diệp Phàm nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt chính là trước kia hắn đã từng gặp một lần người thần bí. Tưởng tượng năm đó, chính là vị này người thần bí đem hắn đưa về địa cầu, hơn nữa chuyển cho hắn công pháp và pháp bảo. Cho đến ngày nay, hắn đã biết vị thần bí nhân kia tiện hắn công pháp và pháp bảo có bao nhiêu chân quý. Đã nhiều năm như vậy, hắn chính thức bước lên con đường tu hành, đã biết hoang cổ cấm khu tính đặc thù. Đây chính là toàn bộ vũ trụ cấm địa, càng là bản cổ đại đế cùng oan nhân đại đế đạo trường, thế gian ít có người có thể đặt chân trong đó. Điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn vị thần bí nhân kia thân phận, chẳng lẽ người thần bí chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế? Nhưng mà khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 20 năm, căn cứ vào hiểu biết của hắn, một vị đại đế tuyệt đối không có khả năng trường tồn tại thế lâu như vậy. Hắn thấy vị thần bí nhân kia 89 phần 10 cùng bản cổ đại đế có liên quan, hay là lấy được bản cổ đại đế truyền thừa người. Đương nhiên, càng làm cho hắn không nghĩ tới, hôm nay thần bí nhân này vậy mà lại chủ động xuất hiện. Đây là muốn làm gì? Là muốn chủ động ra tay giúp hắn sao? Chỉ có điều, dần dần ép tới gần tiên thiên đạo đồ thật là đáng sợ. Cho dù là Bạch Tỷ thì thần vương tự mình ra tay, cũng không cách nào ngăn cản tiên thiên đạo đồ. Hắn biết vị này người thần bí thực lực không tầm thường, nhưng liền Bạch Tỷ thì thần vương đều không thể ngăn cản tiên thiên đạo đồ, trước mắt vị này người thần bí thật sự có thể ngăn trở sao? Thánh thể có công với nhân tộc, thiên địa dựa vào cái gì không đồng ý? Dương Bàn trầm giọng nói, thánh thể trước đó kỳ thực cũng không gọi thánh thể, có nhiều loại xưng hô, tại một ít chỗ được xưng là bất diệt kim thân. Bất quá, tại không có đại đế thời đại, là đại thành thánh thể đứng ra, chiến chí tôn, bình hắc ám loạn lạc, che chở nhân tộc, có công đức lớn. Ai? Thánh thể chi danh hoàn toàn là một loại tôn xưng, cũng là thánh thể chiến công cái thế hiện lộ rõ ràng, mà bản thân hắn đồng dạng là thánh thể, đồng dạng kế thừa phần này vinh quang. Sau khi hắn, càng có 9 đại thánh thể tuần tự thành đạo, diễn sát xuất thế chí tôn, kéo dài năm đó cái thế chiến công. Bây giờ, thiên địa không làm gì được phát động hắc ám nổi loạn chí tôn, ngược lại là che chở chúng sinh, có cái thế chiến công thánh thể một mạch không bị thiên địa công nhận. Đây là cái đạo lý gì? Thiên địa dựa vào cái gì không đồng ý thánh thể một mạch? Tại gần nhất hơn 4 vạn năm thời gian bên trong, hắn vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết ngoại giới đủ loại biến hóa. Thiên địa quy tắc đại biến, thánh thể không cách nào tu hành, hắn đồng ý sao? Nghe được Dương Bàn một phen, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết người trước mắt nói tới rốt cuộc là ý gì. Chính như người trước mắt nói tới, thánh thể quả thật có công tại nhân tộc, tại không có đại đế nên đại, chính là thánh thể chủ động đứng dậy. Liền trong truyền thuyết bản cổ đại đế, vị kia để cho sinh mệnh cấm khu tiêu thất, để cho hắc ám loạn lạc trở thành lịch sử tồn tại, cũng là một vị thánh thể. Thánh thể một mạch đối với nhân tộc làm ra công hiến, không kém gì bất luận một vị nào cổ hoàng cùng đại đế. Bất quá, trước mắt người này nói quả thật có đạo lý, thế nhưng thì thế nào đâu? Tại bây giờ thời đại này, thánh thể không bị thiên địa công nhận, biến thành không cách nào tu hành phế thể sự thật chứng minh, thiên địa quy tắc đã không đồng ý thánh thể, cho dù thánh thể một mạch cống hiến lại lớn thì có ích lợi gì? Người ý chí còn có thể thay đổi thiên địa quy tắc hay sao? Bọn hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, trước mắt người này rốt cuộc muốn làm gì? Người này chủ động ngăn tại trước mặt Diệp Phàm, chẳng lẽ là muốn nghịch thiên mà đi, ngăn cản tiên tiên đạo đồ? Nhưng tiên tiên đạo đồ há lại là dễ ngăn cản như vậy? Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là Khương Thái Hư đều không làm gì được thần đồ. Phải biết, bây giờ Khương Thái Hư đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, trên thế gian đã có thể xưng tụng chí cường giả. Liền Khương Thái Hư dạng này cường giả đều không làm gì được, người trước mắt lại có thể làm cái gì? Liền tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, tại bọn hắn chăm chú, đạo kia khí tức không hiện thân ảnh lại có động tác kế tiếp. Vẹn vẹn một động tác, lại tựa như long trời lở đất, để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi khí tức. Tiên tiên đạo đồ, thiên địa ý chí, tính là thứ gì? Dương Bàn tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra, một đạo quang mang bắn ra. Đột nhiên ở giữa, khí tức kinh khủng ầm vang một phát, loạn thiên động địa, hạo đãng cả côn. Tựa như không dấu vết tinh không rơi xuống, phiến thiên địa này giống như đều phải băng liệt. Tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, tia sáng xông lên trời không, rực rỡ chói mắt, che mất cả tòa thần thành. Két, két, két. Liên tiếp tan vỡ âm thanh băng lên, cái kia nhìn như không cách nào ngăn cản tiên thiên đạo đồ chia 5 x 7. Cứ như vậy, tiên thiên đạo đồ dần dần mơ hồ, tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này còn không đột phá, chờ đến khi nào? Dương Bàn trầm giọng nói, ngăn cản tiên thiên đạo đồ tương đương với lấy sức một mình đối kháng thiên địa ý chí, cũng không phải là nhân lực có thể đạt được. Nhưng mà đối với hắn mà nói, cái này tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Nghe được Dương Bàn một phen, Diệp Phàm phúc trí tâm linh cũng không lo được khác, trước tiên bày ra thánh thể dị tượng. Hỗn độn loại thanh liên, cẩm tú sơn hà, âm dương sinh tử đồ, thiên vương lâm cửu thiên, ước chừng 4 loại ý tưởng liên tiếp hiện lên. Tiên thiên đạo đồ phá toái, Diệp Phàm cũng không còn hạn chế, thành công bước vào đến tứ cực bí cảnh. Thần thánh nhiên tĩnh im lặng, tất cả mọi người đều há to miệng, tiên thiên đạo đồ bể tan cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Chốc lát sau, mới có người từ cực độ khiếp sợ trong tâm tình lấy lại tinh thần, tiếng ồn ào lập tức xông lên trời không. Thiên tiên đạo đồ bị ma diệt. Làm sao có thể? Nói đùa sao? Nhân lực há có thể người tiên? Người này đến cùng là làm sao làm được? Không thể tưởng tượng nổi. Thần bí nhân này đến cùng là bực nào cường giả? Mới có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên chi năng. Khắp thế gian đều kinh ngạc, vô số người nghị luận ở Mỹ, toàn bộ đều có một loại cảm giác không chân thật. Thiên tiên đạo đồ thế nhưng là đại biểu cho thiên địa ý chí, ngưng tụ thiên địa vĩ lực. Cho dù là có thể ngăn cản tiên thiên đạo đồ đã là một kiện chuyện bất khả tư nghị, chớ nói chi là phá diệt tiên thiên đạo đồ. Không chỉ là như thế, nếu như chỉ vẹn vẹn là bằng vào kinh thế thủ đoạn phá diệt tiên thiên đạo đồ, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng vị này người thần bí lại vẹn vẹn chỉ dùng nhất kích, chỉ có nhất kích, thậm chí không có động tác dư thừa, tiên thiên đạo đồ liền bị ma diệt. Cái này rất giống trục chết một con rồi đơn giản như vậy, thiên địa ý chí lúc nào trở nên suy nhược? Không, cũng không phải thiên địa ý chí quá yếu, mà là người xuất thủ quá mạnh. Người này đến cùng là ai? Ta thế mà nhìn không thấu thực lực của hắn. Cho dù là thần vương Khương Thái Hư, lúc này cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người. Tiên tiên đạo đồ thế nhưng là đại biểu cho thiên địa quy tắc, hắn căn bản không có ma diệt tiên tiên đạo đồ khả năng, mà người trước mắt lại có thể tiện tay đem tiên tiên đạo đồ ma diệt. Muốn ma diệt tiên tiên đạo đồ, dựa theo phán đoán của hắn, chỉ sợ chỉ có đại đế tự mình ra tay mới có thể làm được. Chẳng lẽ trước mắt thần bí nhân này là một vị đại đế hay sao? Nhưng căn cứ hắn biết, đương thời hẳn là cũng không có đại đế mới đúng. Người này có thể dễ dàng ma diệt tiên tiên đạo đồ, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, đến cùng sẽ là ai chứ? Chương 211, thiên địa không đồng ý thánh thể hỏi qua ta không có Diệp Phàm quanh thân huyết khí trùng thiên, tóc đen vũ động, đôi mắt thâm thúy, hắn cuối cùng đột phá. Tiên tiên đạo độ bị ma diệt, hắn phá vỡ thánh thể ma chú, thành công bước vào tứ cực bí cảnh. Từ nay về sau, đều không cần lại đối mặt thiên địa hạn chế, có thể cùng các tu sĩ khác một dạng bình thường tu luyện. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp Phàm hưng phấn mà nói, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, tâm tình của hắn lúc này vô cùng kích động. Mà hết thảy này, không thể nghi ngờ là bởi vì trước mắt vị tiền bối này trợ giúp. Nếu như không phải vị cường giả thần bí này ra tay, Tiên Tiên Đạo Đồ há có thể bị ma diệt, hắn cũng sẽ không có tiến hơn một bước cơ hội. Về sau thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ thánh thể bí danh. Dương Bàn mở miệng nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc không hiểu, dường như đang suy xét cái gì. Tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ không cô phụ mong đợi. Diệp Phàm cung kính mở miệng nói. Tiên Tiên Đạo Đồ đã bị ma diệt, hắn đã thuận lợi phá vỡ thiên địa hạn chế. Hắn tự tin tiên phú của mình không giống như những người khác kém. Huống chi, hắn còn có vị này tiền bối thần bí truyền lại nói công pháp. Hắn tin tưởng mình sau này tất nhiên có thể có thành tựu, sẽ không cô phụ vị tiền bối này làm hết thảy. Nghe được Diệp Phàm một phen, Dương Bàn cũng không có mở miệng trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ tiên thiên đạo đồ, còn xa xa không đủ a. Thánh thể vận mệnh không nên như thế. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Sau một khắc, khí tức kinh khủng ầm vang bùng phát, loạn thiên động địa, hạo đạm càn khôn, bao phủ ước vạn giảm. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại tựa như vô cùng cao lớn, phảng phất trở thành thế gian duy nhất. Cửu thiên thập địa vì đó run rẩy, vô biên dị tượng phóng lên trời, để cho vô số sinh linh không khỏi quỳ rạp trên đất, quỳ bái. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức hiện hóa thế gian, cho dù che giấu khí thế, hết thảy đều nội liễm, vẫn như cũ giống như cái thế thần minh. Thiên địa không cho phép thánh thể tu luyện. Hỏi qua ta không có. Hôm nay, ta bị thánh thể mở lại sinh lộ. Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, chấn nhiếp nhân tâm, toàn bộ tinh vực bắt đầu đều rung động. Dương Bàn lập thân cửu thiên chi thượng, uy áp vũ trụ bát hoàng, khí tức kinh khủng tràn ngập. Hai con mắt của hắn bộc phát ra hừng hực hào quang, vẻn vẹn mở miệng, liền để toàn bộ vũ trụ vì đó rung động. Dương Bàn ngẩng đầu nhìn trời, thân uy cái thế, dưới chân lưu quang vạn đạo tinh quang một đầu, trải ra mà ra, quanh thân tán phát khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tinh vực bắt đầu phía trên, vô số sinh linh trợn mắt hốt mồm, nhìn xem trên 9 tầng trời thân ảnh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người đều tại nhìn trên 9 tầng trời cường giả bí ẩn, ngẩng đầu mà bước, đang lâm cửu thiên, vị cường giả thần bí này rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại vũ trụ vạn linh âm thầm suy đoán thời điểm, tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ vũ trụ, vô biên lôi hải hiện lên. Ầm ầm, kinh khủng đại kiếp buông xuống, vạn đạo bạo động, biển sét mênh mông, hỗn độn bành trướng. Thiên địa cũng cảm ứng được Dương Bàn ý đồ, muốn hạ xuống thiên phạt, trừng trị cái này phá hư thiên địa quy tắc người. Nhưng mà, vô biên trong biển lôi, Dương Bàn bất vi sở động, một bước lên trời. Trong hai tròng mắt bộc phát ra chí thắng kim quang, đánh vỡ vạn đạo, cùng thiên địa vạn đạo sánh vai, bắt đầu cưỡng ép thay đổi thiên địa quy tắc. Sau ngày hôm nay, thánh thể một mạch không hề bị thiên địa hạn chế. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng vũ trụ bát phương, không cách nào hình dung khí tức lan ra, tràn ngập tại trong đại vũ trụ. Vũ trụ vạn linh đều nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin nhìn xem trên 9 tầng trời cao lớn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Ma diệt tiên thiên đạo đồ còn chưa đủ, lại còn có thể cưỡng ép thay đổi thiên địa quy tắc. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì có như thế thực lực cường đại? Chẳng lẽ người này là bởi vì đại đế hay sao? Thiên địa khôi phục yên tĩnh, vạn đạo đoàn tụ vô biên lôi hải tán đi, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng vũ trụ vạn linh đã cảm giác được rõ ràng, một ít quy tắc đã xảy ra thay đổi. Từ nay về sau, thiên đế sẽ lại không hạn chế thánh thể tu luyện. Nói cách khác, thánh thể như trước vẫn là thời đại hoang cổ thánh thể, một khi đại thành, liền có thể khiêu chiến đại đế. Nhìn qua tôn kia trên 9 tầng trời thân ảnh, vũ trụ vạn linh trong lòng tràn đầy rung động. Có thể ma diệt tiên thiên đạo đồ, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng vị cường giả thần bí này chẳng những có thể ma diệt tiên thiên đạo đồ, hơn nữa còn có thể sửa chữa thiên địa quy tắc. Đây rốt cuộc là một vị dạng gì cường giả? Vị cường giả này lại đến cùng là ai? Sửa chữa thiên địa quy tắc, đây chính là cổ chi đại đế mới có thể làm chuyện. Nhưng một thế này đã không có đại đế, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết một vị nào đó cường giả? Đến nỗi Khương Thái Hư đã ngu ngơ tại chỗ, hắn xuất thân cường giả, kiến thức tự nhiên muốn viễn siêu những người khác. Đại đế chính xác có thể sửa chữa thiên địa quy tắc, nhưng tuyệt đối sẽ không giống người trước mắt này cử trọng được hình. Như thế dễ như trở bàn tay sửa chữa thiên địa quy tắc, người này thực lực chỉ sợ cũng tại đại đế phía trên. Mà đại đế phía trên cường giả, có lại chỉ có một khả năng, đó chính là tiên. Chẳng lẽ thế gian thật sự có tiên? Trước mắt vị cường giả thần bí này, chính là một vị hành tẩu thế gian tiên nhân hay sao? Trái lại Diệp Phàm đang cảm thụ đến thiên địa quy tắc biến hóa sau đó, nhưng là có loại cảm giác không chân thật. Nhìn xem trên 9 tầng trời cường giả bí ẩn, hắn đã ẩn ẩn có chút ngờ tới. Không giống với những người khác, hắn nhưng là biết vị cường giả thần bí này lai lịch, cái này thần bí cường giả thế nhưng là đến từ thần bí hoang cổ cấm khu. Mặc dù hắn thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng mà hắn cũng biết không ít bí mật, có không tầm thường kiến thức. Trước đó, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi vị cường giả thần bí này cùng bản cổ đại đế có liên quan, hoặc là bản cổ đại đế truyền nhân. Nhưng nếu như chỉ là bản cổ đại đế truyền nhân, nếu như chẳng qua là cho bản cổ đại đế có liên quan, làm sao có thể dễ dàng như vậy sửa chữa thiên địa quy tắc? Hắn thấy, trước mắt vị cường giả thần bí này, chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết kia bản cổ đại đế? Chỉ có vị kia trường tồn cùng thế gian bản cổ đại đế, mới có thể có thực lực cường đại như vậy. Hắn nhưng là biết, cách kia vị bản cổ đại đế chứng đạo đã qua hơn 30 năm. Nếu như vị cường giả thần bí này thật là hắn vì bản cổ đại đế, hơn 30 vạn năm trôi qua, bản cổ đại đế vẫn như cũ trường tồn tại thế. Thế gian sớm đã có truyền ngôn, vị kia bản cổ đại đế đã thành tiên. Chẳng lẽ, bản cổ đại đế thật sự đã thành tiên? Giờ này khắc này, trên 9 tầng trời Dương Bàn chậm chậm rơi xuống, quanh thân khí tức đã hoàn toàn thu liễm. Kế tiếp, liền dựa vào chính ngươi. Dương Bàn mở miệng nói, thiên địa quy tắc đã triệt để phát sinh thay đổi, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn đã biến mất ở bên trong hư không, giống như là chưa từng có xuất hiện. Đương nhiên, Dương Bàn mặc dù đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà vừa mới phát sinh hết thảy còn rõ ràng trong mắt. Vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, trợn mắt hốt hoồm, chỉ cảm thấy chính mình nhận thức bị hoàn toàn đánh mỡ. Quá rung động, đã khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình lúc này. Bất quá, cho dù ai đều biết, thiên địa đối với thánh thể hạn chế đã không còn tồn tại. Sau ngày hôm nay, thánh thể Diệp Phàm sợ rằng sẽ nhất phi trùng thiên. Chương 212, thế gian cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Thuận lợi đột phá đến tứ cực cảnh giới sau đó, Diệp Phàm con đường tu hành lại không trở ngại, cũng chính thức bước lên con đường tu hành. Thiên phú của hắn vốn là cực mạnh, chẳng những nắm giữ thích hợp nhất các đại bí cảnh đế kinh, càng là nắm giữ bát cửu huyền công. Cho dù thiên địa đã lâm vào yên lặng, tu luyện trở nên vô cùng gian khổ, con đường tu hành của hắn cũng là thông suốt. Một đường tiến lên, hắn thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú, trở thành lệnh thế gian cũng vì đó chú mục thiên tiêu. Trong nháy mắt, khoảng cách Dương Bàn sửa chữa thiên địa vi tắc đã qua hơn 100 năm thời gian. Một ngày này, một đạo lại một đạo thân ảnh giống như là trước đó ước định cẩn thận, liên tiếp xuất hiện tại hoang cổ cấm khu bên ngoài. Trong đó một thân ảnh gánh vác 4 trôi lợi kiếm, quanh thân khí tức nội liễm, lại có thể cảm thấy một cô kinh thế kiếm ý, một thân ảnh khác càng là cực kỳ mâu thuẫn người. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, đang bất hộ tiếng nói anh vĩ, nếu như đặt ở trong đống người căn bản chính là không người chú ý tồn tại. Nhưng chính là dạng này một cái bình thường không có gì lạ người, giơ tay nhấc chân nhưng lại có cái thế phong thái, bình thường bên trong cất giấu siêu phàm. Trừ cái đó ra, càng có một thân ảnh chậm rãi mà đến, thường hực khí tức hàm nhi không phát, giống như một vòng bị che giấu đại nhật đồng dạng. Mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, mỗi một đạo thân ảnh đều cực kỳ bất phàm. Nếu có người nhìn thấy trước mắt một màn này, biết thân phận của những người này, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này một số người chính là Linh Bảo Thiên Tôn, Hư Không Đại Đế cùng Hàng Vũ Đại Đế bọn người, cũng là cổ kim tương lai bên trong cường giả. Mà bây giờ, những cường giả này toàn bộ đều tại hoang cổ cấm khu bên ngoài ngưỡng chân, phản phất tại chờ đợi một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Các ngươi đã tới. Sau một khắc, một thanh âm từ hoang cổ cấm khu bên trong truyền đến, tại Linh Bảo Thiên Tôn đám người bên tai vang lên. Ngay sau đó, một đầu kim quang đại đạo từ hoang cổ cấm khu chỗ sâu trải rộng ra, bên trên dị tượng vô số. Thấy vậy tình huống, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người nhao nhao đạp vào kim quang đại đạo, tiến vào hoang cổ cấm khu bên trong. Mới vừa tiến vào trong hoang cổ cấm khu, bọn hắn liền thấy đạo kia quen thuộc vĩ ngạn thân ảnh, chính là bao năm không thấy bản cổ đại đế. Chỉ thấy bản cổ đại đế đang một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, giống như là đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ chạy đến. Gặp qua bản cổ đại đế, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều là chủ động hành lễ. Nhìn thấy bản cổ đại đế, trong lòng bọn họ đều tràn đầy cảm khái. Nhiều năm chưa từng tương kiến, bản cổ đại đế y hệt năm đó mới gặp đồng dạng, một mực ở vào đỉnh phong. Hơn nữa, bản cổ đại đế chẳng những bảo trì đỉnh phong, hơn nữa còn có những thứ khác biến hóa. Bây giờ bản cổ đại đế liền như là người bình thường đồng dạng, phản phát quy chân. Trong mắt bọn hắn, bản cổ đại đế giống như một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, không cách nào đoán đoán. Trước đây không lâu, bọn hắn liền từng cảm nhận được hoang cổ cấm khu bên trong bộc phát khí tức, đều ngờ tới bản cổ đại đế có thể lại có đột phá. Bây giờ xem ra, suy đoán của bọn hắn không tệ, bản cổ đại đế quả thật có đột phá, thậm chí so trước đó còn muốn thâm bất khả trắc. Bất quá, căn cứ vào bọn họ giải, bản cổ đại đế cũng sớm đã thành tiên. Tại trong thế giới này, tiên đã là cực hạn. Nhưng bản cổ đại đế lại còn có thể đột phá, chẳng lẽ tại trên tiên còn có những thứ khác cảnh giới? Bây giờ bản cổ đại đế lại đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Các ngươi tới đây, thế nhưng là vì thành tiên lộ? Dương Bàn mở miệng dò hỏi. Cách hắn sửa chữa thiên địa quy tắc, lại qua hơn 100 năm, khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã càng ngày càng gần. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người kết bạn mà đến, hắn tự nhiên không khó đoán ra Linh Bảo Thiên Tôn đám người ý đồ. Sinh mệnh cấm khu thiết lập, ban đầu chính là vì chờ trở thành tiên lộ mở ra. Bây giờ, thành tiên lộ sắp chính thức mở ra, các chí tôn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sự thượng lớn nhất tình thế hỗn loạn cũng sắp xuất hiện. Đại đế nói không sai, thành tiên lộ sắp nổi, các chí tôn tất nhiên sẽ lộ diện. Cơ Hư không mở miệng nói, gần 30 vạn năm thời gian bên trong, ngoại trừ số rất ít mấy vị chí tôn, sinh mệnh cấm khu ẩn thế không ra, hắc ám loạn lạc gần như trở thành lịch sử. Mà hết thảy này đều là bởi vì bản cổ đại đế. Bất quá, sinh mệnh cấm khu mặc dù toàn bộ đều ẩn thế không ra, nhưng mà cái này cũng không đại biểu sinh mệnh cấm khu đã biến mất không thấy. Thành tiên lộ sắp chính thức mở ra, cho dù ai cũng biết, sinh mệnh cấm khu sắp tái hiện thế gian. Cho tới nay, bình định sinh mệnh cấm khu, đem tất cả chí tôn gạt bỏ, vẫn luôn là bọn hắn bình sinh tâm nguyện. Theo bọn hắn nghĩ, lần này thành tiên lộ mở ra, chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Bình định cấm khu, để cho hắc ám loạn lạc triệt để trở thành lịch sử, cho nên bọn hắn đều tới. Lần này, các đại cấm khu tất nhiên sẽ khuynh xảo mà động, đại đế chuẩn bị làm như thế nào? Hàng Vũ đại đế tiếp tục mở miệng đạo. Tại bàn cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, trong bọn họ phần lớn người cũng đã đi lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Bây giờ, đã trải qua thời gian lâu như vậy thuế biến, bọn hắn tự nhận là thực lực của mình đã bao trùm cổ hoàng cùng đại đế phía trên. Đương nhiên, sinh mệnh cấm khu cũng không thể coi thường. Từ cổ chí kim trong vô tận năm tháng, các đại sinh mệnh cấm khu bên trong không biết có bao nhiêu tự chém một đao cổ hoàng cùng đại đế. Bọn hắn mặc dù tự tin thực lực của mình, nhưng mà nhiều như vậy chí tôn cùng nhau liên thủ, bọn hắn thật đúng là không nhất định là sinh mệnh cấm khu đối thủ. Bất quá, may mắn thế gian còn có bản cổ đại đế, bản cổ đại đế trấn áp thế gian, các chí tôn còn có thể phiên thiên hay sao? Yên tâm, từ nay về sau, thế gian cách cục đều biết thay đổi. Dương Bàn mở miệng cười đạo, cho đến ngày nay, hắn chẳng những nhục thân thành tiên, tu vi càng là đạt đến hồng trần tiên viên mãn. Đối với hắn mà nói, vùng vũ trụ này đã không có quá nhiều tính khiêu chiến. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn không có để ý tới những sinh mạng này cấm khu. Các chí tôn sống lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc. Mượn nhờ một cơ hội này, hắn đem tự mình tiễn đưa những thứ này các chí tôn lên đường. Nghe được bản cổ đại đế một phen, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người trong lòng đại định. Có bản cổ đại đế vị này chân tiên tại, bọn hắn cũng không có gì thật lo lắng cho. Các chí tôn số lượng mặc dù nhiều, nhưng về số lượng ưu thế vĩnh viễn bù đắp không được trên thực lực chênh lệch. Bản cổ đại đế tất nhiên muốn xuất thủ, vô luận có bao nhiêu chí tôn ra tay, đều không đủ gây cho sợ hãi. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đến đây bái phỏng, lại qua thời gian mấy chục năm. Một ngày này, Dương Bàn lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn xuyên thủng trọng trọng hư không, đã rơi vào ngoài vạn dặm phía trên núi Tu Di. Núi Tu Di chính là Phật giáo thánh địa, ngoại trừ Phật giáo đệ tử, rất ít có người ngoài xuất hiện. Mà bây giờ, lại có một thân ảnh khí thế hùng hổ, hướng về núi Tu Di mà đi. Đạo thân ảnh này hắn rất tin tưởng, chính là trước kia hắn đã từng trợ giúp Diệp Phàm. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Phàm tu vi, đi qua nhiều năm lịch luyện, Diệp Phàm đã đạt đến đại thánh cấp độ. Ngược lại là trưởng thành, nhưng thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, mặc dù trên địa cầu lãng phí thời gian mấy chục năm, nhưng Diệp Phàm tu vi lại không có rơi xuống. Bây giờ Diệp Phàm tu vi, thậm chí càng vượt qua nguyên bản trong lịch sử tu vi, quả nhiên không hổ là một thời đại nhân vật chính. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất ở trong hoàng cổ cấm khu. Chương 213, bên trên núi Tu Di, A Di Đà Phật đại đế. Dương Bàn bước ra một bước, đã xuất hiện tại núi Tu Di phía dưới, xuất hiện tại Diệp Phàm bên người. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm mở miệng nói. Nhìn xem bên cạnh đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Diệp Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn cũng không có ngờ tới, vị kia truyền cho hắn công pháp, trợ giúp hắn đánh vỡ tiên thiên đạo đồ tiền bối sẽ ở đây khắc xuất hiện. Ta ở chỗ này, có đoạn nhân quả chưa hết. Dương Bàn mở miệng giải thích. Sớm tại trước khi tới đây, hắn liền đã hiểu rõ Diệp Phàm đi tới núi Tu Di nhân quả. Diệp Phàm sở dĩ đi tới núi Tu Di, là bởi vì đệ tử của hắn Hoa Bao Hoa Trảo bị cưỡng ép bắt đến bên trong núi Tu Di. Thân là sư phụ, Diệp Phàm tự nhiên không thể dễ dàng thả xuống ví dụ, chủ động đánh lên núi Tu Di. Vạn bối đệ tử bị bắt đi, cùng núi Tu Di cũng có không nhỏ ân oán, tiền bối có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Nghe được Dương Bàn một phen, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Vị tiền bối này có thể ma diệt tiên thiên đạo đồ, càng là có thể sửa chữa thiên địa quy tắc, thực lực tự nhiên là cực mạnh. Bây giờ, hắn muốn đánh lên núi Tu Di, giải cứu đệ tử của mình. Nhưng hắn biết núi Tu Di thâm bất khả trắc, chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nếu như vị tiền bối này có thể ra tay, hắn phần thắng cũng có thể càng kỳ trả cao hơn phần. Yên tâm, tới đều tới rồi, ta tự sẽ dẫn ngươi đi. Dương Bàn mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, còn chưa chờ đến Diệp Phàm mở miệng trả lời, hắn đã mang theo Diệp Phàm hướng về núi Tu Di không ngừng tiến lên. Dọc theo sơn đạo, Dương Bàn mang theo Diệp Phàm từng bước leo lên núi Tu Di, hướng đi cái kia liên miên to lớn miếu thờ. Trên núi Tu Di đại đế trận văn tự động phát động, nhưng cũng không ngăn cản được Dương Bàn cùng Diệp Phàm bước chân. Diệp Phàm thân là đương thời trí cường giả một trong, mỗi một lần hành động đều biết gây nên các phương thế lực chú ý. Lần này Diệp Phàm dẫn dắt thiên đình đi tới núi Tu Di, các phương thế lực tự nhiên đều đang chăm chú chuyện này. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh một thân ảnh khác thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là vị kia cái gì cường giả? Hắn tại sao lại xuất hiện? Vị cường giả thần bí này tiến vào núi Tu Di là vì làm cái gì? Liên vì cho Diệp Phàm ra mặt sao? Vị cường giả thần bí này tuy mạnh, nhưng mà núi Tu Di cũng rất thâm trầm. Chú ý một trận chiến này, các cường giả nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều chú ý tới Diệp Phàm bên người thân ảnh. Trước kia thần thành phát sinh hết thảy, bọn hắn đến nay còn lâu lâu không thể quên. Chính là vị cường giả này ra tay, ma diệt tiên thiên đạo đồ, sửa đổi thiên địa quy tắc, mới khiến cho Diệp Phàm từ đó nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm chú trọng, vẫn là vị cường giả thần bí này thực lực. Thiên mệnh không thể trái, có thể cưỡng ép sửa chữa thiên địa quy tắc, vị cường giả thần bí này thâm bất khả trắc. Chỉ có điều, từ thần thành lộ diện sau đó, vị cường giả thần bí này liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng chưa từng ngờ tới, vị cường giả thần bí này sẽ xuất hiện vào lúc này, càng là mang theo Diệp Phàm đi sông núi Tu Di. Nhiều năm chưa từng lộ diện, lại tại lúc này lộ diện, ai cũng không biết vị cường giả thần bí này mục đích là cái gì. Hơn nữa, thế nhân đều biết, Phật giáo nội tình 10 phần thâm hậu, núi Tu Di thủy càng là cực sâu. Bây giờ, vị cường giả thần bí này tự tiện xông vào núi Tu Di, giữa hai bên lại sẽ bộc phát ra dạng gì hỏa hoa. Nghĩ tới đây, vô số người ánh mắt đều đặt ở vị cường giả thần bí này trên thân. Cùng lúc đó, Dương Bàn cùng Diệp Phàm đã tới Đại Lôi Âm Tự phía trước. Người đến dừng bước. Chỉ thấy, Đại Lôi Âm Tự phía trước, cường đại thần bí thân ảnh xuất hiện. Người này thân thể cao gầy, đầu đội kim quan, in dấu lên chư thiên Bồ Tát thân ảnh, mơ hồ truyền ra trận trận tiếng tụng kinh. Hắn quanh thân hiển thị rõ hoa lệ, treo Phật môn trọng khí, tự nhiên lưu chuyển kinh thế ba động, chí cường chí thánh, để cho người ta kính sợ. Đây là một nữ tử, mặt như khay bạc, mắt phượng như điện, xinh đẹp tôn quý, càng có một loại đại uy nghiêm, mặc trên người bạch y điệp, vánh rực rỡ sinh huy. Diệp Phàm cũng không có nghĩ đến, Đại Lôi Âm Tự đi ra càng là một cái dáng vẻ trang nghiêm nữ tử. Bất quá, hắn cũng không dám kinh thường, bởi vì hắn cảm nhận được một loại áp lực không gì sánh nổi, một loại vô địch đại thế. Nàng là ai? Đây là Diệp Phàm nghi vấn, cũng là những người khác nghi hoặc. Dù sao, nữ tử này quá cường đại, cho dù không phải chuẩn đế cũng không xê xích gì nhiều, siêu việt thế gian chư hùng. Tại trên người có một loại duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất ta từ ngang ngược, chớ cùng cãi lại khí chất. Nàng đi ra đại lôi âm tự sau, liền không di động nữa cất bộ, tại trước người của nó xuất hiện một đầu màu vàng khổng tước, đem hắn cõng tại trên lưng, hào quang vạn trượng. Đây là đại khổng tước minh vương, chỉ cần bước ra một bước liền có thể sẽ trở thành chuẩn đế. Chốc lát sau, cuối cùng có người nói phá nữ tử này thân phận. Mọi người vây xem tất cả hít một hơi lãnh khí, chẳng thể trách có loại này khí phái, nguyên lai là tiếp cận chuẩn đế cường giả cái thế. Đối mặt dạng này cường giả cái thế, cùng Diệp Phàm đồng hành cường giả bí ẩn thật sự lại là đối thủ sao? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, vị kia cường giả bí ẩn căn bản không có dừng lại ý tứ. Vị kia cường giả bí ẩn chỉ là tiến lên, giống như là đối với đại khổng tức minh vương nhìn như không thấy. Phật môn thánh địa, há lại cho các ngươi làm càn. Đại khổng tức minh vương lạnh rên một tiếng, đứng tại kim khổng tức trên lưng, con mắt bắn ra hai đạo khiếp người thần mang, quét về phía Diệp Phàm phương hướng. Nhưng mà, Dương Bàn vẹn vẹn liếc nhìn lại, hai đạo xạ người thần mang liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đại khổng tức minh vương càng là như bị sét đánh, trên thân cái kia cố khí thế duy ngã độc tôn trong nháy mắt bị bại, giống như là thấy được cái thế tồn tại vô địch. Nay liên bại, vô luận là vây xem rất nhiều cường giả, vẫn là núi tu di đệ tử Phật một nhóm, toàn bộ đều ngu ngơ tại chỗ. Trước mắt phát sinh hết thảy, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Đại khổng tức minh vương là một chân bước vào chuẩn đế cường giả cái thế, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem dạng này một vị cường giả áp chế. Bọn hắn nghĩ tới vị cường giả thần bí này thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩ tới đây vị cường giả bí ẩn thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như vậy. Cùng lúc đó, Dương Bàn tiếp tục mang theo Diệp Phàm đi tới, sắp tiến vào trong đại lôi âm tự. Thấy vậy tình huống, trên núi tu di hoàn toàn yên tĩnh. Lao tăng Ma Kha thần sắc trắng bệnh, bực này biến cố, nằm ngoài dự đoán của hắn cùng phán đoán. Tất nhiên đại khổng tức minh vương đều không thể ngăn cản vị cường giả thần bí này, bọn hắn cũng chỉ có thể mời ra vị kia. Lao tăng Ma Kha dẫn dắt chúng Bồ Tát, cổ Phật ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau một khắc, tất cả tăng nhân toàn bộ đều miệng tụng Phật hiệu, miệng tụng Di Đà Phật, thiện sướng chấn thiên. A Di Đà Phật. Một tiếng ầm vang, đại lôi âm tự tia sáng vạn trượng. Từ kim mảnh ngói cùng nóc phòng chờ toàn bộ đều nở rộ thủy thải, Phật khí hạo đãng, xông thẳng lên trời. Một tiếng Phật âm vang vọng tây thổ, một đạo thân Phật không hiểu xuất hiện, ai cũng chưa từng nhìn thấy hắn là thế nào tới, đứng ở đó đại lôi âm tự phía trước, chắn Dương Bàn cùng Diệp Phàm trước người. Đây là một cái tăng nhân áo xám, bị sương mù hỗn độn bao khỏa, lông mi mơ hồ, nhưng mà cẩn thận phân biệt cùng cái kia miếu bên trong cung phụng A Di Đà Phật tượng thần rất giống. Hắn đứng ở trước miếu cái kia sớm đã khô héo cây bồ đề bên cạnh, mang theo từ bi, khí tức ba động đi ra lúc, hắn như núi nhạc. Chương 214, ở trước mặt ta, cũng dám quát tháo đó là A Di Đà Phật lạc ấn hư ảnh sao? Núi tu di bên ngoài, mọi người vây xem toàn bộ đều vô cùng rung động, từng cái nhịn không được thất thanh sợ hãi đều, đơn giản không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy. Ai có thể tin tưởng? Vạn cổ tuế nguyệt sau, sớm đã chết đi A Di Đà Phật vậy mà lại xuất hiện, lập thân đại lôi âm tự phía trước. Mọi người thấy sợ nổi da gà, cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ, mỗi người cơ thể đều không bị khống chế rung động. Cho dù là đại thánh cấp độ cường giả cũng đều tê cả da đầu, kinh hồn tán đảm. Cái này không phù hợp lẽ thường, A Di Đà Phật đại đế vậy mà tái hiện thế gian. A Di Đà Phật thân hình vĩ ngạn, bệ nghệ thế gian, giống như là đem thiên địa đại đạo tận đạp ở dưới chân. Từ ấy năm tới nay như vậy, chẳng thể trách Phật giáo một mực vô cùng hưng thịnh. Chẳng những có đại khổng tức minh vương dạng này cường giả, còn nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn. Một vị cổ chi đại đế là cấn hư ảnh, trừ đại đế, lại có gì người có thể ứng đối? Khi nhìn đến A Di Đà Phật đại đế là cấn sau đó, tất cả mọi người đều ý thức được, Diệp Phàm nguy hiểm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Phàm kinh nghi bất định nhìn xem trước mắt tăng nhân áo xám, sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Hơn 300.000 năm trước liền chứng đạo A Di Đà Phật đại đế, vậy mà lại độ xuất hiện. Mặc dù hắn biết A Di Đà Phật đại đế sống không được lâu như vậy, thế nhưng cố cực đạo đế uy căn bản không làm giả được. Hắn biết núi tu di thật không đơn giản, núi tu di cũng rất thâm trầm. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là núi tu di vậy mà xuất hiện loại tồn tại này. Đạo thân ảnh này coi như không phải chân chính đại đế, cũng cùng đại đế có tâm đầu ý hợp quan hệ. Hắn mặc dù tự tin thực lực của mình, nhưng đối mặt loại tồn tại này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh tiền bối thần bí. Hắn thấy, cái này dù sao cũng là ngày xưa đại đế tái hiện, cho dù vị tiền bối này thực lực mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào lại đi tới một chút. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho hắn kinh điệu cái cảm. Chỉ thấy, vị kia thần bí tiền bối lại không chút nào ý dừng lại, giống như là đối với vị kia A Di Đà Phật đại đế nhìn như không thấy. Hắn quanh thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, dẫn tới núi tu di hạo đãng, giống như là muốn băng liệt. Núi đá to lớn lăn xuống đến chân núi, hùng vị miếu thờ đang lắc lư, chùa sau chuông lớn tự chủ đánh minh, vang vọng đất trời, chấn động tây thổ thế giới. Thấy vậy tình huống, vô luận là Diệp Phàm, vẫn là vây xem trận chiến này, đám người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Bọn hắn biết vị cường giả thần bí này thực lực mạnh, nhưng mà không nghĩ tới vị cường giả thần bí này đã vậy còn quá cường thế. Đây chính là Phật môn thánh địa núi Tu Di, càng có A Di Đà Phật đại đế tái hiện thế gian. Đối mặt tình huống như vậy, ai còn dám tiếp tục mạnh mẽ xông tới núi Tu Di? Nhưng vị cường giả thần bí này lại giống như là không thèm để ý chút nào, còn tại hướng về đại lôi âm tự tới gần. Tại vô số người chăm chú, A Di Đà Phật đại đế quanh thân nở rộ vô lượng bảo quang, ngăn cản lúc nào đi lộ, cả hai giống như là đối chọi gay gắt. Ngay sau đó, A Di Đà Phật đại đế thân thể bắt đầu tăng gọn, thẳng vào bất tiêu, cao tới cũng không biết mấy vạn trượng, cực lớn thân Phật đỉnh thiên lập địa. Cảnh tượng bực này để cho đám người hoảng hốt. Núi Tu Di chính là thánh địa Phật giáo, A Di Đà Phật đại đế hiển nhiên là đang ngăn trở vị cường giả thần bí này, một vị đại đế lựa giận ai có thể tiếp nhận. Nhưng mà, đang lúc mọi người chăm chú, vị kia cường giả bí ẩn khí tức không chút nào không kém gì A Di Đà Phật đại đế. Sau một khắc, cường giả bí ẩn thân thể đồng dạng bắt đầu tăng gọn, cao ngất như mây, cao tới không biết mấy vạn trượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, dưỡng bản thân thể liền đã vượt qua A Di Đà Phật thân hình khổng lồ. Mọi người đều là kinh nghi bất định, từng cái sắc mặt tái nhợt, hôm nay đã phát sinh mỗi một kiện đều để bọn hắn cảm thấy rung động. Đây rõ ràng là hai cái cường giả cái thế giao phong. Núi Tu Di không ngừng run run, nhật nguyện tinh thần lay động, giống như là muốn rơi rụng xuống. Hai người muốn cùng thiên so độ cao, pháp tác tràn ngập, giữa hai bên dường như đang quyết đấu đồng dạng. Thân thể của bọn họ không ngừng tăng gọn, trực tiếp chống đỡ đến bên ngoài, khổng lồ siêu việt lẽ thường, kinh hai toàn bộ tinh vực bắt đầu đều vạn linh giai chiến, thần uy cái thế. Đây rốt cuộc là tầng thứ gì quyết đấu? Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh mang theo thanh âm rung động, cơ thể đều đang run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Vương ngoại, hai thân ảnh đang đối đầu, pháp tác lưu chuyển, tràn ngập ra vô lượng thần quang. Bất quá, cho dù ai cũng có thể phát hiện, vị kia cường giả bí ẩn thân hình khổng lồ, còn phải cao hơn A Di Đà Phật đại đế một đầu. Chỉ là một cái tín ngưỡng thân, cũng dám quát tháo. Nhìn xem đang cùng chính mình rằng có A Di Đà Phật, Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Hắn lần này tới, cũng không chỉ là vì cho Diệp Phàm ra mặt, cũng là nghĩ đến A Di Đà Phật đủ loại bố trí. Từ xưa đến nay, vì có thể thành tiên, mỗi người đều có mỗi người thủ đoạn. Có tự chém một đao, hóa thành chí tôn chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Có bất tử thiên hoàng dạng này, tắm rửa cổ hoàng cùng đại đế huyết, muốn lộ sắc thành tiên. Cũng có A Di Đà Phật đại đế dạng này hạng người kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng lưu lại thuộc về mình thủ đoạn. Trong cái này trong núi Tu Di, liền có A Di Đà Phật đại đế lưu lại thủ đoạn, muốn hoàn thành A Di Đà Phật đại đế cả giáo phi thăng tâm nguyện. Tỷ như nói, trước mắt vị này tăng nhân áo xám, chính là A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng chi thần. Có thể ngưng tụ ra dạng này tín ngưỡng chi thần, A Di Đà Phật đại đế chính xác kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cũng chỉ là một bộ tín ngưỡng thân, tại trước mặt bọn hắn còn chưa đáng kể. Tiếng nói vừa ra, hắn rũa ra đại thủ, đã hướng về A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân ép tới. A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực, trong miệng đọc Phật kinh, muốn cùng Dương Bàn đại thủ chống lại. Nhưng mà, coi như hắn sử dụng ra tất cả bộ liếng, cũng căn bản chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, tại đại thủ phía dưới, A Di Đà Phật đại đế thân thể không ngừng thu nhỏ, hóa thành bình thường chiều cao, trở lại đại lôi âm tự phía trước. Núi Tu Di trong ngoài tĩnh mịch một mảnh, không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết cục. Cái này sao có thể? A Di Đà Phật đại đế vậy mà bại. Mọi người vây xem một mảnh xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là A Di Đà Phật đại đế phải biết, cái này một vị đại đế thế nhưng là không thể coi thường. Từ xưa đến nay có nhiều như vậy cường đại cổ hoàng cùng đại đế, nhưng có thể cùng A Di Đà Phật đại đế sánh vai lại là ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ, A Di Đà Phật đại đế tái hiện thế gian, lại bị vị cường giả thần bí này trấn áp thô bạo. Hơn nữa, vị cường giả thần bí này vẫn là giống như phía trước lần kia ra tay cử trọng lực hình. Hắn không có nghĩ qua vị cường giả thần bí này thực lực mạnh, dù sao có thể sửa chữa thiên địa quy tắc cường giả nhưng cũng không thường thấy. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là vị cường giả thần bí này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Cho dù là cổ chi đại đế tái hiện, vậy mà cũng không làm gì được vị cường giả thần bí này, bị vị cường giả thần bí này vững vàng trấn áp. Loại tồn tại này tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào vị cường giả thần bí này trên thân. Bọn hắn đều đang hiếu kỳ, dạng này một vị có thể dễ như trở bàn tay trấn áp A Di Đà Phật đại đế cường giả, đến cùng là ai? Chương 215, cái kia lại là bản cổ đại đế nhìn xem A Di Đà Phật đại đế bị trấn áp, lão tăng Ma Kha thần sắc trắng bệnh, trong lòng vô cùng rung động. Đại khủng tức Minh Vương ngăn không được vị cường giả thần bí này coi như xong, A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng chi thân thế mà cũng không cách nào ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, lại có ai có thể ngăn cản vị cường giả thần bí này đâu? Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, lần này, bọn hắn Phật môn chỉ sợ chọc phải không nên trêu chọc tồn tại. Những thứ khác đệ tử Phật môn càng là thấp phẩm lo âu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí cảm thấy được bản thân tín ngưỡng đều tại sụp đổ. Đây chính là trong truyền thuyết A Di Đà Phật đại đế, bây giờ lại bị trước mắt vị cường giả thần bí này trấn áp. Ngay tại núi Tu Di đám người kinh nghi bất định lúc, sau một khắc, núi Tu Di lại bắt đầu không ngừng chấn động. Núi Tu Di hoạch tâm nhất khu vực, có một cái cổ khí bay ra, tản ra hào quang bất hủ. Hàng ma sử hồi phục. Thấy vậy tình huống, lão tăng Ma Kha mấy người Phật môn người thần sắc kích động. Món đồ cổ này chính là A Di Đà Phật đại đế tự mình luyện chế cực đạo đế binh, cũng là Phật môn chí bảo, hàng ma sử. Tại trong 5 tháng dài đằng đẵng, cái này cực đạo đế binh cực ít xuất thế, trong đó càng là ẩn chứa thần linh. Hôm nay theo cường giả bí ẩn trấn áp A Di Đà Phật tín ngưỡng chi thần, hàng ma sử thế mà chủ động hàng thế. Đến nỗi vây xem trận chiến này đám người, cũng toàn bộ đều cảm nhận được trên hàng ma sử bên mông khí tức, theo bản năng nhìn về phía vị kia trấn áp A Di Đà Phật đại đế cường giả bí ẩn. Từ xưa đến nay, hàng ma sử xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần xuất hiện đều thuyết minh Phật giáo muốn làm to chuyện. Phật giáo hưng thịnh nhiều năm, nội tình thâm bất khả chắc, vừa mới tín ngưỡng thân nói không chừng chỉ là Phật môn bộ phận nội tình. Hàng ma sử xuất hiện, có thể hay không vận dụng Phật môn nội tình, cùng vị cường giả thần bí này một trận chiến. Bọn hắn vốn là còn cảm thấy, hôm nay đại cục đã định, núi Tu Di sẽ bị vị cường giả thần bí này đạp phá sân môn. Thật không nghĩ đến chính là, A Di Đà Phật cực đạo đế binh thế mà chủ động như thế. Loại tình huống này, cục diện tự nhiên lại độ trở nên khó bề phân biệt, ai cũng không rõ ràng, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, Sau một khắc, một màn trước mắt lại làm cho tất cả mọi người đều kinh động cái cảm. Chỉ thấy, hàng ma sử chỗ cũng không có ra tay, ngược lại là dừng lại ở trước mặt vị kia cường giả bí ẩn. Thần linh càng là không ngừng kêu khẽ, như người đồng dạng hành lễ, giống như là đang chủ động tình tội. Gặp qua bản cổ đại đế. Tưởng tượng năm đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản cổ đại đế thời điểm, còn từng chất vấn vị này đại đế. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn mặc dù không thể nào xuất thế, nhưng đối với bản cổ đại đế làm hết thảy chính xác 10 phần hiểu rõ. Đây chính là một vị hư hư thực thực thành tiên đại đế. Hơn nữa, hắn cũng biết chuyện hôm nay tình huống, tự hiểu Phật môn đối lý, chủ động hướng bản cổ đại đế bồi tội. Người không biết vô tội, chỉ là tiểu trường đại giới. Dương Bàn mở miệng nói, đối với những thứ này đệ tử Phật môn cách làm, hắn cũng có thể lý giải, cũng không có quá mức truy đến cùng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chỉ là trấn áp những thứ này đệ tử Phật môn. Nghe được hàng ma sử cùng Dương Bàn đối thoại, toàn bộ núi Tu Di đều trì trệ, vô luận là núi Tu Di đệ tử Phật môn, vẫn là mọi người vây xem toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Ta không nghe lầm chứ? Bản cổ đại đế, người trong truyền thuyết kia bản cổ đại đế lại còn sống sót. Cái này đều đã qua 30 vạn hơn năm. Đã nhiều năm như vậy, bản cổ đại đế còn có thể tái hiện nhân gian, chẳng lẽ thật sự đã thành tiên? Khắp thế gian đều kinh ngạc, vô số sinh linh đều khó mà tin nhìn xem đại lôi âm tự phía trước đạo thân ảnh kia. Bọn hắn đã đoán rất nhiều khả năng, thậm chí cảm thấy phải vị cường giả thần bí này có thể là âm thầm chứng đạo đại đế, chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện. Nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trước mắt vị cường giả này lại là trong truyền thuyết bản cổ đại đế. Đây chính là bản cổ đại đế, là sáng tạo ra vô số kỳ tích đại đế. Cưỡng ép chứng đạo, lực chạm 10 vị chí tôn, trường tồn tại thế hơn 20 năm. Cơ hồ mỗi một sự kiện cũng là đánh vỡ bọn hắn nhận thức tồn tại. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, vị này bản cổ đại đế lại còn sống sót, hơn nữa còn sẽ chủ động đánh lên núi Tu Di. Thế mà thật là bản cổ đại đế. Trái lại Dương Bàn sau lưng Diệp Phàm, nhưng là ngơ ngác nhìn trước mắt vĩ ngạn thân ảnh. Sớm tại thần thành thời điểm, hắn liền đối với vị cường giả thần bí này thân phận có chỗ ngờ tới, cho rằng vị cường giả thần bí này có thể là vị kia bản cổ đại đế. Nhưng ngờ tới là ngờ tới, bây giờ hàng ma sử vạch trần bản cổ đại đế thân phận, vẫn là để hắn chấn động không gì sánh nổi. Vị này cho tới nay trợ giúp hắn cường giả bí ẩn, vậy mà thật là người trong truyền thuyết kia bản cổ đại đế. Phải biết, khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo đã qua hơn 30 vạn năm thời gian. Vị này đại đế đến cùng là thế nào sống lâu như vậy? Chẳng lẽ vị này đại đế thật sự đã thành tiên? Hơn nữa, để cho hắn nghi ngờ là bản cổ đại đế vì cái gì giúp hắn? Bản cổ đại đế chẳng những chủ động truyền cho hắn công pháp, hơn nữa còn giúp hắn sửa đổi thiên địa quy tắc. Giờ này khắc này, hắn khẩn cấp muốn biết hết thảy đáp án. Đem đứa bé kia thả. Hàng ma sử mở miệng nói. Nghe được hàng ma sử một phen, vô luận là Ma Kha, vẫn là đại khổng tức minh vương cũng không có một tia nghịch chi tâm. Đại thánh Ma Kha lúc này chắp tay trước ngực, trong miệng xưng tội, không ngừng tụng Phật hiệu. Sau khi biết bản cổ đại đế thân phận, bọn hắn đều là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị cường giả thần bí này lại là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, mà bọn hắn cũng dám đối với trong truyền thuyết bản cổ đại đế độc thủ. Nếu như không phải bản cổ đại đế lưu thủ, đừng nói là bọn hắn, liền xem như toàn bộ núi Tu Di chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Cho dù hàng ma sử chưa từng mở miệng, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục giam giữ Diệp Phàm đồ đệ. Thời gian không dài, có Kim Thân La Hán cung cung kính kính đem Hoa Hoa đưa đi ra. A Di Đà Phật đại đế thật là một cái không tầm thường người. Nhìn xem bị Kim Thân La Hán đưa ra Hoa Hoa, Dương Bàn không khỏi nói một câu xúc động. Vì có thể thành tiên, A Di Đà Phật đại đế lưu lại không chỉ một loại bố trí, tuyệt đối xem như kinh tài tuyệt diễm. Cũng tỉ như vừa mới tín ngưỡng chi thần, chính là một cái trong đó bố trí. Nó mục đích chính là vì tiến đánh thành tiết lộ, muốn hoàn thành cả giáo phi thăng tâm nguyện. Đang cùng hắn giao thủ thời điểm, tín ngưỡng chi thân cũng không có bộc phát ra toàn bộ thực lực, một khi bộc phát, đủ để sánh ngang đỉnh phong đại đế. Trừ cái đó ra, A Di Đà Phật đại đế cũng cùng đạo đức tiên tôn một dạng, đem chính mình thi thể chôn ở địa cầu bên trong. Nhục thân thông linh sau đó trở thành Thích Ca Mâu Ni, muốn dùng phương thức khác tham dự thành tiên lộ mở ra. Mặc dù cùng đạo đức tiên tôn phương thức có chút khác biệt, nhưng cũng là một loại không tệ bố trí. Mà trước mắt hắn Hoa Hoa, cũng đồng dạng là A Di Đà Phật một loại bố trí. Hoa Hoa kỳ thực là A Di Đà Phật tịch diệt đạo quả biến thành, thể nội có được A Di Đà Phật đại đế truyền thừa, thậm chí tương đương với một bộ phận A Di Đà Phật đại đế. Không thể không nói, A Di Đà Phật đại đế vì thành tiên thực sự là hao tổn tâm huyết, làm ra nhiều như vậy bố trí. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là vụ trộm A Di Đà Phật đại đế không biết còn có bao nhiêu nếm thử. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, trong tình huống không có con đường phía trước, A Di Đà Phật đại đế có thể làm được trình độ như vậy, đã coi như không tệ. Đa tạ đại đế, không biết đại đế này tới, cần làm chuyện gì? Hàng ma sử mở miệng dò hỏi. Hắn thấy, nếu như chỉ vẹn vẹn là vì Diệp Phàm đệ tử Hoa Hoa, bản cổ đại đế không cần thiết tự mình đến đây. Hôm nay chủ động buông xuống núi Tu Di, ngoại trừ trợ giúp Diệp Phàm, chỉ sợ còn có mục đích khác. Lần này thành tiên lộ mở ra, Phật môn không cho phép tham dự. Dương Bàn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, núi Tu Di yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 216, bản đế cũng không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Trên núi Tu Di, mỗi một vị đệ tử Phật môn ánh mắt đều rơi vào Dương Bàn trên thân, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Thành tiên lộ sắp mở ra, cả giáo phi thăng là mỗi một vị Phật giáo đệ tử tâm nguyện. Mà bây giờ, ban cổ đại đế cũng không cho phép Phật giáo tham dự trong đó, mỗi một vị Phật giáo đệ tử trong lòng đều tràn đầy lửa giận. Đại đế lời ấy, có phải là thật là quá đáng hay không? Hàng ma sử mở miệng nói. Từ A Di Đà Phật đại đế thiết lập Phật giáo đến nay, đã qua ước chừng hơn 30 vạn năm thời gian. bọn hắn Phật giáo vì có thể cả giáo phi thăng, cũng đồng dạng cố gắng hơn 30 năm. Cho tới nay, cả giáo phi thăng chẳng những là A Di Đà Phật đại đế tâm nguyện, cũng là mỗi một cái Phật giáo đệ tử tâm nguyện. Cả giáo phi thăng càng là khắc ở Phật giáo trong điển tịch. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế vẹn vẹn chỉ là một lời, liền không để bọn hắn chinh chiến thành tiên lộ. Cái này không thể nghi ngờ đoạn mất bọn hắn cả giáo phi thăng chi lộ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện này. Nếu như các ngươi không phục, cứ thử xem. Dương Bàn trầm giọng nói. Sau đó không lâu thành tiên lộ mặc dù sẽ mở ra, nhưng mà con đường này bản thân liền là sai, căn bản là không có cách tiến vào tiên vực. Hơn nữa, liền xem như chân chính thành tiên lộ mở ra, có thể thành tiên kỳ thực cũng chỉ có 2-3 người. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Phật giáo cả giáo phi thăng cũng không có khả năng thành công. Chỉ có hắn biết, đây là một đầu nhất định thất bại lộ, phổ độ chúng sinh bất quá là không trung lâu cát, cả giáo phi thăng cũng đã trở thành hư ảo. Chờ đến khi đó, ước vạn vạn Phật giáo tín đồ đều biết vì vậy mà chết thảm. Vẹn vẹn bởi vì một câu cái gọi là tâm nguyện, liền lôi kéo ước vạn vạn sinh linh cho cùng. Mặc dù mục đích khác biệt, nhưng mà kết quả như vậy, cùng những cái kia vì trường sinh bất hủ không tiếc phát động hắc ám nổi loạn các trí tôn khác nhau ở chỗ nào? Đối với Phật giáo bản thân chinh chiến thành tiên lộ một chuyện, hắn kỳ thực cũng không quan tâm, cũng không thèm để ý, nhưng mà Phật môn muốn cả giáo phi thăng, là mang theo tất cả Phật giáo đệ tử cùng đi chinh chiến thành tiên lộ. Phương thức như vậy sẽ dẫn đến ước vạn sinh linh chết oan, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Chuyện này, tha thứ Phật giáo ta không thể đáp ứng. Hàng Ma Sử tức giận nói. Trước đó, hắn sở dĩ thái độ cung kính, là bởi vì Hoa Hoa một chuyện là bọn hắn đã làm sai trước. Mà bây giờ, dính đến Phật giáo chuyện, bản cổ đại đế lại cứng rắn như thế, hắn tự nhiên lên cơn giận dữ. Mặc dù bản cổ đại đế đã cử thế vô địch hơn 20 năm, được xưng là cổ kim đệ nhất cường giả. Hơn nữa, thế gian sớm đã có truyền ngôn, bản cổ đại thần hư hư thực thực đã thành tiên. Nhưng mà chỉ dựa vào một câu nói, liền nghĩ để cho bọn hắn từ bỏ cả giáo phi thăng, khó tránh khỏi có chút quá mức khi dễ người. Đừng nói là hắn, liền xem như Phật giáo các đệ tử, cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chuyện này. Nghe được Hàng Ma Sử một phen, mọi người vây xem cũng đã ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình huống như vậy xuất hiện. Bàn cổ đại đế không cho phép Phật giáo tham dự thành tiên lộ mở ra, Hàng Ma Sử lại như thế cường thế. Dưới tình huống như thế, sự tình lại nên lấy phương thức gì kết thúc công việc? Nhưng mà, bàn cổ đại đế trả lời, nhưng như cũng giống như phía trước một bước cũng không nhường. Bản đế không phải tại thương lượng với các ngươi, mà là tại thông chi các ngươi. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhiên biết, một đám có thành kính tín ngưỡng người, tự nhiên không phải như thế dễ nói thông. Bất quá, cho dù Phật giáo người nói không thông, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ức vạn sinh linh đi chịu chết. Tiếng nói vừa ra, cái thế khí tức cầm bàn một phát, hắn hướng về núi Tu Di một trường bộ ra. Hào quang hoa mỹ xông lên trời không, kinh thế tia sáng đầy trời vũ động, trong chốc lát, khí tức kinh khủng đã tràn ngập tại trong đại vũ trụ. Hư không phảng phất xảy ra nổ lớn, mãnh liệt bắn ra, chư thiên tinh thần vì đó lay động. Vô biên vô tận phù văn huyễn hóa mà ra, mền thế vĩ lực dẫn động. Phù văn dây dưa cùng nhau, lẫn nhau đan xen không hiểu đường vân, cuối cùng huyễn hóa ra một cái kim quang chữ lớn. Phong. Sau một khắc, kim sắc phong chữ treo cao núi Tu Di bên trên bầu trời, giống như một đạo bất hủ ấn ký đồng dạng, áp đảo cửu thiên chi thượng. Một tầng lại một tầng kim quang không ngừng rơi xuống, giống như một đạo bình chướng vô hình đồng dạng, đem toàn bộ núi Tu Di bao trùm trong đó. Giờ này khắc này, Hàng Ma Sử không ngừng chấn động, nhưng căn bản không cách nào xông phá che chắn. Vô luận là Lao Tăng Ma Kha vẫn là Đại Khổng Tước Minh Vương, đều rối rít biến sắc, cảm thấy núi Tu Di đã cùng ngoại giới cách ly. Cùng lúc đó, Dương Bàn cũng không quay đầu lại, mang theo Diệp Phàm cùng Hoa Hoa bước ra một bước, biến mất ở trong núi Tu Di. Thân ảnh của ba người lại độ xuất hiện, đã tới Tây Mạc bên ngoài. Đa tạ bàn cổ đại đế xuất thủ tương trợ, văn bối có một chuyện không rõ, không biết đại đế vì cái gì giúp ta. Diệp Phàm trịnh trọng mở miệng nói, cho dù đã rời đi núi Tu Di, vừa mới phát sinh hết thảy vẫn là để hắn rung động. Bàn cổ đại đế không hổ là cường giả trong truyền thuyết, cho dù là tại thánh địa Phật giáo phía trên núi Tu Di, cũng vẫn như cũ cường thế như vậy. Cho dù là A Di Đà Phật tín ngưỡng thân, cũng không làm gì được bản cổ đại đế. Đối mặt cực đạo đế binh Hàng Ma Sử, càng là cường thế đến cực hạn, bá đạo tới cực điểm. Cuối cùng, càng là tại trên núi Tu Di thiết hạ phong ấn, nên ngang rời đi, Phật giáo người cũng là không thể làm gì. Thực lực như vậy, không khỏi để cho hắn có chút ngờ tới. Bản cổ đại đế chẳng lẽ là đã thành tiên? Nếu như không phải như thế, bản cổ đại đế như thế nào lại như vậy cử trọng lực hình? Chẳng những dễ như trở bàn tay sửa đổi thiên địa quy tắc, càng là nhẹ nhõm trấn áp A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân. Đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ hơn chính là bản cổ đại đế tại sao phải trợ giúp hắn. Trước tiên truyền cho hắn bát cửu huyền công dạng này cái thế công pháp, cùng với đủ loại đế kinh, sau đó lại tại bên trong tòa thần thành sửa chữa thiên địa quy tắc. Mà bây giờ, càng là dẫn hắn tiến vào núi Tu Di, trợ hắn cứu ra hoa của mình hoa. Hắn tự nhận là chính mình cùng bản cổ đại đế cũng không liên quan, đương nhiên tốt kỳ vị này trong truyền thuyết đại đế tại sao muốn giúp hắn như vậy. Người ta đều là thánh thể, giúp ngươi bất quá là vì dịu dắt hậu bối, sau ngày hôm nay, ngươi còn cần cố gắng tu luyện, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Dương Bàn mở miệng giải thích. Cái này mấy lần ra tay trợ giúp Diệp Phàm, đều chỉ bất quá là tiện tay mà làm mà thôi, cũng không phải là tận lực tương trợ. Cho tới nay hắn đang chăm chú, cũng là thành tiên lộ mở ra. Chính như hắn lời nói, khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã càng ngày càng gần, lưu cho Diệp Phàm thời gian tu luyện đã không nhiều lắm. Đợi đến thành tiên lộ mở ra, thế gian cách cục sẽ biến hóa, sinh mệnh cấm khu cùng nhau xuất thế, sự thượng lớn nhất tình thế hỗn loạn cũng là xuất ra. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, Diệp Phàm cái hiểu cái không. Bàn cổ đại đế là thánh thể thành đạo một chuyện hắn sớm đã có nghe thấy, nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì hắn là thánh thể thì phải giúp hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép. Nếu như hắn đoán không lầm, bàn cổ đại đế xuất thủ tương trợ, chỉ sợ còn có phương diện khác nguyên nhân. Bất quá, hắn càng thêm chú trọng là bàn cổ đại đế nửa câu nói sau. Cố gắng tu luyện, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Đây là ý gì? Hắn tự nhận là tốc độ tu luyện của mình đã đầy đủ nhanh, tu luyện cũng là không buông lỏng chút nào. Giờ này khắc này, hắn có thể nói là không hiểu ra sao, không rõ bản cổ đại đế trong lời nói thâm ý bất quá, hắn thấy, hắn cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biết hết thảy vấn đề đáp án. Chương 217, thành tiên lộ mở ra, cả thế gian chấn động. Tuế nguyệt im lặng, lặng yên trôi qua, núi tu di sự tỉnh sau khi kết thúc, lại qua một đoạn thời gian. Ầm ầm. Một ngày này, thiên băng địa liệt, một tiếng rung động người linh hồn âm thanh truyền đến. Toàn bộ nam vực đều đang run sợ, hơn phân nửa đông hoang đều rung động đãng, quang hoa sáng chói ngút trời, rung động thiên địa này. Hoang cổ cấm khu bên ngoài, nguy nga trên ngọn núi, một đạo đại đại khe hở xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đã mở rộng đến 2000 trượng dài, gần như là nổ tung, vô cùng kinh người. Trong cái khe, thỉnh thoảng có một tia giống Bắc Cực Tiên Quang vật chất bay ra, có hỗn độn khí dâng lên, dáng lành nở rộ. Trong đó càng có vật hơn thể rơi xuống, bị tiên hỏa bao khỏa, trên mặt đất cháy hùng hực. Ngoài ra, còn có đáng sợ lôi kiếp sức mạnh còn sót lại đang không ngừng quyết tán, chấn nhiếp nhân tâm. Toàn bộ tinh vực bắt đầu phong vân hạo đãng, tất cả tu sĩ đều nhìn về cái kia thâm thúy một khe lớn, đều cảm thấy kinh tâm động phách. Đây là thành tiên lộ muốn mở ra, tiên vực muốn bị đả thông, lưỡng giới xuyên qua, một thế này thành tiên không còn hư ảo, lập tức sẽ trở thành sự thực, có người có thể bước ra một bước kia. Tiên môn nổ tung, thật sự xuyên suốt tiên vực, từ bên trong rơi xuống dưới tiên linh tới. Cả thế gian chấn kinh, vạn tộc sinh linh la lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Từ núi tuyết tuyệt đỉnh cho tới lòng đất đại uyên, rất nhiều đại mang vô cùng lớn mạc bên trong, phàm là nơi có người tất cả đều là một mảnh cảm xúc bành trướng. Sớm tại rất nhiều năm trước liền có truyền ngôn, thành tiên lộ sẽ ở trong hoang cổ cấm khu xuất hiện. Đại mạc muốn kéo ra, một thế này nhân gian giới muốn có thành tiên tình thế hỗn loạn mở ra. Bọn họ cũng đều biết thành tiên lộ mở ra ý vị như thế nào, mang ý nghĩa có người có thể bước ra một bước kia. Có thể ngay tại mấy ngày gần đây, có thể tại gần trong vòng mấy tháng. Đây là vạn cổ không có hy vọng, lại có ai có thể thành tiên, có thể bước vào trong tiên vực. Cho dù ai cũng biết, đây là vạn cổ không có tình thế hỗn loạn, mà cái này cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Các chí tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, một hồi hạo kiếp phải xuất hiện. Thành tiên lộ mở ra, cũng không phải cái gì thịnh thế, mà là một cái muốn máu chảy thành sông loạn thế. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn đồng dạng đang chăm chú đạo kia một khe lớn. Cuối cùng mở ra. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Những người khác không biết thành tiên lộ lai lịch, hắn cũng vô cùng tin tưởng. Thành tiên lộ xuất hiện, cùng Hoang Thiên Đế có liên quan. Trước kia, Hoang Thiên Đế ngoài ý muốn rơi vào trong này phương vũ trụ, hơn nữa đã mất đi tất cả ký ức. Bất quá, Hoang Thiên Đế vẫn là bằng vào bản năng thành lập thiên đình, muốn giết vào trong tiên vực. Nhưng mà, muốn giết vào tiên vực cũng không phải là dễ dàng như vậy, Hoang Thiên Đế cũng tiến hành nhiều lần nếm thử. Mà hắn những thứ này nếm thử, cũng sáng tạo ra một đầu lại một đầu thành tiên lộ, cái này cũng là thành tiên lộ từ lâu tới. Mặc dù Hoang Thiên Đế mở ra một đầu lại một đầu con đường, nhưng rất nhiều cũng là thất bại, căn bản là không có cách đến tiên vực. Chỉ có một đầu là chính xác, chỉ cần tại thích hợp thời gian, chính xác có thể tiến vào trong tiên vực. Đương nhiên, trước mắt con đường này, đồng dạng cũng là sai lầm. Nhưng đầu này thành tiên lộ mở ra thanh thế 10 phần hùng vĩ, đã sớm bị bộ phận chí tôn trở thành chính xác lộ. Căn cứ vào suy đoán của hắn, những chí tôn kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này, tất nhiên sẽ chủ động như thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ vũ trụ, không buông tha bất kỳ dấu vết để lại. Cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm, nếu là đặt ở phía trước, những thứ này chí tôn có lẽ còn có ẩn tàng khả năng. Mà cho đến ngày nay, hắn đã hồng trần tiên viên mãn, chỉ cần các chí tôn xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ trấn áp thô bạo. Chờ đến khi đó, vô luận là sinh mệnh cấm khu vẫn là những chí tôn kia, đều đem cung chỗ ẩn trốn, cũng sẽ không lại có ẩn tàng khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần chờ đầu này thành tiên lộ chính thức mở ra, các chí tôn tất nhiên sẽ có hành động. Ầm ầm. Sau một thời gian ngắn, hoang cổ cấm địa bên ngoài, một khe lớn sụp ra, càng lớn, để cho người chú ý hãi hùng kết bĩa. Ngay sau đó, trước hết nhất sinh ra biến cố là hoang cổ cấm địa, trong cấm địa sơn phong kịch liệt lay động, xuất hiện từng đạo kinh khủng một khe lớn. Là một hồi kinh thiên đại biến. Khe nước to lớn còn tại quyết tán, dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm. Đại địa luôn xuống, vực sâu phụ cận mấy trăm dặm đổ sụp, phía dưới lại là một mảnh cực lớn phế tích. Trong đó càng là có một tấm bia lớn, sừng sững cao vút, bên trên khắc ba chữ to, thành tiên lộ. Cái kia chủng tự rất cổ lão, thế gian ít có mấy người nhận biết, có người nói đó là thông thiên tiên văn, cũng có người nói đó là thần thoại thời đại văn tự. Thành tiên lộ tựa hồ thật muốn lập tức mở ra, bằng không thì nàng vì cái gì có cử động như vậy, có lẽ là kéo dài tính mạng, muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất đại chiến cổ đại chí tôn. Đây là rất nhiều người lao thánh nhân ngờ tới, toàn bộ đều nín thở, khẩn trương chú ý tại sao có thể có dạng này một tấm địa. Tất cả mọi người đều ngây dại. Thành tiên lộ tựa hồ thật muốn lập tức mở ra, đây là rất nhiều người ngờ tới, toàn bộ đều nín thở, khẩn trương chú ý còn có một tấm địa khác. Đám người kinh ngạc. Cái kia còn có một tấm địa cổ khổng lồ, phía trên có phù văn lấp lóe, có đại đạo lưu chuyển, hóa thành một tia lại một tia vô địch quyền ý, từ nơi đó bắn ra. Lục đạo luân hồi quyền. Có người kinh hô, gặp được dạng này mấy chữ to, đến nỗi cụ thể phương pháp tu hành lại không nhìn thấy, chấn nhiếp nhân tâm, đồng thời kích động, hận không thể lập tức nào tới. Ghi chép ở trên đường thành tiên vô địch quyền pháp, quả nhiên là thật sự, ngay ở chỗ này. Mọi người sợ hãi thán phục, nghĩ tới những truyền thuyết kia. Cực lớn phế tích, sụp đổ cung điện, đây là một nơi như thế nào? nhìn thế nào đều giống như một mảnh tiên giới thiên huyết, hư hư thực thực từ tiên vực rơi xuống mà ra, để cho người ta càng kiên định thành tiên lộ chính là ở đây mở ra. Cùng lúc đó, vũ trụ biên hoang chi địa một chỗ, mấy đạo khí tức không ngừng mà chìm nổi, chờ đợi vạn cổ cuối cùng xuất hiện. Một vị trong đó chí tôn mở miệng, âm thanh vô cùng tang thương, đã bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ, chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng, bỏ ra khó mà vãn hồi đại giới, cuối cùng gặp được một thế này. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, lần này ai cũng không thể ngăn cản chúng ta. Một vị khác chí tôn mở miệng nói, con đường này mở ra đủ loại dấu hiệu, để cho bọn hắn càng xác định đây là địa điểm chính xác. Từ ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn mặc dù chưa từng xuất thế, nhưng cũng biết trong vũ trụ tình huống. Bọn hắn biết bản cổ đại đế còn tại thế, càng là hư hư thực thực thành tiên tồn tại. Có thể vì có thể thành tiên, bọn hắn đã đợi vạn cổ tuế nguyệt. Lần này, bọn hắn không muốn lần nữa bỏ lỡ. Vô luận bản cổ đại đế có hay không ra tay ngăn cản bọn hắn, chỉ cần thành tiên lộ mở ra, bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động. Coi như bản cổ đại đế thật sự thành tiên lại có thể thế nào, ai dám ngăn cản bọn hắn bước vào thành tiên lộ, bọn hắn đều biết liều chết đánh cược một lần. Hơn nữa, bản cổ đại đế cũng bất quá chỉ là một người mà thôi, bọn hắn nhiều như vậy chí tôn liên thủ, bản cổ đại đế thật sự có thể ngăn trở bọn hắn không thành. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều đặt ở đầu kia thành tiên lộ phía trên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 218, chí tôn xuất thế, vạn cổ không có tình thế hỗn loạn. Sau một thời gian ngắn, tinh vực bắt đầu giống như là xảy ra nổ lớn, từ một cái cực điểm bắn ra. Rất nhiều tinh thần vỡ lạc, hóa thành một biển. Sáng lạng ánh sáng đang chiếu rọi, hào quang sáng lạng đang bay múa. Vô cùng kinh khủng khí tức bành trướng, gầm thét cùng tiếng kinh hô liên tiếp. Tinh vực bắt đầu xảy ra kinh thiên đại biến, hoang cổ cấm địa bên ngoài, đạo kia một khe lớn triệt để sụp ra sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, khe hở lập tức huyết trương đến dài hàng vạn trượng, trực tiếp chui vào trong cấm khu. Một cỗ kinh khủng quang vọt lên tận trời, cái thế thần lực chính là nguồn gốc từ ở đây, cực độ rực rỡ, thành tiên lộ muốn xuất hiện, nơi này đang đổ nát. Tiên lộ phải xuất hiện, thật muốn tại một thế này hiện hóa thế gian. Cái này giống như là một loại cổ lao chú ngôn, vang dội triệt thiên địa gian, lại giống như một hồi tế tự âm, rung động cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp, thần âm điệp hai. Thành tiên lộ thật muốn mở ra. Đông nhiên ở giữa, vũ trụ biên hoang chi địa đều có tia sáng xé rách thiên địa, quán xuyên cửu thiên thập địa, rung động thế gian. Trong ánh sáng, một vùng đất cổ bí ẩn trước tiên hiển hóa, trong đó có gò đất lớn, có bia đá, toàn bộ đều cao lớn vô cùng. Hư hư thực thực một tòa lại một tòa mộ cổ, phản phất là thế gian hung hiểm nhất tuyệt địa một trong. Đây là tiên lăng, tương truyền ở đây có châu tiên, xưa nay bao nhiêu anh kiệt đi sâu vào cũng như châu đất xuống biển, cho tới bây giờ cũng là có tiếng không ra. Ở đây một bộ hoang vu, cơ hồ đều nghe không đến động tĩnh, cực lớn mộ phần tĩnh mịch, sinh vật gì cũng không có. Ngoại trừ cùng đất cổ kia, đều có một mảnh núi cao màu đen một tòa lại một tòa tương liên, mỗi một tòa cũng là sơn chi vương, nhạc chi hoàng, nguy nga cao ngất. Đáng sợ hơn chính là, trong đó lưu chuyển lực lượng kinh khủng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chính là bất tử sơn. Trừ cái đó ra, càng có một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, rực rỡ chói mắt, tiếng sóng từng trận, tựa như một chỗ khác thế giới. Mảnh này đại dương mênh mông hết sức đặc thù, chỉnh thể lộ ra ngân sắc, giống như là cửu thiên chi thượng rủ xuống ngân hà. Hiển hóa trên bầu trời, từ bên ngoài nhìn phạm vi cũng không lớn, nội bộ lại giống như là mênh mông vô ngần thế giới, so một hành tinh cổ còn muốn mênh mông. Theo thành tiên lộ mở ra, bất tử sơn, tiên lăng, luân hồi hải mấy người bảy đại sinh mệnh cấm khu cuối cùng lại độ hiển hóa thế gian. Thần minh một dạng khí tức bộc phát ra, loạn thiên động địa, hạo đạm cả côn, bao phủ ước vạn giảm. Tiên lăng bên trong, một chiếc chiến xa cổ xưa lái ra, một thân ảnh xếp bằng ở trên chiến xa cổ, lấy xe thay đi bộ mà đi. Hỗn độn vạn đạo, đem nơi đó bao phủ, lờ mờ có thể nhìn thấy hắn là một cái hình người sinh vật. Đầu hắn mang tử kim quan, người khoác đạo bào, thấy không rõ chân dung, trong một đôi mắt là nhật nguyện tinh thần hủy diệt cảnh tượng. Đây tựa hồ là một đạo nhân, hư hư thực thực thần thoại thời đại cổ thiên tôn. Hắn xếp bằng ở trên chiến xa cổ, tại trên đầu gối nằm ngang một cái tiên kiếm, có tuyệt thế khí thế kinh động đến cửu trọng thiên. Một bên khác, trong bất tử sơn khí xung động lưu, một cái toàn thân đều bị màu đen giáp trụ bao trùm trí cường giả xuất hiện. Trên người xương mù ra thân, kinh khủng ngập trời khí tức cuồn cuộn. Hắn cưỡi ở trên một đầu cực lớn thần hổ, này hổ hung diễm ngập trời. Cái này đồng dạng là một vị chí tôn, nắm lấy một cây đại kích, đen nhánh xâm nhiên, có thể đè nứt chư thiên, có thể nát bấy ước vạn tinh thần. Cái kia là từ long văn hắc kim đúc thành đại kích, lưới dao chỗ sáng như tuyết, kinh khủng trần thế, đây tuyệt đối là đế khí. Vị này chí tôn cũng đi ra, cầm trong tay đại kích, cưỡi ở trên cực lớn thần hổ, tiên quang nổ tung. Gần như chỉ ở trong chớp nhoáng này, liền xuất hiện hai vị cổ đại chí tôn, quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Gào gừ, Thái Sơ cổ quán bên trong tiên quang bay múa, tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, chấn kinh vạn cổ. Một đầu kỳ lân xuất thế, to lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, để ngang giữa thiên địa, nát bấy thiên địa vạn vật. Toàn thân nó có vậy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành, lập lòe làm tử sắc tia sáng. Đây là một tôn trí cao vô thượng sinh linh, cùng trong tiên vực kỳ lân không hề khác gì nhau. Xương sọ nơi đó chùm sáng trùng thiên, đó là hắn chính quả, đã chứng minh hắn đã từng là một vị hoàng đạo chí tôn. Các đại sinh mệnh cấm khu bên trong đều có thân ảnh không ngừng xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm, pháp tác bay múa, thiên địa run rẩy, các đại trong cấm khu tiên âm bên thai không dứt. Đủ loại pháp tướng chấn kinh nhân gian giới, to lớn thân ảnh lan tràn đến bên ngoại, cũng là một loại trí cao vô thượng đại đạo. Tại thời khắc này, mỗi đạo thân ảnh đều tia sáng ngút trời, cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập, bạo phát ra. Một vị lại một vị chí tôn liên tiếp xuất hiện, khí tức đáng sợ ngưng kết cùng một chỗ, hạo đạm cả côn. Đó là sinh mệnh cấm khu, các chí tôn quả nhiên xuất hiện. Làm sao có thể, đó là Kỳ Lân cổ hoàng, đã qua mấy trăm vạn, hắn vậy mà sống đến nay. Hắn là làm sao làm được, cổ chi đại đế không phải đều là tọa hóa sao? Đây chính là sinh mệnh cấm khu chỗ kinh khủng sao? Khắp thế gian đều kinh ngạc, cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú, toàn bộ đều há to miệng. Nhìn xem sinh mệnh cấm khu hiển hóa, cùng với một đạo lại một đạo chí tôn xuất hiện, bọn hắn không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Cảnh tượng như vậy quá mức kinh khủng, để cho rất nhiều người da đầu đều run lên. Cho dù một số người có chuẩn bị tâm tư, vẫn là bị một màn trước mắt rung động đến. Căn cứ vào bọn họ giải, trong tháng năm dài đằng đẵng, sinh mệnh cấm khu từ xưa trường tồn, trong đó ẩn nút rất cường đại đến khó lấy tưởng tượng tồn tại. Mỗi khi sinh mệnh cấm khu hiển hóa thế gian, liền sẽ có kinh khủng hắc ám loạn lạc bộc phát. Thẳng đến bản cổ đại đế xuất thế, lực chạm 10 vị trí tôn, uy hiếp các đại sinh mệnh cấm khu, mới khiến cho những sinh mạng này cấm khu ẩn thế không ra. Bây giờ, thành tiên lộ mở ra, làm cho những này sinh mệnh cấm khu lại độ tái hiện, các trí tôn tái hiện tại thế. Dù là cách vô số tinh hệ, bọn hắn cũng có thể cảm thấy những cái kia trí tôn trên người khí tức khủng bố. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, những thứ này đến cùng cũng là như thế nào tồn tại. Chẳng lẽ mỗi một vị cũng là cổ hoàng cùng đại đế hay sao? Cuối cùng cam lòng đi ra. Hoang cổ cấm khu bên trong, nhìn xem mỗi trí tôn xuất hiện, Dương Bản cũng lộ ra nụ cười. Những sinh mạng này cấm khu cùng các trí tôn quả nhiên xuất hiện, vẫn là chống cự không nổi thành tiên dụ hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nhớ kỹ các đại sinh mệnh cấm khu khí tức. Từ đó về sau, những thứ này cấm khu đã không chỗ ẩn trốn, muốn lần nữa ẩn thế không ra đã là chuyện không thể nào. Thanh toán các đại sinh mệnh cấm khu, liền từ hôm nay chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, vừa mới xuất hiện các đại các trí tôn cũng đã có hành động. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác đã xuất hiện, tiên lộ đem mở rộng, sắp tiến đi. Có cổ đại trí tôn gào thét, để cho chư thiên tinh hà giai chiến, rất nhiều đại tinh vỡ nát. Tại thời khắc này, mỗi một cái trí tôn đều tia sáng ngút trời, cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập, bạo phát ra. Kinh thiên tình thế hỗn loạn bắt đầu, một thế này phồn hoa ở đây xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm, pháp tác bay múa, thiên địa run rẩy, đủ loại tiên âm bên thai không dứt, đủ loại pháp tướng chấn kinh nhân gian giới. To lớn thân ảnh lan tràn đến vực ngoại, mỗi một đạo thân ảnh cũng là một mảnh hồng hoang vũ trụ, cũng là một loại trí cao vô thượng đại đạo. Cổ đại trí tôn tại chữa trị đạo quả, đem chiến lực của mình khôi phục lại tuyệt đỉnh, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, đánh vào trong tiên vực đi. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đã tới thành tiên lộ phía trước. Chương 219, bản đế liền cho các ngươi một cơ hội. Hoang cổ cấm khu bên ngoài, tất cả trí tôn ánh mắt đều bị thành tiên lộ hấp dẫn, ánh mắt bên trong đều lộ ra kích động cùng khát vọng. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chờ đợi vạn cổ tuyết nguyệt, bọn hắn cuối cùng chờ đến vào thời khắc này. Vì một ngày này, bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn, chính là vì chờ cơ hội như vậy. Thông hướng tiên vực lộ, liền đặt tại trước mặt của bọn hắn, chỉ cần có thể vượt qua, bọn hắn liền có thể lột xác thành tiên. Nhưng ngay tại sau một khắc, một thanh âm chợt vang lên, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đổi biến. Các ngươi đã tới. Tiếng nói vừa ra, một cái thân ảnh to lớn đã ngừng chân thành tiên lộ bên ngoài. Bàn cổ đại đế, ngươi quả nhiên không chết. Một vị trong đó chí tôn mở miệng nói. Từ ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn đều là ẩn thế không ra, đối với ngoại giới hết thảy biết rất ít. Sở dĩ như thế, chính là vì không lưu vết tích, không để bản cổ đại đế phát hiện sinh mệnh cấm khu dấu vết. Trong năm tháng khá dài, cũng có người cảm thấy bản cổ đại đế đã chết, nhưng người nào cũng không dám đánh cược, ai cũng không dám cái gì chủ động lộ diện. Ngoại trừ những cái kia đã không cách nào kéo dài sinh mệnh trí tôn, căn bản không người nào dám chủ động hiện hóa thế gian. Bây giờ, đông đảo các trí tôn lẫn nhau đối mặt, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, bản cổ đại đế quả nhiên chưa chết. Như bọn hắn theo dự liệu một dạng, bản cổ đại đế cái này sáng tạo rất nhiều kỳ tích tồn tại, vậy mà trường tồn cùng thế gian hơn 20 năm. Hơn nữa, bọn hắn đều nhìn ra bản cổ đại đế bộ dáng, rõ ràng vẫn như cũ giống như hơn 20 năm. Tình huống như vậy lời thuyết minh, bản cổ đại đế vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Bọn hắn vì sống tới ngày nay, không biết hết bao lớn cố gắng, thậm chí không tiếc tự chém một đao. Trái lại bản cổ đại đế, trường tồn cùng thế gian lâu như vậy không nói, hắn vẫn như cũ duy trì đỉnh phong, có thể nào không để bọn hắn ngoài ý muốn. Bản đế đương nhiên sẽ không chết, ngược lại là các ngươi, liền đến mấy cái như vậy, từ đâu tới lòng can đảm? Dương Bản thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt của hắn quét về phía trước mắt những thứ này chí tôn, những thứ này chí tôn đại khái tới hơn 10 vị. Hơn 10 vị chí tôn cùng nhau xuất thế, nhìn đã rất nhiều, đã coi như là một cỗ không cách nào địch nổi sức mạnh. Bất quá, căn cứ hắn biết, bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, chí tôn số lượng có thể tuyệt đối không chỉ những thứ này. Hắn vốn cho rằng lần này sẽ xuất hiện càng nhiều chí tôn, nhưng không nghĩ tới vậy mà chỉ hơn 10 vị. Chúng ta cùng bọn hắn quan niệm khác biệt, thành tiên cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta đều phải nếm thử một hai. Kỳ Lân cổ hoàng thở dài nói. Bọn hắn tự nhiên biết khác chí tôn ôm dạng ý tưởng gì, nhưng bọn hắn cũng vô cùng kiên định. Từ bọn hắn lựa chọn ra thế một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã không chần chờ chút nào. Dù là hy vọng lại độ xa vời, bọn hắn cũng muốn liều chết đánh cược một lần, cho dù là bản cổ đại đế chặn đường, bọn hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Biết rất rõ ràng bản đế tại, lại còn trong lòng còn có may mắn, thật không biết các ngươi là thông minh vẫn là ngốc. Dương Bàn cười lạnh nói. Hắn thấy, nếu như muốn đối phó hắn, các trí tôn cơ hội duy nhất chính là đồng tâm hiệp lực. Chỉ có cùng nhau liên thủ xuất thế, tập hợp đủ bảy đại cấm khu tất cả sức mạnh đánh với hắn một trận, mới có như vậy một tia chiến thắng hắn khả năng. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này không có khả năng nào, các trí tôn cho tới bây giờ đều không phải là một lòng. Căn cứ hắn biết, có chút trí tôn ở giữa có cực sâu mâu thuẫn, bản thân liền là tự định. Cũng tỉ như bây giờ, một đầu thành tiên lộ mở ra, có trí tôn lựa chọn trình chiến thành tiên lộ, mà có trí tôn nhưng là dục dịch, có càng là cẩn thận quan sát, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Càng có một chút chí tôn cảm thấy bây giờ không phải là thời gian chính xác, vốn không muốn xuất thế. Loại này năm bẻ bảy mảng một dạng các chí tôn, thẳng đến thời khắc thế này vẫn là một dạng. Chỉ bằng trạng thái như vậy, như thế nào cùng hắn đấu? Tại sao cùng hắn đấu? Bàn cổ đại đế, chúng ta đều không nghĩ chém giết, hôm nay hành trình chỉ vì thành thiên. Kỳ Lân cổ hoàng lần nữa mở miệng nói, cho tới nay, bọn hắn đều đối ngoại giới phân tranh không có bất kỳ cái gì hứng thú, tâm tâm niệm niệm vì thành thiên. Cái này cũng là tại thành tiên lộ mở ra thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền chủ động xuất thế nguyên nhân. Bọn hắn cũng không muốn cùng bản cổ đại đế là địch, chỉ muốn giết ra cái ban ngày ban mặt, giành được một cái thành tiên cơ hội. Vạn cổ 5 tháng trôi qua, bọn hắn đã hy sinh đủ nhiều, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là vì thành tiên. Chuyện cho tới bây giờ, thành tiên cơ hội liền đặt tại trước mặt của bọn hắn có thể nào từ bỏ? Nói chuyện đồng thời, hơn 10 vị khí tức chí tôn càng ngày càng hưng hực, vô luận như thế nào bọn hắn đều khó có khả năng dừng bước không tiến. Đã như vậy, bản đế liền cho các ngươi một cái cơ hội. Dương Bàn lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Kỳ Lân cổ hoàng trên thân, đối với vị này cổ hoàng hắn coi như hiểu rõ. Đó cũng không phải một vị hai tay dính đầy máu tươi cổ hoàng, cũng không phải là mỗi một vị chí tôn đều biết phát động hắc ám loạn lạc. Có chí tôn vẫn như cũ duy trì cường giả phong phạm, những thứ này chí tôn ngoại trừ truy cầu thành thiên, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, chỉ có thể nói là một đám thật đáng buồn cường giả. Trước mắt trong cái này trong hơn 10 vị chí tôn, có không ít cũng là loại tồn tại này. Cho những thứ này chí tôn một cái quyết tử đấu tranh cơ hội, kỳ thực cũng không tính cái gì. Hơn nữa, đầu này thành tiên lộ bản thân cũng là sai lầm, cho dù những thứ này chí tôn đi cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất là cho cái này một số người một chút cơ hội, còn có thể lợi dụng những thứ này chí tôn câu cá, dẫn những thứ khác chí tôn mắc câu. Đang khi nói chuyện, hắn đã chủ động tránh ra thông hướng thành tiên lộ con đường. Thấy cảnh này, Kỳ Lân cổ hoàng ở bên trong đông đảo chí tôn đã sử sốt. Bọn hắn thậm chí đã làm xong đại chiến chuẩn bị, dù là đối mặt bản cổ đại đế dạng này cường giả, bọn hắn cũng muốn giết vào trong đó. Nhưng để cho bọn hắn không có nghĩ tới là, bản cổ đại đế vậy mà chủ động tránh ra con đường của hắn. Đây là cái tình huống gì? Bản cổ đại đế đã canh giữ ở thành tiên lộ phía trước, chỉ cần chủ động đạp vào đường này, liền có cơ hội tiến vào tiên vực. Vì cái gì chủ động thả bọn họ đi qua? Cái này há chẳng phải là sắp thành tiên cơ hội chắp tay đưa cho bọn họ? Mặc dù trong lòng trăm điều khó hiểu, nhưng mà các chí tôn phản ứng lại cũng không chậm, đều trước tiên giết hướng thiên môn. Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới trong đó có bẫy, nhưng bây giờ bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng muốn thử một chút. Vạn cổ chờ đợi, vô tận chờ mong, đều ở đây một thế bạo phát. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cũng đã xuất hiện, sắp tiến đi. Kỳ Lân hoàng giơ lên rực rỡ màu lam thần trượng thứ nhất động, giết hướng cái kia to lớn trong cái khe, mở cường thế nhất công sát. Giờ khắc này, chân chính cổ hoàng ba động xuất hiện, trấn áp vạn cổ thanh thiên, nát bấy cổ kim tương lai. Rực rỡ nhất quang phát ra, chói mắt nhất mang chiếu rọi, thái cổ hoàng ra tay rồi, thế gian này sức tấn công mạnh nhất cuối cùng lại xuất hiện. Giết ra một bầu trời sáng sủa, giết ra một đầu thành tiên lộ tới. Cổ đại chí tôn cùng một chỗ giống to. Tất cả mọi người đều động, đồng loạt ra tay, tại thời khắc này đế khí ba động chấn động thương vũ. Bất hủ tiên quang nở rộ, cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ, từ xưa đến nay mấy vị cổ hoàng cùng đại đế đồng loạt ra tay, muốn đánh tiến trong tiên vực. Hơn 10 đạo thân ảnh, giống như là bất hủ tấm bia to, sừng sững ở thành tiên lộ phía trước, hóa thành vạn cổ tới nay kinh diễm nhất ánh sáng. Chương 220, chinh chiến tiên lộ, các hiện thần thông. Hơn 10 vị các chí tôn đồng loạt ra tay, đại đế pháp tắc khuấy động, toàn bộ đánh vào trong tiên lộ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, bọn hắn giết đi vào. Chưa từng có nhiều cấp đại đế như vậy nhân vật cùng nhau như thế, đông đảo chí tôn cùng nhau mà đến, chấn kinh hoàn vũ, uy áp vạn cổ. Tại trong đó một khe lớn, đủ loại pháp tắc xen lẫn, có thể nát bấy chuẩn đế, có thể đối kháng đại đế. Thành tiên lộ cũng không phải một đầu đường bằng phẳng, mà là tuyệt thế sắc cơ, muốn đi vào, toàn bằng tự lực. Thiên băng địa liệt, thỉnh thoảng có sinh linh xuất hiện, một đầu cực lớn chim thần màu đỏ từ tiên lộ phần cuối bay tới, đó là Chu Tước. Mặc dù là pháp tắc biến hành, nhưng thật sự quá cường đại, có cổ hoàng cấp ba động. Nhưng mà, đây mới là bắt đầu, đáng sợ hơn tình thế nguy hiểm còn tại đằng sau. Tiên khí bành trướng, một đạo lại một đạo thần ma thân ảnh xuất hiện, từng cái người mặc giáp trụ, kinh khủng ngập trời, cắt đứt con đường phía trước. Càng lớn nguy cơ xuất hiện, từ thành tiên lộ phía trước sôi trào mãnh liệt mà đến, đại địch vô tận, tuyệt thế ngập trời, tất cả đều là pháp tắc biến hành. Nhưng tại hơn 10 vị trí tôn dưới sự liên thủ, những pháp tắc này biến thành sinh linh đều bị từng cái chặn phá, cuối cùng đến một chỗ trước cổng trời. Giết. Giờ khắc này, các trí tôn trùm sáng ngưng kết cùng một chỗ, lập tức liền đánh xuyên đạo này thiên môn. Các trí tôn liên thủ, phá diệt tiên môn, trực tiếp giết đi vào. Cửa đá phá diệt sau, một cái hùng vĩ tiên giới tựa hồ đã đang nhìn, mơ hồ trong đó thấy được một mảnh sinh cơ bừng bừng. Có một loại khí tức tràn ngập mà đến, tựa hồ có thể chậm lại thân thể của bọn hắn chỗ sâu nhất mục nát, có thể để bọn hắn kéo dài mạng sống. Tiên lộ phần cuối là một cái hỗn độn động. Cuối cùng chí tôn đi tới sau cùng phần cuối, lại không lộ có thể đi, hết thảy đều sẽ tại này kết thúc. Huyết khí lượn lờ, hang cổ ngăn tại phía trước, tràn ngập ra sương mù hỗn độn, thần bí khó lường. Xông hay không xông, đã không có lựa chọn. Xông vào. Các chí tôn thái độ kiên quyết, không có một chút do dự, nhao nhao xâm nhập hỗn độn trong động. Thành tiên lộ bên ngoài, nhìn xem xâm nhập hỗn độn động đông đảo chí tôn, Dương Bàn lắc đầu. Trong đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn đang chăm chú chí tôn cùng đầu này thành tiên lộ tình huống. Chẳng thể trách nhiều như vậy chí tôn sẽ cho rằng, con đường này là thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Một lần này thành tiên lộ, chính xác đã có thể dĩ giả luận chân. Trong đó đã có không ít tiên vực vết tích, tỉ như những pháp tắc kia hóa thành đông đảo thần thú, cùng với pháp tắc hóa thành đông đảo thân ảnh. thậm chí trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một phương khổng lồ thế giới, chỉ cần bước vào hỗn độn động, phản phất liền có cơ hội trở thành tiên. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đầu này thành tiên lộ có thể lừa dối những thứ này các chí tôn, ngược lại là một chuyện tốt. Bây giờ, hỗn độn động đã xuất hiện, hắn cũng đồng dạng không có ra tay ngăn cản. Tình huống như vậy, ắt sẽ để cho khác các chí tôn nhìn thấy hy vọng. Hắn thấy, một phần trong đó chí tôn tất nhiên sẽ kìm nén không được, chủ động đạp vào con đường này thành tiên lộ. Sau một khắc, khí tức kinh khủng lại độ bộc phát ra, loạn thiên động địa, bao phủ thế gian. Bọn hắn thành công không, chẳng lẽ chúng ta sai, thành tiên chính ở đời này. Các đại sinh mệnh cấm khu bên trong khí tức thô trọng, đây là muốn khôi phục đến tuyệt điên dấu hiệu, chấn động càn khôn. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh toàn bộ đều buông xuống hoang cổ cấm khu, giết vào trong thành tiên lộ. Quả nhiên tới. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm. Quả nhiên như cùng hắn dự liệu đồng dạng, khi nhìn đến thành tiên lộ tình huống sau, sinh mệnh cấm khu bên trong có khác chí tôn. Lần này hết thảy có 8 vị chí tôn, toàn bộ đều trước tiên giết hướng thành tiên lộ bên trong. Đến lúc này, đã có hơn 20 vị chí tôn xuất thế, vì hy vọng thành tiên, sáp nhập vào trong thành tiên lộ. Nhìn xem thành tiên lộ bên trong không ngừng chém giết chí tôn, hắn vẫn không có tính toán ra tay. Sau một khoảng thời gian, trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt lại rơi ở Tây Mạc phương hướng. Chỉ thấy, có một tôn cực lớn Phật tượng đứng lên, cao hơn ước mặt trượng, từ hư biến ngưng thực, giống như chân thân hàng thế. Trên núi Tu Di, Phật quang phổ chiếu, đại lôi âm tự càng là bạo phát ra không gì sánh nổi sinh chi lực, tượng Phật kia hóa thành một cái khai thiên đích địa cự nhân. Vẹn vẹn như thế, sự tình cũng không liền như vậy ngừng, Tây Mạc kinh thiên kịch biến vẫn còn tiếp tục. Núi Tu Di đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng chi lực hạo đãng, ngọn núi nội bộ phát ra cực lớn Phật hiệu âm thanh. Một tôn chân chính đại Phật tại trong đại lôi âm tự xuất hiện, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên. Ở nơi đó, thụy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, vô lượng tín ngưỡng chi lực sôi trào mãnh liệt, so hải dương còn mênh mông hơn. Núi Tu Di giống như là một cái cơ thể sống khổng lồ, dựng dục ra một tôn đại Phật, vô số năm qua, tiếp nhận chúng sinh cùng bái cùng dập đầu, ai cũng không biết sẽ sinh ra loại biến hóa này. A Di Đà Phật, hắn thật sự tái hiện, tuyệt không phải tín ngưỡng thân. Phật môn đại đế lại còn sống sót không thành, loại kia huyết khí, loại lực lượng kia, rõ ràng là hắn hoàng kim tuế nguyệt đỉnh phong nhất. Có rất nhiều người đều hoảng sợ, không giống với mấy trăm năm trước tình huống, A Di Đà Phật đại đế vậy mà lại độ tái hiện. Hơn nữa, trên người khí tức cường đại như vậy, ở vào cuộc sống tuyệt đỉnh. Ai cũng biết, thành tiên lộ một khi mở ra, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều không thể lý giải sự tình. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một tôn đã bị chứng thực tọa hóa đại đế còn có thể xuất hiện. Đó là một vị lao tăng, đỉnh đầu thương cung, to lớn vô cùng, hiển hóa trên núi Tu Di, một mặt từ bi, trách trời thương dân, giống như là vạn cổ phía trước liền đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên núi Tu Di, chư Phật rung động, liền bọn hắn cũng không biết, chỉ có cực kỳ cá biệt lao tăng thấy rõ. Những người khác tất cả ngẩn người, sau đó ai cũng đi Phật lễ, thành kính lễ bái. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng núi Tu Di lao tăng, cũng chính là A Di Đà Phật, đang không ngừng phát hạ đại hồi nguyện. Loại thanh âm này hùng vĩ vô cùng, vậy mà vang vọng đất trời, khuyết tán hướng về phía trong vũ trụ. Tại thời khắc này, phàm là A Di Đà Phật đi qua chỗ, phàm là có Phật đổ chỗ, toàn bộ đều đang phát sáng. Vô tận tín ngưỡng lực toàn bộ ngưng tụ đến, phô thiên cái địa. Màu vàng quang vũ từ vũ trụ các ngõ ngách hướng về bắt đầu hội tụ, đáp xuống núi Tu Di. Tây Mạc, vô tận Phật đồ dập đầu, thành tín hướng về núi Tu Di cùng bái. A Di Đà Phật đại đế phổ độ chúng sinh, nguyện mang ta trở cả giáo phi tiên, để cho tất cả Phật đồ thoát ly khổ hải, các ngươi có muốn đi theo? A Di Đà Phật. Tất cả mọi người đều miệng tụng Phật môn đại đế Phật hiệu, miệng mồm mọi người trăm miệng một lời, toàn bộ đều nguyện ý một tiếng ầm vang, cái kia xếp bằng ở bên trên lão tăng hóa thành trượng sáu kim thân, tản ra ngập trời Phật uy, phổ độ nhân gian giới. A Di Đà Phật đều không minh, thiên đài đang phát sáng, quang vũ vô số, bay khắp trời. Thật coi bản đế lời nói không đếm sao? Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Nếu như chỉ là A Di Đà Phật đại đế chính mình chinh chiến thành tiết lộ, hắn tự nhiên lười đi quản. Mà bây giờ loại tình huống này, Phật giáo rõ ràng là phải mang theo vô tận tín đồ cùng nhau mạnh mẽ xông tới thành tiết lộ, đây chính là đang chịu chết. Sớm tại tiến vào núi Tu Di sau đó, hắn liền cùng Phật giáo sớm giao phó, không cho phép Phật giáo chinh chiến thành tiết lộ. Mà bây giờ, A Di Đà Phật đại đế ngưng kết tín ngưỡng chi lực, kêu gọi tất cả Phật đồ, Phật giáo người rõ ràng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Thực sự là thật to gan, lại dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của hắn, thật coi hắn tính tốt sao? Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, đã tới núi Tu Di bên ngoài. Tâm niệm khẽ động, trên 9 tầng trời phong chữa dung chuyển, phóng ra hào quang óng ánh. Sau một khắc, cái thế khí tức cầm vang một phát, ước vạn vạn phủ văn buông xuống. Chương 221, xem ra các ngươi không cảm tâm chết a. Núi Tu Di không ngừng chấn động, toàn bộ vũ trụ Phật môn niệm lực, tại thời khắc này đều ra chỉ tới. Xuyên thấu qua hư không, thông qua vô tận tinh vực, vô số Phật môn tín đồ đều tại miệng tụng A Di Đà Phật. Quang vũ vô tận, giống như là từng cái sông thần tụ đến bắt đầu, bao phủ núi Tu Di, tràn vào trong đại Phật. Đây rõ ràng là muốn nhờ chúng sinh chi lực, cưỡng ép đánh vỡ phong ấn, đi sông thành tiên lộ. Tụ tập chúng sinh nghiệp lực, vốn là thủ đoạn nghịch thiên, lại thêm một cái A Di Đà Phật đại đế, coi là thật kinh khủng đến cực hạn. Còn không hết hy vọng. Dương Bàn nhìn xem trên núi Tu Di tôn kia đại Phật, lạnh rên một tiếng. Theo chúng sinh tín ngưỡng chi lực không ngừng mà tới, hắn có thể cảm giác được A Di Đà Phật khí tức đang không ngừng để thăng. Đây rõ ràng là chưa từ bỏ ý định, còn muốn mang theo Phật giáo mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ. Tất nhiên Phật giáo người không đem lời hắn nói coi ra gì, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiếng nói vừa ra, ước vạn vạn phù văn không ngừng ngưng kết, màu vàng phong chưa đã hóa thành một đạo đại thủ. Đại thủ che khuất bầu trời, bao phủ thiên cung, đem trọn tọa núi Tu Di đặt vào trong đó. Cùng lúc đó, cả tòa núi Tu Di đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái kia xếp bằng ở bên trên A Di Đà Phật khí diễm mạnh hơn, khí tức kinh khủng đang sôi trào. Hắn vậy mà mang núi Tu Di cùng đại lôi âm tự chỉnh thể bay tới, muốn nhờ chúng sinh chi lực cưỡng ép đánh vỡ phong ấn, muốn cưỡng ép đánh vỡ đại thủ. Ầm ầm, kinh thế va chạm trong nháy mắt bộc phát, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, đại thủ phía dưới A Di Đà Phật liền đã băng diệt. Núi Tu Di giống như diều đứt dây, cực tốc hạ xuống, rơi xuống cây mạc bên trên đại địa. Theo A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân phá diệt, cái kia từng đạo sông thần cũng bắt đầu chậm chạp tiêu tan. Cái kia vốn là liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, A Di Đà Phật đại đế tiêu tan sau đó, những thứ này tín ngưỡng chi lực phảng phất đã mất đi chống đỡ neo điểm, cũng không còn cách nào ngưng kết. Thấy vậy tình huống, trên núi Tu Di lão tăng Ma Kha cùng với đại khổng tức Minh Vương đám người cũng chưa từ bỏ ý định. Bọn hắn cùng nhau mời ra hàng ma sử, muốn lại độ ngưng kết tín ngưỡng chi lực, một lần nữa đánh vỡ phong ấn. Nhưng mà, Già Tiên đại thủ nhưng căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt, đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem núi Tu Di tất cả Phật giáo đệ tử vững vàng trấn áp. Cho dù là cực đạo đế binh hàng ma sử đã hoàn toàn khôi phục, cũng không cách nào chuyển động một chút. A Di Đà Phật đại đế đã giống như đỉnh phong đại đế, lại dễ dàng như vậy bị trấn áp. Đây chính là bản cổ đại đế thực lực, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Bản cổ đại đế quả nhiên không hổ là cổ kim đệ nhất cường giả, thực sự là nói được thì làm được. Khắp thế gian đều kinh ngạc, nhìn xem Già Thiên đại thủ phía dưới núi Tu Di, vô số sinh linh đều có một loại cảm giác không chân thật. Cho dù ai cũng biết, Phật giáo vẫn luôn đang vì cả giáo phi thăng làm chuẩn bị. Kể từ Phật giáo sinh ra đến nay, Phật giáo đã hưng thịnh hơn 30 vạn năm thời gian. Tại trong lâu năm như thế, vì có thể thuận lợi cả giáo phi thăng, Phật giáo tất nhiên tích lũy khó có thể tưởng tượng nội tình. Cho đến ngày nay, thành tiên lộ mở ra, Phật giáo tất nhiên là nội tình ra vào, cực kỳ đáng sợ. Từ A Di Đà Phật đại đế tái hiện, liền không khó coi ra Phật giáo thủy sâu bao nhiêu. Trên người khí tức cực kỳ khủng bố, coi như bởi vì đỉnh phong đại đế tại thế, cũng biết vô cùng e dè. Nhưng chính là nội tình mạnh mẽ như vậy, tại trước mặt bản cổ đại đế, lại có vẻ không chịu được như thế. Thậm chí đều không cần bản cổ đại đế tự mình ra tay, vẹn vẹn bản cổ đại đế phía trước lưu lại thủ đoạn, liền đem A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân đánh tan. Một màn như vậy, để cho bọn hắn càng hiếu kỳ, bản cổ đại đế thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Tín ngưỡng sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Dương Bàn lẩm bẩm nói, nhìn xem Già Thiên đại thủ phía dưới Phật giáo đệ tử, hắn cũng không khỏi hơi xúc động. A Di Đà Phật đại đế chính xác kinh tài tuyệt diễm, tại tín ngưỡng một đạo thành tựu cực cao, có thể có nhiều như vậy khăng khăng một mực đệ tử phân môn. Bất quá, hắn thấy, dạng này tín ngưỡng không có nửa điểm chỗ tốt. Biết rõ không thể làm mà thôi, là Phật cũng là ma, cũng không có chút nào lấy. Hắn cũng không phải không có nghiên cứu qua tín ngưỡng một đạo, thậm chí mượn dùng tín ngưỡng chi đạo vì hai vị nhân hoàng đắp nặn kim thân. Tại tín ngưỡng một đường tạo nghệ, hắn không giống như A Di Đà Phật đại đế kém, đệ tử Phật môn như thế, rõ ràng đã nhập ma, chỉ có thể đem bọn hắn triệt để thức tỉnh. Nếu như là lớn bình thường đế, nhìn thấy khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Bất quá, đối với hắn mà nói đây coi là không là cái gì. Bây giờ, hắn đã thành tiểu hồng chân tiên, đừng nói là A Di Đà Phật đại đế thủ đoạn. Liền xem như thời kỳ đỉnh phong A Di Đà Phật đại đế tự mình xuất hiện, hắn giơ tay liền có thể đem hắn trấn áp. Suy tính đồng thời, hắn lòng có cảm giác, ánh mắt rơi vào thành tiên lộ phía trên. Đã trải qua một đoạn thời gian chém giết, lần này chinh chiến thành tiên lộ cuối cùng có kết quả. Chỉ thấy, tiên lộ khe hở đang khép lại, không ngừng khép lại. Thời khắc cuối cùng, một tiếng trời long đất lở âm thanh truyền ra, toàn bộ tiên lộ vỡ nát, sau đó lại bắt đầu quyết trường. Mà bồi dưỡng đây hết thảy nguyên nhân, cũng chỉ là chiếc kia hỗn độn động tại nổ tung. A! Từng đạo bi thương tiếng giống truyền đến, âm thanh thê lương, vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp đại vũ trụ, khiến người ta cảm thấy một loại nỗi lòng tuyệt vọng. Cái kia rõ ràng là chí tôn tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều kinh dị, rõ ràng hỗn độn trong động xảy ra dị biến, nhưng cái kia xâm nhập trong đó chí tôn cũng không có thành tiên. Oanh! Ngay một khắc này, cái kia hỗn độn động lại độ một tiếng vang thật lớn, máu tươi văng khắp nơi, tươi đẹp chói mắt. Đỏ tươi huyết, giống như là hồng toàn bắn tung tóe, từ cái kia hỗn độn trong động đổ đi lên, xương mù tràn ngập. Càng có trắng muốt mảnh xương đều rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Đây là cảnh tượng ra làm sao? Cổ đại các chí tôn tại vẫn lạc. Ngay tại các sinh linh sợ hãi thán phục thời điểm, lại có 15 đạo thân ảnh tuần tự từ hỗn độn động bay ra, đây là vừa mới xâm nhập trong đó chí tôn. Mà theo những thứ này chí tôn bay ra, hỗn độn động nổ tung, bên trong xảy ra chuyện phi thường đáng sợ, phát sinh kịch liệt nổ lớn. Tại sao sẽ như vậy? Của ta đạo, con đường của ta, ở phương nào? Trốn ra được chí tôn bi khiếu thiên địa, là vô cùng tuyệt vọng, rõ ràng bọn hắn thất bại. Nhiều năm như vậy bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cả đời theo đuổi được đầu tới trung quy là công dã tràng. Bất quá, mặc dù đầu này thành tiên lộ vẫn bị thất bại, nhưng bọn hắn cũng không cam lòng. Bọn hắn còn nghĩ kéo dài chính mình sinh linh, chỉ có thể lựa chọn phát động hắc ám loạn lạc. Mà bây giờ, trước mặt bọn hắn trở ngại lớn nhất chính là bản cổ đại đế. Lấy bọn hắn đối với bản cổ đại đế hiểu rõ, nếu như bọn hắn phát động hắc ám loạn lạc, bản cổ đại đế tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ tới đây, 15 vị trí tôn lẫn nhau đối mặt, quyết định bọn hắn đã tới Dương Bàn trước người. Xem ra, các ngươi không cam tâm thất bại, đây là muốn cùng bản đế một trận chiến. Dương Bàn lạnh lùng nói. Các trí tôn muốn xung kích thành tiên lộ, đều biết lựa chọn cực điểm thăng hoa, thu hồi chính mình năm đó đạo quả. Bây giờ những thứ này trí tôn đã thất bại, lại không có lựa chọn hộ đạo, mà là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Loại tình huống này, những thứ này các trí tôn ý đồ tự nhiên không khó ngờ tới. Những thứ này các trí tôn rõ ràng không muốn cứ thế từ bỏ, mà là muốn phát động hắc ám loạn lạc, tiếp tục vì chính mình kéo dài sinh mệnh. Mà tại những này các trí tôn xem ra, hắn chính là trở ngại lớn nhất, chọn lọc tự nhiên trước tiên liên thủ tới tìm hắn. Chương 222, ban cổ đại đế cũng không phải là không thể địch thành tiên lộ phía trước, 15 đạo thân ảnh ngưng thị phía trước, riêng phần mình tản ra khí tức kinh khủng. Trong đó, có thân người mặc màu đen giáp trụ chí tôn, cầm trong tay đại kích, cao lớn hùng vĩ, giống như là một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở đó. Càng có trên thân người chiến thứ nhất đang phát sáng, đó là vũ hóa thanh kim sở tạo, rực rỡ chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ giải linh, thường hực chói mắt. Vừa ngoại, nhìn xem thành tiên lộ phía trước 15 đạo thân ảnh, vô số người đều nghĩ lên trong cổ tịch ghi chép, thấy rõ thân phận của những người này. Đạo kia cầm trong tay đại kích thân ảnh màu đen, rõ ràng là Bất Tử Sơn chủ nhân, là đã từng quân lâm thiên hạ thạch hoàng. Đến nỗi đạo kia người mặc vũ hóa thanh kim chiến thứ nhất thân ảnh, đồng dạng là một vị cấm khu chi chủ, đến từ Luân Hồi Hải. Cái này 15 đạo thân ảnh, người người đều cực kỳ bất phàm, càng là có người khó có thể tưởng tượng lai lịch. Mà tại trước mặt bọn hắn, bàn cổ đại đế ngạo nghễ độc lập, lạnh lùng nhìn chăm chú lên 15 vị chí tôn. Bàn cổ đại đế, chúng ta chỉ muốn sống sót, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng muốn giết chúng ta, đồng dạng phải trả giá thật lớn. Thạch Hoàng mở miệng nói. Bọn họ cũng đều biết, bàn cổ đại đế thực lực rất mạnh, đã từng lấy sức một mình chém giết qua 10 vị chí tôn. Cũng chính bởi vì vậy thực lực cường đại, bọn hắn các đại cấm khu mới có thể tránh né mũi nhọn, ẩn thế không ra. Cho dù bọn hắn bây giờ có 15 vị chí tôn liên thủ, đối mặt bàn cổ đại đế một người, vẫn như cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Đương nhiên, coi như bàn cổ đại đế thực lực mạnh, nhưng bọn hắn tin tưởng, vô luận có mạnh đến đâu, nhất định sẽ có cực hạn. Bọn hắn cùng nhau dưới sự liên thủ, mặc dù không cách nào thắng qua bản cổ đại đế, nhưng có lẽ sẽ có ngăn trở bản cổ đại đế khả năng. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đánh cược bọn hắn có thể ngăn trở bản cổ đại đế. Chỉ cần có thể ngăn trở bản cổ đại đế, cái khác sinh mệnh cấm khu các chí tôn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bản cổ đại đế trường tồn tại thế hơn 20 vạn năm, cũng sớm đã trở thành tất cả các chí tôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi nắm rõ ràng rồi bản cổ đại đế thực lực, các chí tôn tất nhiên sẽ ra tay, quần khởi công chi. Cùng bọn hắn liên thủ đem bản cổ đại đế chém giết, mà đây chính là cơ hội của bọn hắn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Mạnh mẽ xông tới thành tiết lộ, mỗi người bọn họ đều thu hồi ngày xưa đã quả, chỉ có thể phát động hắc ám loạn lạc tới kéo dài sinh mệnh. Chỉ có giải quyết đi bản cổ đại đế cái chướng ngại này, bọn hắn mới có thể phát động hắc ám loạn lạc, mới có hy vọng sống sót. Bản cổ đại đế, hà tất vì một chút sâu kiến ra tay đâu? Chúng ta hoàn toàn không có một trận chiến tất yếu. Luân hồi chi chủ mở miệng quên. Cùng bản cổ đại đế dạng này cường giả giao thủ, tự nhiên là có thể tránh khỏi thì tránh. Nếu như có thể đem hắn chủ động quên lui, cũng có thể miễn ở một chút chắc trở, bọn hắn cũng không cần ra tay toàn lực. Đương nhiên, nếu là bàn cổ đại đế thật sự không lùi, bọn hắn cũng biết ra tay toàn lực, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Các chí tôn mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng toàn bộ đều nhìn chằm chằm, động tác của bọn hắn đã nói rõ hết thảy. Chỉ bằng các ngươi những thứ này gà đất cho sành, cũng xứng cùng bản đế nói điều kiện. Dương Bàn lạnh lùng nói. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, 15 vị chí tôn sắc mặt đổi biến. Bàn cổ đại đế thái độ cứng rắn để cho bọn hắn ý thức được, hôm nay trận đại chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Bàn cổ đại đế, ngươi khó tránh khỏi có chút quá tự đại. Thanh Hoàng gầm thét, huyết khí cái thế, trong tay kích lớn màu đen áp sập vũ trụ, kinh khủng nhất một khe lớn cùng diệt thế quang hoa bắn tung tóe, bao phủ lục hợp bát hoang. Đại kích cắt ngang cựu trọng tiền, rủ xuống vô tận hỗn độn thác nước, trực tiếp hướng về phía bàn cổ đại đế bổ xuống. Cái thế hung uy ngập trời, đơn giản nhất kích kinh dị nhân gian giới. Sau khi Thạch Hoàng ra tay, các chí tôn đồng dạng riêng phần mình ra tay, đánh ra cái thế nhất kích. Bọn hắn cũng sớm đã đạt thành chung nhận thức, đối mặt nắm giữ cái thế uy danh bản cổ đại đế, bọn hắn chỉ có toàn lực liên thủ, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Ta đạo vừa ra thiên địa lịch, lại một vị chí tôn giết đến, toàn thân bắn ra tiên mang, giống như là từng tràng ngân hà tại nổ tung, quá mức sáng chói. Tiên mang ngưng kết trở thành chí cao vô thượng tiên đạo pháp tắc, để cho đại vũ trụ đem hủy. Những ánh sáng này ngưng kết cùng một chỗ, phát ra âm vang vang, vậy mà đúc thành một cái lồng giam. Lồng giam chừng 10 trượng, có thể trấn áp vạn linh, có thể khóa vây côn chí tôn. 10 trượng lồng giam, hoàn toàn là từ phù văn tạo dựng, mỗi một cái phù triện đều hừng hực vô cùng, giống như là đang thiêu đốt. Vô cùng rườm rà, không thể ước đoán, tất cả lưu động chí cường pháp tắc sức mạnh. Tam giới luân hồi. Luân hồi chi chủ hét lớn, hắn cũng giết đến phụ cận. Quanh thân ba cái vũ trụ cổ lưu chuyển, khai thiên tích địa khí thế tràn ngập. Đây mới thật là khai thiên tích địa, sương mù bành trướng, đủ loại thần ma tại hỗn độn ở trong gào thét. Càng có chu tước hành thiên, đốt sập nam thiên môn, còn có côn bằng dương cánh đánh nát ước vạn dặm, cực kỳ kinh khủng. 15 vị chí tôn riêng phần mình ra tay, tái hiện riêng phần mình tối cường hoàng đạo pháp tắc, hoàng đạo khí tức tràn ngập thế gian. Cảnh tượng như vậy vạn cổ hiếm thấy, nếu không phải cái này một đại thế đến, thế gian sao có thể gặp, căn bản không có ai có thể mắt thấy. Vũ trụ vạn linh vì đó kinh hãi, cho dù các chí tôn cũng không có nhắm vào mình, bọn hắn cũng cảm thấy linh hồn của mình đang run sợ. Chúng sinh đều đang sợ hãi, toàn bộ đều cảm giác được một loại đại nạn lâm đầu, sắp diệt thế một dạng khí tức. Giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ đều xuống ý thức nhìn về phía bản cổ đại đế, đối mặt thủ đoạn như vậy, bản cổ đại đế thật sự có thể ngăn trở sao? Tại bọn hắn chăm chú, đối mặt 15 vị chí tôn cái thế thủ đoạn, bản cổ đại đế thần sắc không chút nào không biến. Sau một khắc, Dương Bàn động, hắn oanh ra một quyền. Đơn giản trực tiếp, bình thường không có gì lạ, giống như là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chính là như thế thật đơn giản một quyền, cũng không vật không phá, vẻ gây nghiền nát, khó mà chống cự. Cùng lúc đó, đông đảo chí tôn cái thế nhất kích theo nhau mà tới, giống như thế giới dòng lũ trào lên mà đến, không ai có thể ngăn cản. Ầm ầm, quyền quang lướt qua cửu thiên, cùng rất nhiều chí tôn thủ đoạn đụng vào nhau, vô cùng chói mắt, chấn động vũ trụ thập phương, hết sức kinh người. Kịch liệt nổ lớn, vũ trụ giống như là hủy diệt, trở về đến nguyên điểm. Vô số tinh thần nổ tung, hóa thành mỹ lệ mưa ánh sáng, bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là một hồi thịnh thế pháo hoa ở dưới đại hủy diệt. Đây là chí tôn pháp và đạo, lần này 15 vị chí tôn ra tay toàn lực, khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng che mất hết thảy. Đại chiến kinh thiên, bao phủ thương cung, tiếng nổ thật to không ngừng vang lên, đại địa cùng bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vũ trụ vạn linh đều khẩn trương nhìn xem trốn chiến trường kia, đều đang mong đợi trận này va chạm kết quả. Chốc lát sau, năng lượng kinh khủng phong bạo dần dần lắng lại, 15 đạo thân ảnh dẫn đầu xuất hiện. 15 vị chí tôn đều là bay tứ tung mà ra, ho ra đầy máu, tóc hai bù xù, khí tức không ngừng chập trùng. Vô luận là thành hoàng, vẫn là luân hồi chi chủ, mỗi một vị đều là lão đạo lùi lại, toàn bộ đều gặp nghiêm trọng nhất kích. Cửu Thiên chi thượng, chỉ còn lại một thân ảnh ngạo nghễ độc lập, hảo phong thái tuyệt thế, bệ nghệ đông đảo chí tôn. Chương 223, làm sao có thể, một quyền liền đánh tan làm sao có thể? Các chí tôn đều sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ đều chết chết nhìn chằm chằm bàn cổ đại đế, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn tự nhiên biết bàn cổ đại đế thực lực rất mạnh, trước kia liền đã từng lấy sức một mình diệt sát 10 vị chí tôn. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn nhưng chưa bao giờ từng nghĩ muốn thắng, chiến thắng bàn cổ đại đế cơ hội là chuyện không thể nào. Bọn hắn là muốn liều chết đánh cược một lần, vì chính mình giành được một tia sinh cơ. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là, bàn cổ đại đế thực lực vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là 15 vị thu hồi đạo quả chí tôn, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu giống như. 15 vị thu hồi đạo quả chí tôn, cùng nhau phát động cái thế nhất kích, đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn. Vô luận từ phương diện nào nhìn, bọn hắn cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy. Bọn hắn cũng nghĩ qua chính mình thất bại, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bàn cổ đại đế vẹn vẹn chỉ ra một chiêu, bọn hắn liền không có chống đỡ chỗ trống. Cái này thật sự là để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. 15 vị chí tôn liên thủ, vô luận từ phương diện nào nhìn, cũng là đủ để quét ngang thế gian vĩ lực, nhưng kết quả đây, bọn hắn cũng không phải bàn cổ đại đế một chiêu địch. Đã cách nhiều năm, bàn cổ đại đế xuất thủ lần nữa, lại độ cho thấy kinh khủng hơn chiến lực. Cái này khiến bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, bàn cổ đại đế đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ, thật sự giống như thế nhân truyền lại, bàn cổ đại đế đã thành tiên? Vũ trụ một chỗ địa điểm, các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, đều có cái thế khí tức lưu động, toàn bộ đều một mảnh xôn xao. Cứ như vậy bạn, bàn cổ đại đế quả nhiên là không thể đa. Một vị trong đó chí tôn mở miệng nói. Trước đó, nhìn thấy 15 vị chí tôn liên thủ đối phó bàn cổ đại đế thời điểm, bọn hắn kỳ thực đã động tâm. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao cũng là 15 vị chí tôn cùng nhau liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội. Bàn cổ đại đế trung quy là bọn hắn trở ngại lớn nhất, nếu như có thể đem hắn diệt sát, tự nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả. Không còn là hắn, coi như những thứ khác các chí tôn cũng là dục dịch, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, lần đụng chạm này vậy mà lại là như vậy kết quả. Bàn cổ đại đế vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền để 15 vị chí tôn không thể chống đỡ được. Hơn nữa, bọn hắn có thể cảm thấy, bàn cổ đại đế còn không hề sử dụng toàn lực. Bởi vậy có thể thấy được, bàn cổ đại đế thực lực đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Cho dù nhiều hơn nữa ra mấy vị chí tôn, chỉ sợ cũng không làm gì được bàn cổ đại đế. May mắn không có ra tay, nếu như ra tay, quả nhiên là lãng phí 5 tháng vô tận chờ đợi. Một vị khác chí tôn mở miệng nói, đang kinh ngạc tại bàn cổ đại đế thực lực đồng thời, bọn hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy may mắn. Sự thật đã chứng minh, đầu này thành tiên lộ cũng không phải chính xác, căn bản là không có cách tiến vào tiên vực. Bọn hắn không có lựa chọn ra thế, cùng với những cái khác chí tôn mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ, hoàn toàn là lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm may mắn là chính mình không có đối mặt bàn cổ đại đế. Mạnh mẽ như vậy bàn cổ đại đế, coi như bọn hắn thật sự ra tay, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, không cần nghĩ cũng biết, cái kia 15 vị chí tôn vẫn lạc đã là tất nhiên. Thừa dịp một ít chí tôn càng là cảm giác gợi trên nỗi đau của người khác, dù sao bọn hắn giữa hai bên cũng không phải là không có mâu thuẫn. Những cái kia sắp vẫn lạc cùng đã rơi xuống chí tôn bên trong, thế nhưng là có không ít chí tôn cùng bọn hắn có thủ. Cùng lúc đó, chứng kiến một trận chiến này vũ trụ vạn linh nhóm, càng là cảm thấy khó có thể tin. Truyền thuyết là có thật, bàn cổ đại đế thế mà thật sự mạnh như vậy. Một chiêu bại lui 15 vị chí tôn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không dám tưởng tượng đây là sự thực. Còn tốt bàn cổ đại đế có thực lực như thế, nếu không, thật sự không dám tưởng tượng thế gian đem phát sinh cái gì. Khắp thế gian đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn qua trên 9 tầng trời bàn cổ đại đế, nội tâm tràn đầy rung động. Mặc kệ là ai đều biết, bàn cổ đại đế thực lực rất mạnh. Liên quan tới bàn cổ đại đế truyền thuyết càng là nhiều vô số kể. Tỷ như bàn cổ đại đế đã thành tiên, bàn cổ đại đế đã từng chém giết qua 10 vị chí tôn. Liên sinh mệnh cấm khu tiêu thất, đều là bởi vì bàn cổ đại đế. Nhưng những thứ này cuối cùng chỉ là truyền thuyết, bọn hắn chưa từng có tận mắt chứng kiến qua. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng thấy tận mắt khó có thể tưởng tượng một trận chiến, cũng ý thức được những cái kia truyền ngôn tất cả đều là thật sự. Thành tiên lộ sau khi thất bại, 15 vị chí tôn cùng nhau giết ra, đây là đáng sợ dường nào hình ảnh. Cho dù không có nhằm vào bọn hắn cũng cảm giác tâm thần rung động, có loại cảm giác tận thế đi tới. Tất cả mọi người đều sẽ lo lắng, hắc ám loạn lạc có thể hay không liền như vậy bộc phát. Đây chính là 15 vị chí tôn cùng một chỗ phát động hắc ám loạn lạc, vẹn vẹn là tưởng tượng liền để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Dù là bản cổ đại đế đã hiện thân, bọn hắn vẫn lo lắng bản cổ đại đế có thể ngăn trở hay không cái này 15 vị chí tôn. Mà bây giờ đến xem, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn chính là dư thừa. Bản cổ đại đế chính là tồn tại vô địch. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền để 15 vị chí tôn bất lực chống đỡ, chí tôn huyết bắn tung tóe. Bây giờ, có bàn cổ đại đế tọa chấn, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng hắc ám loạn lạc sẽ phát sinh. Thế nhân đều biết, là bản cổ đại đế cứu vớt bọn hắn, giờ này khắc này, vô số người hô to bản cổ đại đế chi danh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bản cổ đại đế trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Như thế nào không có khả năng? Các ngươi cấp độ quá thấp, há có thể biết bản đế thực lực? Dương Dơ cao lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, 15 vị tự chém một đao chí tôn, lại coi là cái gì? Hơn 200.000 năm trước, là hắn có thể diệt sát 10 vị chí tôn, huống chi bây giờ. Phải biết, năm đó hắn còn không có thành tiên, hắn bây giờ đã hồng trần tiên biến mãn. Chỉ có điều thêm ra 5 vị chí tôn mà thôi, cũng không phải cái gì biến hóa về chất, như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Đối với những thứ này chí tôn, hắn tự nhiên không muốn cùng bọn hắn quá nhiều nói nhảm, các chí tôn duy nhất trốn trở về chính là tử vong. Nghĩ tới đây, hắn chủ động bước về phía trước một bước, quanh thân bộc phát ra trước nay chưa có cái thế khí tức. Đấm ra một quyền, sáng chói quyền ảnh hiển hóa, hướng về các chí tôn phương hướng oanh sát mà đi. Bàn cổ đế quyền. Quyền ảnh vô song, cường đại đến cực điểm sức mạnh ầm vang bộc phát, đủ để trấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Không cách nào tưởng tượng khí tức bao phủ bát phương, dung chuyển cổ kim tương lai. Bàn cổ đế quyền hạo đãng, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, phản phất không thể chịu đựng kinh khủng quyền ý, sắp hủy diệt đồng dạng. Quyền phong phía trên ngưng tụ khí thôn sơn hà vô địch đại thế, mang theo kinh thế vĩ lực, uy năng trấn áp chư thiên vạn giới. Không biết có bao nhiêu tinh thần phá diệt, hóa thành một mịn, lực lượng kinh khủng trấn áp thế gian, không ai địch nổi. Nhìn xem khủng bố như thế quyền quang, các chí tôn nhao nhao biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Tại đạo này quyền quang phía trên, bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng khí tức, cố khí tức này đã không thuộc về đại đế cùng cổ hoàng cấp độ. Bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bóng ma tử vong bao phủ bọn hắn. Một quyền này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Chương 224, chém giết hầu như không còn, giết chí tôn như giết chó. Dương bàn một quyền đánh ra, thiên địa minh ngông, cơ hồ bị một phân thành hai. Kinh thế quyền ý xông lên trời không, tràn ngập tại trong đại vũ trụ. Nhìn xem cực kỳ kinh khủng quyền quang đánh tới, 15 vị chí tôn thần sắc của biến, ai cũng khó có thể tưởng tượng nhìn xem tôn kia thân ảnh to lớn. Bàn cổ đại đế thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Vừa mới một quyền cũng đã đầy đủ kinh khủng, một quyền cắt ngang thiên địa, tất cả mọi người bọn họ cái thế thủ đoạn toàn bộ đều tại một quyền kia phía dưới nát bấy. Bây giờ một quyền này, khí tượng càng thêm kinh người, hùng vĩ vô biên, trấn áp thiên địa. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí từ trong cảm thấy siêu việt đại đế sức mạnh, để cho thân hình của bọn hắn không cầm được rung động. Giết! Chí tôn gầm thét liên tục, đến lúc này, đã không cho phép bọn hắn lại có nửa điểm chần chờ. Ngoại trừ liều mạng, bọn hắn đã không có bất kỳ lựa chọn. Cổ hoàng pháp tắc đan vào một chỗ, đủ loại cái thế sát chiêu cùng kinh thế thủ đoạn tế xuất, hỗn độn cuộn, chém mất hết thảy. Ầm ầm, cái thế va chạm một phát, kinh thế cơn bão năng lượng bốn phía, giữa thiên địa hoàn toàn mở mịt. Nhưng mà, tại trong hỗn độn mở mịt này, lại có thông thiên triệt địa quyền quang dị thường rực rỡ, chiếu sáng đại vũ trụ. Không chỉ là quyền quang vô cùng rực rỡ, còn có kinh thế quyền ý, phản phất có thể diệt tuyệt hết thảy, để cho người ta không rét mà run. Không cần phải suy nghĩ nhiều, kinh khủng quyền quang lại độ thôn vệ hết thảy, bản cổ đế quyền đem tất cả chí tôn thủ đoạn đều chiếm đoạt. 15 vị chí tôn đều là liên tục bại lui, chí tôn huyết bắn tung tóe, máu tươi rơi xuống nước hư không, giống như từng đóa đỏ thấm hoa chói mắt. Nhưng mà, cho dù đem 15 vị chí tôn đều đẩy lui, quyền quang vẫn không có tiêu tan. Kinh thế quyền quang thẳng đến một vị chí tôn mà đi, chính là trước đây không lâu mở miệng Thạch Hoàng. Bằng vào ta thần huyết đúc bất hủ. Thạch Hoàng lần nữa gầm thét. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đạo này quyền quang lại còn không có tiêu tan, hơn nữa nhắm vào mình. Sức mạnh không thể tưởng tượng được bắn ra, một tôn ma ảnh từ trong 5 tháng đi ra, chạy xuôi khí tức kinh khủng, chấn động vạn cổ chư thiên. Hắn chỉ có thể vận dụng chính mình trung cực sát chiêu, ý đồ ngăn cản cái này kinh thế quyền quang. Nhưng mà, bàn cổ đế quyền đã giống như núi kêu biển gầm, đem cái kia ma ảnh phá diệt. Quyền quang giống như là không có bị bất kỳ trở ngại nào, đem Thạch Hoàng nhục thân đánh chia 5 x 7, kinh khủng huyết quang bao phủ đại vũ trụ. Ầm ầm. Tại trong tiếng nổ thật to, kèm theo Thạch Hoàng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, vốn là đạt đến cực hạn Thạch Hoàng, liền gây dựng lại nhục thân cơ hội cũng không có, triệt để tiêu tan. Thiên địa vạn đạo chu chéo, trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều dị tượng, biểu thị cường giả cái thế vẫn lạc. Chí tôn lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, mạnh mẽ như vậy bản cổ đại đế, bọn hắn lại có thể thế nào? Đối mặt tình huống như vậy, ngoại trừ tuyệt vọng, bọn hắn còn có thể có cái gì những thứ khác cảm xúc? Dương Bản căn bản không rảnh để ý tới các chí tôn tuyệt vọng, một trận chiến này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho dù hắn không có thành tiên thời điểm, lấy cựu chuyển kim thân cường đại nhục thân, hắn cũng có tự tin đối mặt 15 vị chí tôn. Chớ nói chi là hắn bây giờ đã hồng trần tiên viên mãn, các chí tôn cực điểm thăng hoa sau đó rất mạnh, nhưng thực lực của hắn càng mạnh hơn. Một trận chiến này từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Bàn cổ đế quyền lại độ bay ra, kinh thế quyền quang phá toái hư không, trở nên càng rực rỡ. Giết! Còn lại các chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, dù là biết do hẳn phải chết, bọn hắn cũng không nguyện ý thúc thủ chịu chói. Đây là thân là cường giả cái thế tôn nghiêm, tất nhiên không cách nào thoát đi, cái kia ngay tại cực kỳ rực rỡ trong hạ màn. 14 vị chí tôn cùng nhau đem trạng thái bản thân cưỡng ép tăng lên tới đỉnh phong, riêng phần mình đánh ra vẫn lấy làm kiêu ngạo cái thế nhất kích. Đây là bọn hắn đã từng vô địch khắp thiên hạ sức mạnh, là bọn hắn một đời sáng chói nhất thủ đoạn, tại thời khắc này phóng ra hào quang sáng chói. 14 vị đỉnh phong cổ hoàng riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn bị cấm kỵ, dù là thành tiên lộ đều có cơ hội đánh xuyên qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ là tại đối mặt một người, đối mặt một vị cái thế vô địch chí cường giả. Ầm ầm. Tại trong tiếng nổ thật to, kèm theo không cam lòng gầm thét, hoàng đạo chi huyết không ngừng rơi xuống nước hư không, rơi xuống tại trong vũ trụ. Thiên địa vạn đạo chu chéo, trong vũ trụ dị tượng liên tiếp hiện lên, mỗi một loại dị tượng đều kinh khủng vô biên, biểu thị một vị lại một vị chí tôn vẫn lạc. Làm hết thảy lắng lại, Cửu Thiên Chi Thượng chỉ có một thân ảnh sừng sững, vô cùng vĩ ngạn, tựa như có thể đè sập vạn cổ chư thiên. Không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ước chừng 15 vị chí tôn. Quả nhiên không hổ là cổ kim đệ nhất cường giả, ước chừng 15 vị chí tôn, vậy mà đều bị tàn sát hầu như không còn. Đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế sao? Thực lực của hắn đến cùng đã kinh khủng đến loại tầng thứ nào? Trong vũ trụ vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, vô số người hô to bản cổ đại đế chi danh, kích động tột đỉnh. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi đại chiến trước đó chưa từng có, để cho bọn hắn vì đó thán phục. Bản cổ đại đế thế mà lấy sức một mình, đem 15 vị chí tôn đổ sát hầu như không còn, đây là một hồi từ đầu đến đuôi nghiền ép. Bọn hắn muốn cho rằng, bản cổ đại đế vừa mới một quyền đánh sơ xác các chí tôn thủ đoạn đã đầy đủ lợi hại. Dù sao, hình ảnh như vậy đã đầy đủ kinh khủng. Nhưng bọn hắn không ai từng nghĩ tới, đây cũng không phải là bản cổ đại đế cực hạn. Tự mình đối mặt 15 vị chí tôn, thế mà chỉ đơn giản như vậy đem các chí tôn đều chém giết. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, bản cổ đại đế thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Ngoại trừ tiên tri, những người khác thật sự có thể làm được sao? Cùng lúc đó, các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, các chí tôn đều rung động không hiểu, kinh nghi bất định nhìn xem bản cổ đại đế. Đây chính là ước chừng 15 vị chí tôn liên thủ, đã đủ để nhẹ nhõm che diệt bất luận cái gì một chỗ sinh mệnh cấm khu. Chỉ có như vậy một cỗ lực lượng, bản cổ đại đế lại dễ dàng như thế mà đem đánh tan. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này chí tôn vậy mà tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn, không thể địch lại. Đây là trong lòng bọn họ ý nghĩ duy nhất, đối mặt dạng này cường giả cái thế, bọn hắn tại sao có thể là đối thủ? Nếu như thật muốn phải giải quyết bản cổ đại đế, chỉ sợ cần tất cả chí tôn khuynh xảo mà động, càng là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Từ đầu đến cuối, mục đích của bọn hắn cũng là thành tiết lộ. Tình huống hôm nay đã chứng minh đầu này thành tiết lộ là sai, bọn hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục như thế, tiếp tục ngủ đông mới là lựa chọn tốt nhất. Tình huống như vậy, phản phất lại trở về năm đó thời đại kia, năm đó bọn hắn cũng là bởi vì bản cổ đại đế mới ẩn thế không ra. Bây giờ, hơn 20 vạn năm thời gian trôi qua, bọn hắn vẫn là chỉ có thể như thế. Giờ này khắc này, vô luận là chỗ nào sinh mệnh cấm khu chí tôn, cũng không có nửa điểm ý kiến, đều muốn trước tiên thoát đi. Nhưng mà, ngay tại các đại sinh mệnh cấm khu chuẩn bị lại độ thoát đi, ẩn thế không ra thời điểm, lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Những thứ này thân ảnh toàn bộ đều xuất hiện tại các đại sinh mệnh cấm khu phía trước, chặn các đại sinh mệnh cấm khu rời đi lộ. Cái thế thân ảnh treo ở Cửu Thiên Chi Thượng, riêng phần mình tản ra khí tức kinh khủng, trấn áp vũ trụ bát hoang. Chương 225, nhiều như vậy còn sống đại đế Cửu Thiên Chi Thượng, các đại sinh mệnh cấm khu đều có tia sáng xông lên trời không, rực rỡ lóa mắt, giống như một vòng đại nhật lăng không. Sinh mệnh cấm khu có thể từ xưa trường tồn, cũng không phải không có nguyên nhân, ngoại trừ chí tôn ngủ say, riêng phần mình đều có thủ đoạn của chính mình. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý ngủ đông, dù là nhân tộc đại đế, cũng đừng hòng trên thế gian tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nhưng mà, giờ khắc này, lại có mấy đạo thân ảnh lập thân Cửu Thiên Chi Thượng, sừng sững bất động. Cái này mấy thân ảnh, có phong thái vĩ ngạn, gánh vác bốn chuôi tùy thời đều có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có nhìn bình thường không có gì lạ, giơ tay nhấc chân lại có cái thế phong thái, bình thường bên trong cất giấu siêu phàm. Càng có người quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng, giống như một vòng bị che giấu đại nhật. Mỗi người bọn họ tản ra khí tức kinh khủng, trấn áp bát hoang, khí thế khủng bố xông thẳng lên trời, ngăn cản các đại sinh mệnh cấm khu đường đi. Làm sao có thể? Các đại sinh mệnh trong cấm khu, chí tôn lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kiến thức đến bản cổ đại đế sức mạnh cái thế, bọn hắn cũng đã quyết định muốn lại độ ngủ đông, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Chiến là tuyệt đối không thể chiến. Nhiều như vậy chí tôn vẫn lạc, thậm chí không phải bản cổ đại đế một chiêu địch, ngủ đông là bọn hắn chọn lựa duy nhất. Bây giờ, bản cổ đại đế vừa mới cùng 15 vị chí tôn chém giết, còn không rảnh bận tâm bọn hắn, đây là bọn hắn thoát đi thời cơ tốt nhất. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, ngoại trừ bản cổ đại đế, vẫn còn có người xuất hiện. Quan trọng nhất là, cái này một số người vậy mà chặn bọn hắn đường đi, trong lúc nhất thời để cho bọn hắn không cách nào thoát đi. Hơn nữa, đạo kia gánh vác bốn chôi lợi kiếm thân ảnh, bọn hắn càng là rất tin tưởng, đã nhận ra thân phận của người này. Là Linh Bảo Tiên Tôn sao? Các chí tôn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia thần thoại thời đại Linh Bảo Tiên Tôn. Trước kia, các chí tôn chuẩn bị đối với bản cổ đại đế ra tay thời điểm, Linh Bảo Tiên Tôn liền từng hiện thân. Bọn họ cũng đều biết Linh Bảo Tiên Tôn phục sinh chuyện, cũng biết Linh Bảo Tiên Tôn cùng bản cổ đại đế quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng cái này đều đi qua bao nhiêu năm thời gian? Ước chừng hơn 20 thời gian và năm, bản cổ đại đế sống sót coi như xong, Linh Bảo Thiên Tôn thế mà cũng sống lấy. Tình huống như vậy để cho hắn bất ngờ, để cho bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên, càng làm bọn hắn hơn bất ngờ, đây là mấy người khác thân phận. Không chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn, đó là Hằng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế, liên chín đại thánh thể đều tại, đây rốt cuộc gì tình huống? Các chí tôn nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem sinh mệnh cấm khu phía trước những thân ảnh kia. Bọn họ đều là nhân vật bậc nào? Đều từng là cái thế vô địch cường giả. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn mặc dù không biết quá khứ tuế nguyệt tình huống, nhưng thông qua đối với thiên địa đạo ngân bắt giữ, đã biết quá khứ tuế nguyệt xuất hiện những cái kia đại đế. Mà trước mắt xuất hiện cái này một số người, ngoại trừ Linh Bảo Thiên Tôn, rõ ràng cũng là quá khứ tuế nguyệt đản sinh những cái kia đại đế. Không chỉ là đại đế, liền chín vị đại thành thánh thể đều tại. Căn cứ vào bọn họ giải, những đại đế này bên trong, khoảng cách một ít đại đế chứng đạo thời gian, cũng đã vượt qua hơn 10 vạn năm. Theo lý thuyết, đại đế tuổi thọ không có dài như vậy, hai sợ sống hai đời, cũng liền trên dưới 3 vạn năm mà thôi. Mà bây giờ, những đại đế này vậy mà toàn bộ đều sống sót, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, cái này một số người đều lựa chọn tự chém một đao, trở thành giống như bọn hắn chí tôn? Nhưng từ những thứ này trên thân người khí tức không khó phân biệt, những đại đế này cũng không có tự chém một đao, tình huống như vậy tự nhiên càng làm cho bọn hắn nghi hoặc không hiểu. Bất quá, dưới mắt bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy, bọn hắn chỉ muốn lại độ ngủ đông, để cho sinh mệnh cấm khu biến mất ở trong vũ trụ. Nghĩ tới đây, bên trong cấm khu chí tôn nhao nhao thôi động chính mình thủ đoạn, sinh mệnh cấm khu tia sáng mạnh hơn phía trước. Nhưng mà, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên không thể bỏ mặc sinh mệnh cấm khu thoát đi. Đông nhiên ở giữa, một tấm trận đồ bao phủ chín vạn dặm, bốn thanh phi kiếm hành độ hư không, tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Trận đồ treo cao, phi kiếm phong tỏa tứ phương, Chu Tiên kiếm trận khởi động, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng sát cơ. Linh Bảo Thiên Tôn lấy sức một mình, đem luân hồi hải tất cả đường đi đều phong tỏa. Hàng vũ lô hành không, một vòng sáng chói đại nhật chợt hiện lên, khí tức nóng bỏng vô thiên cái địa. Khi đạo kia sáng chói đại nhật xuất hiện, liền trở thành thế gian duy nhất, trấn áp thiên địa. Vô luận thái sơ cổ quán các chí tôn dù thế nào cố gắng, cũng không cách nào thoát khỏi hàng vũ lô trấn áp. Chín vị đại thành thánh thể riêng phần mình chiếm cứ một phương, cầm trong tay tản ra vô biên sát khí kỳ phiên, đem địa phủ vây giết trong đó. Một chiếc gương đồng cổ lão tản ra mở mịt hỗn độn khí tức, chìm chìm nổi nổi, trấn áp cổ kim tương lai. Thưa không đại đế thúc giục chính mình cực đạo đế binh, đem lên thương vững vàng giam cầm tại cửu thiên chí thượng. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người riêng phần mình bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem các đại sinh mệnh cấm khu ổn định ở cửu thiên chí thượng, căn bản là không có cách thoát đi. Sinh mệnh cấm khu bên trong, các chí tôn đã ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Này, cái này sao có thể? Bọn hắn đã chết lặng, thậm chí có chút cảm giác không chân thật. Đầu tiên là thực lực của những người này, lấy thủ đoạn của bọn hắn, nếu như muốn tiếp tục ngủ đông, coi như những cái kia đại đế đều không thể ngăn cản. Từ cổ chí kim 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn cũng không phải không có gặp được cường thế vô cùng cổ hoàng cùng đại đế. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, thực lực của những người này vậy mà toàn bộ đều áp đảo đại đế phía trên. Cho dù là đỉnh phong đại đế, đều không thể cùng cái này một số người so sánh. Quan trọng nhất là, vì sao lại có nhiều như vậy trường tồn cùng thế gian đại đế? Thế gian xuất hiện một cái bản cổ đại đế liền đã khó có thể tưởng tượng, mà bây giờ lại có nhiều như vậy đại đế trường tồn cùng thế gian. Những người này số lượng thậm chí đã vượt qua 2 chữ số, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Chẳng lẽ bọn hắn nhiều năm chưa từng xuất hiện, thế gian tình huống đã phát sinh thay đổi, đại đế thọ nguyên có chỗ biến hóa? Không, tuyệt đối không có loại khả năng này. Nếu quả thật có biến hóa như thế, bọn hắn làm sao lại không có cảm ứng? Nhất định là cái gì thủ đoạn không muốn người biết. Ngay tại đông đảo các chí tôn kinh nghi bất định thời điểm, một thanh âm lại lôi trở lại suy nghĩ của bọn hắn. Bàn cổ đại đế tới. Một vị trong đó chí tôn kinh hãi nói. Các vị chí tôn quay đầu, chỉ thấy bàn cổ đại đế chân đạp kim quang, đã tới các đại sinh mệnh cấm khu bên ngoài. Cái này, đây rốt cuộc như thế nào cho phải? Đối mặt bây giờ loại cục diện này, các đại cấm khu các chí tôn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ cũng bị mất chủ ý. Một cái bản cổ đại đế liền đã có thể được xưng là cái thế vô địch, lấy sức một mình chém giết 15 vị chí tôn. Nếu như bản cổ đại đế đánh với bọn họ một trận, tin tưởng vô luận cái nào sinh mệnh cấm khu đều không thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là, bây giờ còn không chỉ có bản cổ đại đế một người. Ngoại trừ bản cổ đại đế, còn có Linh Bảo Thiên Tôn cùng những thứ khác đại đế cùng nhau xuất hiện. Một cái bản cổ đại đế liền để bọn hắn cực kỳ đau đầu, lại thêm nhiều như vậy đại đế liên thủ. Giờ này khắc này, các đại sinh mệnh cấm khu các chí tôn đều là chân tay luôn cuống. Từ cổ chí kim 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn chưa từng gặp được cục diện như vậy. Tấu chương xong, chương 226, thế gian lại không bất tử sơn. Dưới muôn người chú ý, Dương Bàn bước ra một bước, đã tới thanh đế bên cạnh. Tại trước mặt hai người bọn họ, là màu đen sơn mạch, phản phất khai thiên tích địa liền đứng sừng sững ở chỗ đó, mỗi một tòa sơn nhạc đều khí thế bằng bạc. Đây là sinh mệnh cấm khu chính là bất tử sơn, bây giờ đang bị thanh đế trấn áp. Sau một khắc, Dương Bàn bước ra một bước, đã bước vào trong Bất Tử Sơn. Trong Bất Tử Sơn, Dương Bàn những nơi đi qua, đế trận liên miên sụp đổ, khó mà ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Nhưng vào lúc này, Bất Tử Sơn chỗ sâu, đột nhiên có cái thế khí tức hiện lên. Các chí tôn toàn bộ hồi phục, hơn nữa trước tiên xuất thế. Khi bản cổ đại đế giết vào trong Bất Tử Sơn, bọn hắn đã không có quyền lựa chọn, ngoại trừ chủ động xuất thế, không có lựa chọn nào khác. Lại chỉ có các ngươi 5 cái. Cảm nhận được Bất Tử Sơn chỗ sâu khí tức, Dương Bàn vừa cười vừa nói. Ở trước mặt của hắn, đã không có mấy vị chí tôn. Tại trong các đại sinh mệnh cấm khu, nếu như nói bây giờ cái nào sinh mệnh cấm khu thực lực yếu nhất, đó nhất định là Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn hết thể có 9 vị chí tôn, tại hắn thánh thể đại thành thời điểm, liền từng chấn áp Bất Tử đạo nhân. Tại muội muội ngoan nhân đại đế 2 thế lúc tuổi già thời điểm, hắn ra tay chém giết 2 vị Bất Tử Sơn chí tôn. Lại thêm chết ở trong tay hắn thành hoàng, bây giờ bên trong Bất Tử Sơn cũng chỉ còn lại 5 vị chí tôn. Hơn nữa, tại trong cái này 5 vị chí tôn, tổng cộng có 1 người khí tức suy nhược, phảng phất lúc nào cũng có thể hóa đạo. Bàn cổ đại đế, ngươi nghĩ từng cái san bằng tất cả cấm khu sao? Có ý nghĩ như vậy, dù là ngươi có mạnh đến đâu, cũng đem bại vong. Bất Tử Sơn một vị trí tôn gầm hét, hắn thực sự không rõ, bàn cổ đại đế vì sao lại thứ nhất tìm tới Bất Tử Sơn. Hắn tự nhiên tin tưởng, lấy Bất Tử Sơn thực lực, căn bản ngăn không được bàn cổ đại đế. 15 cái trí tôn đều không phải là bàn cổ đại đế đối thủ, bọn hắn bất quá chỉ là 5 vị trí tôn, tự nhiên không làm gì được bàn cổ đại đế. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không có ý định cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Không, hắn sở dĩ nói như vậy, là hy vọng cái khác sinh mệnh cấm khu biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Bàn cổ đại đế có thể trước tiên diệt bọn hắn Bất Tử Sơn, sau đó liền sẽ ra tay đối phó địa phủ, Thái Sơ cổ quáng, Khắc Chí Tôn chẳng lẽ không sợ sao? Đại gia chỉ cần quần khởi công chi, coi như bàn cổ đại đế lại mạnh, chẳng lẽ liền không có cực hạn sao? Huống chi, bàn cổ đại đế vừa mới cùng 15 vị chí tôn giáo thủ, chẳng lẽ liền không có một điểm tiêu hao sao? Chỉ cần Khắc Chí Tôn cùng nhau liên thủ, bọn hắn chưa hẳn không có một chút cơ hội. Chỉ bằng các ngươi, coi như các ngươi thật sự quần khởi công chi lại như thế nào? Dương Bàn lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên biết rõ cái này chí tôn ý nghĩ, đơn giản là muốn uy hiếp hắn. Chỉ có điều, bây giờ Bất Tử Sơn chỉ có điều chỉ là 5 vị chí tôn, còn nghĩ uy hiếp hắn. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đều không thèm để ý các chí tôn quần khởi công chi. Coi như hắn không xuất thủ, lấy Cơ Hư Không đám người thực lực, chỉ cần Cơ Hư Không bọn người liên thủ, cũng đủ để bình định bộ phận sinh mệnh cấm khu. Huống chi, hắn đã hồng trần tiên viên mãn, sao lại quan tâm những người này uy hiếp? Các đại sinh mệnh cấm khu liên thủ, các chí tôn quần khởi công chi, hắn thấy, ngược lại là chuyện tốt. Hắn ba không thể để cho các chí tôn cùng nhau ra tay, đem những thứ này các chí tôn đuổi tận giết tuyệt, cái này cũng có thể tiết kiệm đi hắn một phen phiền phức. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng là, cái khác sinh mệnh cấm khu toàn bộ đều yên tĩnh, căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Bất Tử Sơn chí tôn thần sắc căm trầm, kỳ thực bọn hắn đã sớm liệu đến kết quả như vậy. Dù sao, vừa mới một trận chiến đã chứng minh bản cổ đại đế thực lực, các đại sinh mệnh cấm khu há có thể ra tay. Xem ra các ngươi đánh giá cao chính mình. Đã như vậy thì lên đường đi. Dương Bàn lạnh lùng nói. Các đại sinh mệnh cấm khu bây giờ bo giữ mình, nơi nào còn cố đắp cái gì môi hở răng lạnh. Nhưng đây chính là chí tôn, vì thành tiên có thể hy sinh hết thảy, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bước ra một bước, đã chủ động giết hướng Bất Tử Sơn 5 vị chí tôn. Chỉ là trong nháy mắt, Bất Tử Sơn 5 vị chí tôn liền cực điểm thăng hoa, tìm về ngày xưa đạo quả. Đã từng vô địch thiên hạ cổ hoàng pháp tắc tái hiện thế gian, trấn áp vũ trụ bát hoang. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát, nhưng mà, chỉ có điều thời gian qua một lát, liền có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Không hề nghi ngờ, những thứ này tiếng kêu thảm thiết đều thuộc về Bất Tử Sơn các chí tôn. Tung tóe huyết quang liên tiếp xuất hiện, đó là cổ hoàng huyết, thiên địa vạn đạo đang kêu gào. Theo một vị lại một vị chí tôn bị chém giết, trận chém giết này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại Bất Tử Sơn khôi phục bình tĩnh sau, chỗ này sinh mệnh cấm khu đã lại không bất luận cái gì chí tôn. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại không Bất Tử Sơn. 7 đại sinh mệnh cấm khu đã đi thứ nhất, bây giờ chỉ còn lại lục đại cấm khu. Bất Tử Sơn bị san bằng rơi mất. Khi vũ trụ vạn linh chứng kiến một màn này thời điểm, cả thế gian sôi trào, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều một mặt rung động. Bàn cổ đại đế lại một lần sáng lập không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ, hoàn thành trước nay chưa có chiến công. Vẫn lạc tại bàn cổ đại đế trong tay chí tôn có bao nhiêu vị? Từ xưa đến nay cũng không có ai có thể chém giết nhiều như vậy chí tôn. Đây là trước nay chưa có thời đại, bàn cổ đại đế tất nhiên đã thành tiên. Bàn cổ đại đế lấy sức một mình diệt sát 15 vị chí tôn, lại thêm linh bảo thiên tôn bọn người tái hiện thế gian, đã đầy đủ để cho bất luận kẻ nào khiếp sợ không tên. Vẹn vẹn là hôm nay phát sinh hai chuyện này, cũng đủ để cho vô số người kinh điệu cái cảm, càng là đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế vậy mà tự tay đem một chỗ trường tồn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu san bằng. Đây chính là trường tồn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu. Từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy, dù là mạnh như đế tôn, cũng không cách nào che diện bất luận cái gì một chỗ sinh mệnh cấm khu. Ngày hôm nay, tình huống xảy ra thay đổi, Bất Tử Sơn bị bản cổ đại đế tự tay che diện. Đây là một kiện chuyện xưa nay chưa từng có, đại biểu cho một tòa bất hủ tấm bia to, dù là năm tháng dài đằng đẵng đi qua, vẫn như cũng sẽ rạng ngời rực rỡ. Chỉ bằng điểm này, bản cổ đại đế cũng đủ để ghi tên sử sách, bị hậu nhân ghi khắc, bị thế nhân truyền thuyết. Trải qua sau trận chiến này, bản cổ đại đế cổ kim đệ nhất cường giả uy danh lại không tranh luận. Thử hỏi, có ai có thể lấy sức một mình diện sát 15 vị chí tôn? Lại có ai có thể san bằng một chỗ sinh mệnh cấm khu? Hơn nữa bọn hắn biết, hôm nay hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Bàn cổ đại đế thực lực rõ như ban ngày, đằng sau chỗ này sinh mệnh cấm khu, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh ánh mắt toàn bộ đều rơi vào bàn cổ đại đế trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dương Bàn cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía trước mắt Bất Tử Sơn. Hắn sở dĩ thứ nhất đối Bất Tử núi lập thủ, Bất Tử Sơn thực lực hơi yếu chỉ là trong đó bộ phận nguyên nhân. Dù sao, đối với hắn mà nói, mấy chỗ sinh mệnh cấm khu kỳ thực đã không có khác nhau quá lớn, đơn giản là chí tôn số lượng nhiều thiếu mà thôi. Mà hắn sở dĩ san bằng Bất Tử Sơn là bởi vì Bất Tử Sơn bản thân đối với hắn cũng có nhất định tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, một phương ấn tỷ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Phiên Thiên Ấn. Chương 227, Phiên Thiên Ấn thủy biến, đây là bực nào đế khí trong Bất Tử Sơn, Dương Bàn thần niệm bao phủ toàn bộ Bất Tử Sơn, đang tại tìm tòi cả tòa Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn quả nhiên bất phàm. Trước đó, hắn đã từng mấy lần tiến vào Bất Tử Sơn, nhưng xa xa không có lần này dò xét cẩn thận. Bây giờ, Bất Tử Sơn bên trong chí tôn cũng đã không còn tồn tại. Hắn càng thêm cẩn thận dò xét Bất Tử Sơn, càng thêm ý thức được chỗ này sinh mệnh cấm khu bất phàm. Núi lớn màu đen bên trong, ngưng tụ khí tức của thời gian, phản phất khai thiên tích địa liền đã tồn tại. Hơn nữa, bên trong những màu đen sơn nhạc này còn ngưng tụ không hiểu tạo hóa, càng giống là một chỗ đặc thù tạo hóa chi địa. Đối với cái này, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bất Tử Sơn có thể được các chí tôn nhìn chúng, hóa thành một chỗ sinh mệnh cấm khu, tự nhiên có nó chỗ đặc thù. Tại trong Bất Tử Sơn các nơi sơn mạch, tiên kim vô số, thậm chí có đã đản sinh ra linh trí, có cũng tại trong thai nghén. Vẹn vẹn là thể nội ẩn chứa tiên kim, cũng đủ để chế tạo ra nhiều kiện cực đạo đế binh. Nhìn xem trước mắt Bất Tử Sơn, hắn càng xem càng là mừng rỡ. Sớm tại luyện chế phiên tiên ấn thời điểm, hắn liền đã từng đánh qua Bất Tử Sơn chủ ý, cho đến ngày nay, hắn đã bình định Bất Tử Sơn, cuối cùng có thể đem Bất Tử Sơn xếp vào trong phiên tiên ấn. Từ cấp độ đi lên nói, Bất Tử Sơn ở xa 90 Cửu Long Sơn cùng Hoành Đoạn Sơn mạch phía trên. Hắn bây giờ càng chờ mong, đem Bất Tử Sơn xếp vào phiên tiên ấn sau đó, phiên tiên ấn lại có thể đạt đến dạng gì cấp độ. Nghĩ tới đây, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ném ra trong tay phiên tiên ấn, trong đầu kích hoạt phiên tiên ấn tế luyện mô bản. Ầm ầm. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, thiên địa vì đó rung chuyển, tiếng nổ thật to vang lên. Cả tòa Bất Tử Sơn bắt đầu lay động kịch liệt, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại Cửu Thiên chí thượng. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh tất cả đều nhìn hướng Bất Tử Sơn, bọn hắn không rõ Bất Tử Sơn vì sao lại có biến hóa như thế. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại vũ trụ vạn linh chăm chú, lơ lửng tại trên 9 tầng trời Bất Tử Sơn đang nhanh chóng thu nhỏ. Bất Tử Sơn vô cùng to lớn, kéo dài không dứt, nhưng bây giờ lại tại vô hình uy lực phía dưới nhanh chóng co vào. Vẹn vẹn trong chốc lát, khổng lồ Bất Tử Sơn liền đã biến mất ở Cửu Thiên chí thượng, dung nhập vào phiên tiên ấn bên trong. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ thật to vang lên, bên trên bầu trời lại có vô biên lôi kiếp hiện lên, kinh khủng lôi đỉnh không ngừng đánh xuống tại phiên tiên ấn phía trên. Thấy vậy tình huống, Dương Bản cũng không có ra tay đối kháng tiên kiếp, mà là tùy ý phiên tiên ấn không ngừng oanh kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, phiên tiên ấn vì thế mà chấn động, hào quang sáng chói tăng vọt mấy lần. Phiên tiên ấn bên trong đạo và pháp đang tại thủy biến, phá vỡ tiên đạo lĩnh vực gông cùng xiềng xích, hướng về tầng thứ cao hơn thủy biến, khí tức vô hình hướng về bốn phương tám hướng hạo đãng. Trở thành, Dương Bản trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, ở trong quá trình này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng phiên tiên ấn biến hóa. Hắn bây giờ cũng sớm đã hồng trần tiên viên mãn, nếu như hắn muốn, luyện chế tiên khí đã không phải là việc khó. Nhiều năm trước tới nay, hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ rèn luyện phiên tiên ấn, càng đem chính mình đạo cùng pháp khắc dấu trong đó. Thời gian nhiều năm như vậy đi qua hắn không ngừng cố gắng, phiên tiên ấn đã sớm đạt đến tiên khí cấp độ. Sau khi hắn hồng trần tiên viên mãn, phiên tiên ấn càng là lại tăng lên nữa, đã đạt đến nửa bước tiên vương khí cấp độ. Mà bây giờ, theo phiên tiên ấn dung hợp Bất Tử Sơn, uy lực nâng cao một bước, lại tại trên cơ sở này tiến thêm một bước. Nửa bước tiên vương khí phía trên là dạng gì cấp độ binh khí? Tự nhiên là tiên vương khí. Bây giờ phiên tiên ấn đã đạt đến tiên vương khí cấp độ, đã đạt đến thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, dẫn động tiên kiếp tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh cũng đã lấy lại tinh thần, toàn bộ đều nhìn về trên 9 tầng trời phương kia ấn tỷ. Phương kia ấn tỷ chính là bản cổ đại đế đế khí sao? Lớn như vậy Bất Tử Sơn, vậy mà liền biến mất không thấy như vậy. Có thể lấy Bất Tử Sơn dung nhập đế khí, chỉ sợ cũng chỉ có bản cổ đại đế mới có thủ bút lớn như vậy. Vũ trụ vạn linh một mảnh xôn xao, toàn bộ đều trợn mắt ốc mồm nhìn xem phương kia ấn tỷ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ, bản cổ đại đế có thể bình định Bất Tử Sơn đã mở lịch sử tiền lệ, sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp bản cổ đại đế có khả năng sáng tạo kỳ tích. Đây chính là Bất Tử Sơn, là trường tồn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu một trong. Các chí tôn có thể nhìn chúng Bất Tử Sơn, hơn nữa đem hắn liệt vào sinh mệnh cấm khu, cũng đủ để lời thuyết minh Bất Tử Sơn bất phàm. Mà bây giờ, lớn như vậy Bất Tử Sơn vậy mà liền biến mất không thấy như vậy, dung nhập vào bản cổ đại đế đế khí bên trong. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí không thể nào hiểu được, bản cổ đại đế đến cùng là làm sao làm được. Bất quá, có một chút bọn hắn có thể xác nhận, từ nay về sau, Bất Tử Sơn sẽ hoàn toàn biến mất, triệt để trở thành lịch sử. Đương nhiên, để cho bọn hắn kiếp sợ, vẫn là bản cổ đại đế phương kia ấn tỷ. Tại Bất Tử Sơn dung nhập trong quá trình, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được phương kia ấn tỷ phía trên hạo đãng khí tức. Bọn hắn cũng từng được chứng kiến cực đạo đế binh, nhưng cùng phương kia ấn tỷ so sánh, lại giống như hạo nguyệt cùng ánh nến, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này phương ấn tỷ rõ ràng chính là bản cổ đại đế đế khí. Khí tức kinh khủng như thế, bọn hắn hết sức tò mò, cái này phương ấn tỷ bây giờ đến cùng đạt đến dạng gì cấp độ? Thậm chí có thể dẫn động tiên kiếp, đã phá vỡ bọn hắn nhận thức, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cùng lúc đó, những thứ khác sinh mệnh cấm khu bên trong, các chí tôn toàn bộ đều ngu ngơ tại chỗ. Đây rốt cuộc là một kiện dạng gì binh khí? Thân là chí tôn, bọn họ cùng thế trưởng tồn vô tận với nguyệt, kiến thức cùng lịch duyệt tự nhiên viễn siêu những người khác. Bọn hắn được chứng kiến đủ loại tiên khí, thậm chí bộ phận sinh mệnh cấm khu bên trong còn nắm giữ lấy bộ phận tiên khí. Mà chính vì vậy, bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái này ấn tỷ khác biệt, cảm nhận được cái này ấn tỷ chỗ kinh khủng. Bọn hắn cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến, vẻn vẹn là phương kia ấn tỷ phía trên khí tức, vô luận thứ nào tiên khí đều không thể cùng với sánh vai. Mỗi một kiện tiên khí đều cực kỳ không tầm thường, thậm chí là bộ phận sinh mệnh cấm khu hình thành mấu chốt. Mà bây giờ, tiên khí đều không thể cùng cái này phương ấn tỷ sánh vai, bàn cổ đại đế cái này đế binh lại đạt đến dạng gì cấp độ? Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, bàn cổ đại đế đến cùng tế luyện xảy ra điều gì dạng đế khí? Trọng yếu nhất là, bàn cổ đại đế có thể tế luyện ra khủng bố như thế đế khí, bàn cổ đại đế bản thân lại đạt đến loại trình độ gì? Sau khi kiến thức đến bản cổ đại đế chém giết 15 vị chí tôn, bọn hắn cũng đã kết luận, bản cổ đại đế tất nhiên đã thành tiên. Nếu không, bản cổ đại đế tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như thế chém giết nhiều như vậy chí tôn. Nhưng tại bọn hắn xem ra, vẹn vẹn là tiên, đều không đủ lấy tế luyện ra như vậy một kiện không thể tưởng tượng nổi đế khí. Chẳng lẽ, bản cổ đại đế không chỉ là thành tiên? Chẳng lẽ, bây giờ bản cổ đại đế đã đạt đến trên tiên cảnh giới? Nếu như bản cổ đại đế thật sự đã đạt đến trên tiên cảnh giới, vậy cái này nhất cảnh giới lại là cái gì?